Chương 359, nguyên lai là bục trịa. Chương 359, nguyên lai là bục trịa. Hạ Bỉ thấy vậy, vô gọt đồn bà bay, đừng để ý tới hắn, chúng ta đi trước đi. Hiện tại quan trọng nhất là bảo đảm chúng ta an toàn. Gọt đồn gật đầu một cái, cùng Hạ Bỉ cùng đi ra khỏi căn phòng. Đi xuống lầu, phát hiện một chiếc xe cứu thương đã ngừng ở cửa. Hạ Bỉ nhanh chóng mở cửa xe, cùng gọt đồn cùng nhau chui vào. Xe cứu hộ sau khi khởi động, nhanh chóng chạy rời hiện trường. Gọt đồn xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn về phía sau, chỉ thấy Mạ Dỗ Nhi bọn thủ hạ chính tìm kiếm khắp nơi tung tích. Trong lòng của hắn không nhịn được âm thầm thật may mắn tốt chính mình kịp thời nhận được tin tức, nếu không hậu quả khó mà lường được. Lắc lư sau đó, xe cứu hộ ngừng ở một cái địa phương vắng vẻ. Hạ Bỉ cùng gót đồn sau khi xuống xe, phát hiện nơi này là một tòa bỏ hoang công xưởng. Dọc theo một đầu eo hẹp thông đạo đi vào, rất nhanh sẽ đi tới một cái ẩn táng trước căn phòng. Hạ Bỉ đẩy cửa ra, cùng gót đồn cùng đi vào trong. Chỉ thấy trong căn phòng để một ít đơn giản đồ dùng trong nhà cùng một máy vi tính. Hạ Bỉ đi tới trước máy vi tính ngồi xuống, bắt đầu thuần thục thao tác. Nơi này chính là Mạ Dỗ Nhi nhà an toàn. Hạ Bỉ nói, tuy nhiên nơi này nhìn có một số đơn sơ, nhưng an toàn tính vẫn là có thể bảo đảm. Gót đồn gật đầu một cái, biểu thị bản thân đã yên tâm. Hắn đi tới trước cửa sổ, nhìn bên ngoài đen nhánh bóng đêm, trong tâm không nhịn được dâng lên một luồng không tên cảm giác cô độc. Ngay tại lúc này, Hạ Bỉ đột nhiên nói ra, đúng, bục trịa bên kia tình huống thế nào? Hắn có hay không có chuyển đến tin tức gì? Gót đồn nghe vậy, trong tâm khẽ run lên. Hắn nhớ tới chính mình đã từng cùng bục trịa cùng nhau kể vai chiến đấu này, trong tâm không nhịn được dâng lên một luồng hoài niệm chi tình. Nhưng hắn cũng minh bạch, hiện tại bản thân đã không còn là cái kia đơn thuần cảnh sát, nhất thiết phải thời khắc duy trì cảnh giác cùng bình tĩnh. Ta còn không có liên hệ đến hắn. Gót đồn nói, bất quá ta tin tưởng hắn nhất định sẽ tận lực vì chúng ta cung cấp giúp đỡ. Hạ Bỉ gật đầu một cái, biểu thị bản thân đã minh bạch gót đồn ý tứ. Hắn tiếp tục nói, vậy sao, chúng ta bây giờ ứng nên làm như thế nào đây? Tiếp tục truy xét Mạ Dỗ Nhi manh mối, vẫn là nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Gót đồn trầm tư một hồi mà, sau đó nói, ta cảm thấy chúng ta hẳn là rời khỏi nơi này trước. Hiện tại Mạ Dỗ Nhi bọn thủ hạ khẳng định đã phát hiện chúng ta tung tích. Tiếp tục lưu lại tại đây chỉ sẽ để cho chúng ta lọt vào càng tình cảnh nguy hiểm. Hơn nữa, chúng ta cũng cần thời gian đi điều tra manh mối cùng tình báo. Hạ Bỉ nghe vậy, gật đầu một cái biểu thị đồng ý. Hắn nói ra, được rồi, vậy ta nhóm liền rời khỏi nơi này trước đi. Bất quá ta nhóm muốn hành sự cẩn thận, không thể để cho Mạ Dỗ Nhi bọn thủ hạ phát hiện hành tung chúng ta. Sau khi nói xong, Hạ Bỉ cùng gọt đồn cùng đi ra khỏi căn phòng. Dọc theo trở về đường cũ đến trên xe cứu thương. Hạ Bỉ khởi động xe sau đó nhanh chóng chạy rời hiện trường. Chạy sau đó, xe cứu hộ đi tới một cái thị khu phồn hoa. Hạ Bỉ dừng xe ở một cái nơi hẻo lánh bên trong song cùng gót đồn cùng nhau xuống xe. Ngắm nhìn bốn phía phát hiện nơi này là một cái phồn hoa khu buôn bán người đến người đi phi thường náo nhiệt. Tại đây hẳn là an toàn. Hạ Bỉ nói, chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút đi. Gót đồn gật đầu một cái biểu thị đồng ý đi tới một quán cà phê bên trong tìm một vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống. Hạ Bỉ điểm một ly cà phê sau đó liền bắt đầu trên điện thoại di động xem đủ loại tin tức cùng tin tức. Xem ra trận này hắc bang ở giữa tranh đấu so với chúng ta tưởng tượng phức tạp hơn nhiều a. Hạ Bỉ nói, chúng ta nhất thiết phải hành sự cẩn thận tài năng mới có thể bảo đảm chính mình an toàn. Gót đồn nghe vậy gật đầu một cái biểu thị đồng ý. Hắn nói ra, đúng vậy à, trận tranh đấu này đã dính líu tới quá nhiều lợi ích cùng thế lực phạm vi, chúng ta nhất định cần phải cẩn thận hành sự mới có thể tránh miễn lọt vào càng tình cảnh nguy hiểm. Ngay tại lúc này, gót đồn điện thoại di động đột nhiên vang lên. Hắn nhận điện thoại nghe mấy câu sau đó sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Hắn quay đầu đúng đối với Hạ Bỉ nói ra, là thủ trưởng gọi điện thoại tới hắn để cho ta lập tức trở về giải quyết hắc bang hỗn loạn vấn đề. Hạ Bỉ nghe vậy cau mày một cái, vậy ngươi bây giờ định làm như thế nào? Gót đồn hít sâu một hơi sau đó nói, ta phải trở về mặt đối với vấn đề này. Ta không thể liền loại này trốn tránh đi xuống. Hơn nữa ta tin tưởng chỉ cần ta nhóm có đầy đủ đồng thời nhất định có thể đủ giải quyết cái vấn đề này. Hạ Bỉ nghe vậy gật đầu một cái biểu thị, được rồi vậy chính ngươi hành sự cẩn thận đi. Nếu mà cần ta giúp đỡ theo lúc liên hệ ta. Gót đồn gật đầu một cái biểu thị cảm kích, ngươi Hạ Bỉ, ta sẽ tận lực bảo vệ tốt chính mình an toàn. Sau khi nói xong gót đồn đứng dậy rời khỏi quán cà phê. Hắn đi tới một cái nơi hẻo lánh bên trong gọi thông thủ trưởng điện thoại. Điện thoại sau khi tiếp thông thủ trưởng thanh âm chuyển tới, gót đồn ngươi bây giờ ở nơi nào? Tình huống thế nào? Gót đồn trả lời, ta đã rời khỏi Mạ Dỗ Nhi nhà an toàn hiện tại chính đang đi tới sở cảnh sát trên đường. Yên tâm ta sẽ tận lực giải quyết cái vấn đề này. Thủ trưởng nghe vậy gật đầu một cái biểu thị hài lòng, rất tốt vậy ngươi bây giờ liền lập tức trở về sở cảnh sát đi. Chúng ta sẽ vì ngươi cung cấp cần thiết cùng giúp đỡ. Gót đồn nghe vậy trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn cảm kích gật đầu biểu thị bản thân đã minh bạch thủ trưởng ý tứ. Sau đó hắn cúp điện thoại chuyển thân hướng phía sở cảnh sát phương hướng đi tới. Lặn lội sau đó gọt đồn đi tới sở cảnh sát trước đại môn. Hắn hít sâu một hơi sau đó đi vào. Chỉ thấy sở cảnh sát một phiến bận rộn cảnh tượng bọn cảnh sát đều đang khẩn trương bận rộn. Gọt đồn đi tới thủ trưởng cửa phòng làm việc trước gõ cửa một cái. Đạt được sau khi cho phép hắn đẩy cửa đi vào. Chỉ gặp cấp trên đang ngồi ở trước bàn làm việc nhìn hắn. Người đến. Thủ trưởng nói, tình huống thế nào? Gọt đồn trả lời, ta đã rời khỏi Mạ Dỗ Nhi nhà an toàn hiện tại chính đang nghĩ biện pháp giải quyết hắc bang hỗn loạn vấn đề. Thủ trưởng nghe vậy gật đầu một cái biểu thị hài lòng. Rất tốt vậy ngươi bây giờ liền lập tức đi điều tra Mạ Dỗ Nhi manh mới đi. Chúng ta cần phải nhanh một chút tìm ra chỗ ẩn thân cũng đem một lưới bắt hết. Gót đồn nghe vậy gật đầu một cái tỏ ý biết. Hắn chuyển thân rời khỏi thủ trưởng văn phòng bắt đầu bắt tay điều tra Mạ Dỗ Nhi manh mối. Điều tra cùng đi thăm viếng sau đó gọt đồn tìm ra một ít liên quan tới Mạ Dỗ Nỉ manh mối. Hắn phát hiện Mạ Dỗ Nỉ gần nhất thường xuyên xuất hiện hẻo lánh trong kho hàng, hơn nữa mỗi lần đi thời điểm đều sẽ mang một ít thủ hạ cùng bảo tiêu. Gọt đồn trong tâm không nhịn được dâng lên một luồng cảm giác hưng phấn. Hắn cảm giác mình đã tìm được Mạ Dỗ Nỉ chỗ ẩn thân. Ngay sau đó hắn lập tức đem tin tức này nói cho thủ trưởng cũng yêu cầu tiếp viện. Thủ trưởng nghe vậy cao vô cùng được lập tức sai một chi đặc cảnh đội ngũ đi tới nhà kho tiến hành đột tập. Gọt đồn cũng đi theo trong đó cùng nhau đi tới. Gọt đồn nhìn bị áp tải lên xe cảnh sát Mạ Dỗ Nỉ trong tâm không nhịn được dâng lên một luồng thắng lợi khoái cảm. Kết thúc. Gọt đồn tự lẩm bẩm, trận này hắc bang ở giữa tranh đấu kết thúc. Ngay tại lúc này, một cái thân ảnh quen thuộc đột nhiên xuất hiện ở gọt đồn trong tầm mắt. Hắn định thần nhìn lại nguyên lai là Bục Chìa. Bục Chìa, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Gọt đồn kinh ngạc hỏi. Bục Chìa mỉm cười đi tới vô gọt đồn bả vai, ta nghe nói ngươi gặp phải phiền toái liền tới xem một chút có thể không thể giúp được ngươi. Chương 360, gọt thảm là ta địa bản chương 360. Gọt thảm là ta địa bàn. Gọt đồn nghe vậy trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn cảm kích gật đầu, ngươi Bục Chìa, có ngươi ở bên người thật tốt. Bục Chìa cười cười sau đó nói, không cần khách khí, chúng ta là bằng hữu sao? Gọt đồn nghe vậy gật đầu một cái biểu thị đồng ý. Ngay tại lúc này, Tần Dương đột nhiên đi tới. Hắn nhìn Gọt đồn cùng Bục Chìa mỉm cười nói, xem ra các ngươi đã thành giải quyết hắc bang hỗn loạn vấn đề. Gọt đồn cùng Bục Chìa nghe vậy đều gật đầu một cái biểu thị đồng ý cảm kích, nhìn Tần Dương nói ra, ngươi giúp đỡ Tần Dương. Nếu mà không có ngươi nói chúng ta khả năng còn vô pháp liền nhanh như vậy giải quyết cái vấn đề này. Tần Dương mỉm cười lắc đầu một cái, không cần khách khí, ta là cảnh sát sao? Bảo hộ thị dân an toàn ta chỗ chức trách. Sau khi nói xong, Tần Dương chuyển thân rời khỏi hiện trường. Gọt đồn cùng Bục Triệt thì tiếp tục lưu lại chỗ đó trò chuyện chia sẻ đến kia kinh nghiệm này cùng cảm thụ. Nghỉ ngơi cùng sau khi điều chỉnh, Gọt đồn cùng Bục Triệt khôi phục trước kia sức sống cùng tinh thần. Hôm sau, Gọt đồn cùng Bục Triệt chính tại cùng nhau nghiên cứu một cái phức tạp án kiện lúc đột nhiên tiếp đến một cái điện thoại khẩn cấp. Bên đầu điện thoại kia truyền tới một thanh âm nóng nảy, nơi này là trung tâm thành phố một nhà ngân hàng. Chúng ta gặp phải một nhóm côn đồ cầm súng tập kích. Lập tức đến trước tối tăm mà tràn đầy không khí khẩn trương trong căn phòng, Bục Triệt thần sắc kiên định đứng ra, trong thanh âm mang theo một tia không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Bục Triệt nói ra, ngươi biết không, ta là phỉ cái thủ hạ, ta hiện tại duy nhất nguyện vọng chính là vì nàng báo thù. Gọt đồn nghe xong, cau mày, trên mặt viết đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Hắn ngắm nhìn một phía, cái này rách nát hoàn cảnh để cho hắn sinh ra hàn ý trong lòng, càng làm cho hắn cảm thấy kỳ quái là, chính mình bị vây ở chỗ này lâu như vậy, vậy mà không có một người tới cứu hắn. Hắn quay đầu nhìn về phía Bục Triệt, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, thật là kỳ quái, ta ở đây đã đợi rất lâu. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới muốn tới cứu ta. Thoạt nhìn, ngươi cố chủ cũng gặp tập kích, đúng không? Gọt đồn trong giọng nói mang theo một tia tự giễu cùng bất đắc dĩ, chính mình lúc này tình cảnh hung hiểm dị thường, nhưng dù vậy, hắn cũng không hề từ bỏ qua hy vọng. Bục Triệt gật đầu một cái, nhưng gọt đồn nghi ngờ trong lòng nhưng chưa vì vậy mà tiêu tán. Phản Côn là đen giúp đầu mục, thế lực to lớn, làm sao có thể cần một người lính cảnh sát tới bảo vệ đâu? Trong này logic hiển nhiên nói không thông. Gọt đồn. Bục Triệt đột nhiên đề cao âm số lượng, giống như là đang kêu gọi đến Gọt đồn sự chú ý. Gọt đồn hơi sửng sờ, lập tức quay đầu nhìn về phía Bục Chìa, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng nghi hoặc. Lúc này, Phản Cồn cũng không cách nào lại giữ yên lặng. Hắn nhìn khắp bốn phía, trong tâm âm thầm tính toán trước mặt cục thế. Hắn chú ý tới trong căn phòng nhân số tựa hồ có cái gì không đúng, tựa hồ thiếu một người. Cái này khiến hắn trong lòng dâng lên một tia dự cảm không hay. Nơi này là Gọt Thảm, một cái tràn đầy không biết cùng địa phương nguy hiểm. Bục Chìa tiếp tục nói, thanh âm âm u mà có lực, giống như là như nói một cái không thể sửa đổi sự thật. Địch nhân ngươi khả năng mọi nơi, khả năng ẩn nút trong bóng tối, tùy thời chuẩn bị cho ngươi nhất kích chí mệnh. Cho nên, ngươi nhất thiết phải thời khắc duy trì cảnh giác, nếu không thì có thể giống như những người khác một dạng, trở thành cái thành thị này bất hy sinh. Gọt đồn nghe Bục Chìa lời nói, trong tâm không nhịn được dâng lên một hồi gợn sóng. Gọt Thảm hắc ám cùng phức tạp, cũng biết do chính mình với tư cách cảnh sát nơi vai bắt trách nhiệm và sứ mạng. Nhưng lúc này hắn lại lọt vào trước giờ chưa từng có trong cơn cảnh. Hắn rất cơ trí, nhưng người chúng ta chính ở khắp nơi tìm hắn. Bục Chìa tiếp tục nói, trong ánh mắt thoáng qua một tia ngoan lệ, còn có Tần Dương, hắn cũng giống vậy khó tránh hai kiếp. Gọt đồn nghe vậy, trong tâm không nhịn được làm siết chặt. Tần Dương là bạn tốt mình, cũng là một vị chính trực dũng cảm cảnh sát. Nếu mà Tần Dương cũng rơi vào hắc bang trong tay, như vậy hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Ngay tại lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, bèn chỉnh thủ hạ Bục Triệu mang theo một đám hắc bang thành viên xông tới, cầm trong tay vũ khí, khí thế hung hăng khống chế cả phòng. Gọt đồn chờ người thấy vậy, dồn dập rút súng chuẩn bị lên chiến. Nhưng đối mặt nhân số rất nhiều địch nhân, rất nhanh sẽ lọt vào trong khẩu chiến. Mã Dỗ Nỉ cùng Bục Triệu gắt gao ôm nhau chung một chỗ, trên mặt tràn đầy nụ cười đắc ý, tựa hồ đối với kế hoạch mình tràn đầy lòng tin, cho rằng Gọt đồn đám người đã có chạy đằng trời. Phản Côn lại lọt vào thâm sâu nghi hoặc bên trong. Hắn rõ ràng đã mệnh lệnh vít to đúng, đối với Bục Chìa tiến hành tẩy não, để cho hắn trở thành chính mình thủ hạ trung thành. Nhưng vì sao hiện tại Bục Chìa lại đột nhiên trở mặt đâu? Cái này khiến hắn cảm thấy không thể nào hiểu được cũng vô pháp tiếp nhận. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Phản Côn giận dữ hét, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, ta rõ ràng đã khống chế Bục Chìa tư tưởng, vì sao hắn còn sẽ phản bội ta? Bục Chìa nghe vậy, chỉ là lạnh lùng cười cười. Hắn cũng không có trực tiếp trả lời Phản Côn vấn đề, mà là quay đầu nhìn về phía Gọt Đồn đợi người, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích cùng sát ý, tại nói cho Gọt Đồn chờ người, tận thế đã đến. Gọt Đồn chờ người tuy nhiên người đang ở hiểm cảnh, nhưng cũng không hề từ bỏ chống cự. Bằng vào hơn người cùng tinh xảo thương pháp, cùng hắc bang thành viên bày ra quyết tử đấu tranh. Nhưng mà, bởi vì về số người thế yếu cùng vũ khí chênh lệch, rất nhanh sẽ lọt vào bị động bị đánh cục diện. Ngay tại lúc này, Gordon đột nhiên tâm sinh một kế. Hắn lợi dụng chính mình linh hoạt thân thủ cùng nhạy cảm sức quan sát, tìm ra một cái chỗ đột phá. Hắn đột nhiên hướng về Bục Triệt, cố gắng đem hắn chế phục. Nhưng mà, Bục Triệt nhưng cũng không là dễ dàng đối phó như thế. Hắn bằng vào hơn người lực lượng cùng phong phú chiến đấu kinh nghiệm, cùng Gordon bày ra kịch liệt tỷ đấu. Hai người ngươi tới ta đi, quyền cước đan xen, đánh cho khó phân thắng bại. Xung quanh Hắc Bang thành viên thấy vậy, dồn dập vây quanh, cố gắng hiệp trợ Bục Triệt đem Gordon chế phục. Nhưng Gordon lại cũng không có vì vậy mà lùi bước. Cùng ngày cùng lúc, Gordon những đồng bạn cũng đang ra sức chống cự Hắc Bang thành viên vây công. Tuy nhiên người đang ở hiểm cảnh, nhưng lại cũng không hề từ bỏ hy vọng. Bằng vào đoàn kết hòa, cùng Hắc Bang thành viên bày ra quyết tử đấu tranh. Kịch liệt tỷ đấu sau đó, Gordon tìm ra một cái cơ hội. Hắn đột nhiên một quyền đánh vào Bục Triệt trên mặt, đem hắn đánh cho đầu góc tròn váng. Sau đó, hắn nhân cơ hội đoạt lấy Bục Triệt vũ khí trong tay, đem hắn chế phục tại. Hắc Bang thành viên thấy vậy, dồn dập bị dọa sợ đến lùi về sau. Biết rõ Gordon lợi hại, không còn dám tùy tiện tiến đến. Mà phản côn thì giận đến toàn thân phát run, hắn làm sao cũng không nghĩ ra chính mình vậy mà sẽ thua ở Gordon cái này tiểu cảnh sát trong tay. Các ngươi cho rằng như vậy thì có thể thắng sao? Phản côn giận dữ hét, trong thanh âm tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ, nói cho bọn ngươi, gõ thảm là ta địa bàn. Các ngươi ngừng muốn ở chỗ này dương ai. Gordon nghe vậy, chỉ là lạnh lùng cười cười. Hắn cũng không có trực tiếp đáp ứng phản côn mà nói, mà là quay đầu nhìn mình những đồng bạn. Trong ánh mắt tràn đầy kiên định cùng tự tin, tại nói cho, chúng ta nhất định có thể đủ chiến thắng những này hắc bang phân tử. Chương 361, trang diện 10 phần kịch liệt chương 361, trang diện 10 phần kịch liệt chớ đắc ý quá sớm. Phản côn lần nữa giận dữ hét, hắn cố gắng dùng ngôn ngữ để chọc giận Gordon chờ người, các ngươi cho rằng đem Bục Triệt chế phục liền vạn sự đại cát sao? Nói cho bọn ngươi, ta còn rất nhiều thủ hạ chờ ở bên ngoài đến đây, nhất định sẽ báo thủ cho ta. Gordon chờ người nghe vậy, cũng không có vì vậy mà cảm thấy sợ hãi hoặc lùi bước. Ngược lại, càng thêm kiên định tín niệm mình cùng quyết tâm, nhất định phải đem các loại hắc bang phần tử triệt để diệt trừ. Ngay tại lúc này, bên ngoài phòng đột nhiên truyền đến một hồi tiếng huyên náo. Gordon chờ người nghe vậy, dồn dập quay đầu nhìn về phía cửa, chỉ thấy một đám cảnh sát xông vào, cầm trong tay vũ khí, khí thế hung hăng hướng về hắc bang thành viên. Nguyên lai, là Gordon các đồng nghiệp biết được khốn cảnh sau đó, dồn dập chạy tới tiếp viện. Hắc bang thành viên thấy vậy, dồn dập bị dọa sợ đến chạy trốn từ phía. Biết rõ bản thân đã không cách nào nữa cùng cảnh sát chống lại, chỉ có thể lựa chọn chạy trốn đến bảo vệ tính mạng mình. Mà phản côn thì bị vây ở trong phòng, vô pháp trốn khỏi. Gordon thấy vậy, lập tức chỉ huy các đồng nghiệp đem phản côn chế phục cũng mang đi. Biết rõ phản côn là đen giúp đầu mục một trong, xa lưới đem đúng, đối với toàn bộ hắc bang tổ chức tạo thành đả kích trầm trọng. Vì vậy mà quyết định đem cái này cái trọng yếu kết quả chiến đấu đem về sở cảnh sát tiến hành tiến một bước thẩm vấn và xử lý. Lúc rời đi gian phòng lúc trước, Gordon đặc biệt chút nữa liếc mắt nhìn Bục Triệt. Gordon thần sắc nóng nảy, trong mắt lập lòe vội vã qua mang, hắn không dằn nổi hỏi, phản côn rốt cuộc thế nào? Hắn chết sao? Tim đập rộn lên, mỗi một giây đều tại cùng thời gian tại thi chạy. Hắn quyết tâm trong lòng, quyết định không do dự nữa, lập tức khu xe đi tới bệnh viện. Ngoài cửa xe phong cảnh trong mắt hắn chợt lóe lên, nhưng tâm tư lại hoàn toàn thả tại sắp nhìn thấy phản côn trên thân. Đến bệnh viện sau đó, hắn nhanh chóng xuyên qua hành lang, mỗi một bước đều hiện ra như vậy cấp thiết. Hắn vừa đi vừa nghĩ, nếu mà ta có thể cứu ra phản côn, hắn là không có thể lại lần nữa đoạt lại đại quyền, ổn định gò thảm cục thế đâu. Quả nhiên, như Hạ Vi từng nói, phản côn nơi ở phòng bệnh tầng lầu đã không có một bóng người. Gọt đồn đi nhanh tiến vào phòng bệnh, chỉ thấy phản côn bị thật chặt cột vào trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt để lộ ra bất lực cùng tuyệt vọng. Gọt đồn thấy vậy, trong tâm không nhịn được dâng lên một luồng căm giận. Hắn nhìn về phía cửa phòng bệnh, chỉ thấy sở cảnh sát các đồng nghiệp đã rút lui, chỉ để lại một mình hắn đối mặt tòm xuất lĩnh mạ dồn ý hắc bang thành viên. Gordon hít sâu một hơi, tận lực để cho mình tỉnh táo lại. Hắn nhìn về phía phản côn, giọng kiên định nói, ta tới cứu ngươi, nếu mà ngươi có thể lại lần nữa nắm giữ lại quyền, ngươi có thể ổn định gò thẳng cục thế sao? Phản côn nghe thấy Gordon mà nói, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, sau đó lại chuyển thành cảm khái. Hắn hơi thở dài, nói ra, tại ta gặp phải phiền toái thời điểm, ngươi còn có thể nghĩ đến ta, tần, ngươi xác thực là bạn thân ta. Gordon không có thời gian đi cảm khái những này. Hắn ngắm nhìn một phía, tìm kiếm khả năng xuất khẩu. Ngay tại lúc này, một đám hắc bang thành viên từ nơi kín đáo đi ra, đem bao bọc vây quanh. Gordon trong lòng căng thẳng, hắn nhìn về phía người cầm đầu, chỉ thấy trên mặt người kia mang theo cười lạnh, trong ánh mắt để lộ ra khinh thường. Phản côn nhìn thấy người cầm đầu, trên mặt lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Hắn run giọng hỏi, chuyện này, đây là Mạ Johnny người sao? Người cầm đầu cười lạnh một tiếng, nói ra, không sai, là Mạ Johnny người nổ xe ngươi, ngay tại 20 phút trước. Gordon nghe vậy, trong tâm càng căng thẳng hơn. Hắn nhìn về phía phản côn, chỉ thấy sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Gordon biết rõ, tình huống bây giờ phi thường nguy cấp, nhất định phải nhanh tìm ra đường ra. Lúc này, Hạ Vĩ từ trong đám người đi ra, hắn nhìn về phía Gordon, nói ra, Tần Dương. Hắn chính là cái kia tay quyền anh sao? Gordon gật đầu một cái, nói ra, không sai, nếu mà không phải là bởi vì bất đắc dĩ, lại thêm tần nguyên nhân, ta cũng sẽ không đi tới nơi này. Hạ Vĩ nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia thần sắc phức tạp. Hắn nhìn về phía Gordon, nói ra, vậy ngươi bây giờ định làm như thế nào? Gordon không trả lời. Hắn nhanh chóng đi tới phản cồn bên người, bắt đầu vì là hắn tháo gỡ dây thừng. Phản cồn cảm thấy dây thừng trói buộc dần dần biến mất, hắn hoạt động một chút gân cốt, nói ra, ta rất an toàn, biết rõ nơi này người đã chết. Gordon nghe vậy, trong tâm hơi thả lỏng một ít. Hắn nhìn về phía Phản Cồn, nói ra, chúng ta bây giờ nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Phản Cồn gật đầu một cái, hắn nhìn về phía xung quanh Hắc Bang thành viên, trong mắt lóe lên một tia lanh ý, hắn nói ra, những người này, ta sẽ để cho trả giá thật lớn. Gọt Đồn không có thời gian nghe Phản Cồn lời nói hùng hồn, hắn kéo Phản Cồn tay, thần tốc hướng về cửa phòng bệnh đi tới. Nhưng mà, ngay tại lúc này, Mạ Dỗ Nhỉ từ trong đám người đi ra, hắn mang trên mặt nụ cười đắc ý, đã nắm chắc phần thắng. Mạ Dỗ Nhỉ nhìn Gọt Đồn cùng Phản Cồn, nói ra, các ngươi cho rằng có thể chạy được rồi chứ? Gọt Đồn dừng bước lại, hắn nhìn về phía Mạ Dỗ Nhỉ, nói ra, chúng ta tại sao phải chạy trốn? Chúng ta là đến giải quyết vấn đề. Mạ Dỗ Nhỉ nghe vậy, cười lớn. Hắn nói ra, giải quyết vấn đề? Các ngươi chỉ bằng hai người kia liền muốn giải quyết vấn đề? Thật là nực cười. Gọt Đồn không để ý đến Mạ Dỗ Nhỉ cười nhạo, hắn nhìn về phía Phản Cồn, nói ra, hiện tại chúng ta nhất thiết phải đoàn kết lại tài năng mới có thể đối kháng Mạ Dỗ Nhỉ. Phản Cồn gật đầu một cái, hắn nhìn về phía xung quanh Hắc Bang thành viên, lớn tiếng nói, các ngươi nghe, ta là Phản Cồn, ta là Gọ Thảm trưởng khống giả. Nếu mà các ngươi còn muốn còn sống, liền cùng ta cùng nhau đối kháng Mạ Dỗ Nhỉ. Nhưng mà Hắc Bang các thành viên cũng không có hưởng ứng Phản Cồn hiệu triệu. Nhìn Phản Cồn cùng Gọt Đồn, trong mắt tràn đầy cảnh giác cùng địch ý, Gọt Đồn biết rõ tình huống bây giờ phi thường nguy cấp, nhất định phải nhanh tìm ra chỗ đột phá. Ngay tại lúc này, Thần Dương từ trong đám người đi ra. Hắn nhìn về phía Gọt Đồn cùng Phản Cồn, trong mắt để lộ ra kiên định thần sắc. Hắn nói ra, ta tới giúp các ngươi. Gọt Đồn nghe vậy, trong tâm vui mừng. Hắn nhìn về phía Thần Dương, nói ra, ngươi đến. Thần Dương gật đầu một cái, hắn nhìn về phía xung quanh Hắc Bang thành viên, lớn tiếng nói, ta là Thần Dương, ta là quyền kích quán quân. Nếu mà các ngươi nghĩ nếm thử ta nằm đấm, liền cứ tới đi. Hắc Bang các thành viên nhìn thấy Thần Dương, trên mặt lộ ra sợ hãi thần sắc. Thần Dương nắm đấm cũng không là đùa giỡn. Nhưng mà, Mạ Dỗ Nhỉ nhưng không có lùi bước. Hắn nhìn về phía Thần Dương, cười lạnh một tiếng nói ra, chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng ta đối kháng? Thần Dương không trả lời, hắn vọt thẳng hướng về Mạ Dỗ Nhỉ. Hai người trong nháy mắt chợt đánh nhau, quyền cước đan sen, tràn diện mười phần kịch liệt. Gọt Đồn cùng Phản Cồn nhân cơ hội hướng về cửa phòng bệnh rút lui, nhưng mà, Hắc Bang các thành viên nhưng cũng không muốn cho tùy tiện rời khỏi. Dồn dập xông về phía trước, cố gắng ngăn cản Gọt Đồn cùng Phản Cồn. Gọt Đồn cùng Phản Cồn thấy vậy, không thể không vung quyền phản kích. Chương 362, điên cuồng xạ kích. Chương 362, điên cuồng xạ kích. Trong lúc nhất thời, phòng bệnh nội quyền phong hô thiếu, huyết nhục văng tung tóe. Gọt Đồn cùng Phản Cồn tuy nhiên thân thủ bất phàm, nhưng Hắc Bang thành viên số lượng rất nhiều. Từng bước cảm thấy lực bất tòng tâm, trên thân vết thương cũng càng ngày càng nhiều. Ngay tại lúc này, Tần Dương đột nhiên hô to một tiếng, đem Mạ Dỗ Nhỉ ngã rầm trên mặt đất. Mạ Dỗ Nhỉ ngã quẹo xuống đất, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Hắc Bang các thành viên thấy vậy, dồn dập dừng bước lại, nhìn về phía Tần Dương. Tần Dương nhân cơ hội hướng về Gọt Đồn cùng Phản Cồn, lớn tiếng nói, đi mau. Gọt Đồn cùng Phản Cồn không do dự, đi theo Tần Dương cùng nhau lao ra cửa phòng bệnh. Nhưng mà, Hắc Bang các thành viên nhưng cũng không muốn buông tha. Dồn dập đuổi theo, cố gắng lần nữa đem Gọt Đồn cùng Phản Cồn vây khốn. Gọt Đồn cùng Phản Cồn một bên chạy nhanh một bên phản kích, nhưng Hắc Bang các thành viên lại giống như thủy triều mở dạng, bình thường vọt tới. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Ngay tại lúc này, Tần Dương đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, hắn ngăn trở Hắc Bang các thành viên đường đi. Tần Dương vung quyền như mưa, sắp tôi giúp các thành viên dồn dập đánh ngã. Nắm đấm lực lượng kinh người, mỗi một quyền đều có thể để cho Hắc Bang các thành viên đau đến không muốn sống. Gọt Đồn cùng Phản Cồn nhân cơ hội bước nhanh hơn, lao ra cửa bệnh viện. Đi tới bệnh viện bên ngoài trong một hẻm nhỏ, dừng bước lại. Gọt Đồn cùng Phản Cồn đều thở hổn hển, trên thân tràn đầy vết thương. Nhìn về phía Tần Dương, trong mắt tràn đầy cảm kích cùng kính nể. Tần Dương cũng thở hổn hển, hắn nhìn về phía Gọt Đồn cùng Phản Cồn, nói ra, các ngươi không có sao chứ? Gọt Đồn gật đầu một cái, nói ra, không có việc gì, ngươi. Phản Cồn cũng nói, Tần, ngươi thật là một cái dũng sĩ. Tần Dương cười cười, nói ra, không cần cảm ơn, chúng ta là bằng hữu. Gọt Đồn nhìn về phía Phản Cồn, nói ra, hiện tại chúng ta nhất định phải nhanh trở lại Gọt Thảm, lại lần nữa đoạt lại đại quyền. Phản Cồn gật đầu một cái, nói ra, không sai, chúng ta nhất thiết phải để cho Gọt Thảm lần nữa trở lại chúng ta nắm trong bàn tay. Tần Dương nghe vậy, nói ra, vậy ta và các ngươi cùng đi. Gọt Đồn cùng Phản Cồn nghe vậy, đều lộ ra cảm kích thần sắc. Có Tần Dương gia nhập, phần thắng lại hơn phân. Ba người nhìn nhau nở nụ cười, theo sau đó xoay người hướng về Gọt Thảm phương hướng đi tới. Đang đi tới Gọt Thảm trên đường, Gọt Đồn, Phản Cồn cùng Tần Dương không ngừng trao đổi kêu ý tưởng này cùng kế hoạch. Thảo luận làm sao đối kháng Mạ Dỗ Nhỉ Hắc Bang thế lực, làm sao lại lần nữa đoạt lại Gọt Thảm quyền khống chế. Gọt Đồn nói ra, chúng ta trước hết tìm ra Mạ Dỗ Nhỉ nhược điểm, sau đó mới có thể nhất kích chế thắng. Phản Cồn gật đầu một cái, nói ra, không sai, chúng ta nhất thiết phải giải hướng đi cùng kế hoạch, mới có thể làm ra hiệu quả ứng đối. Tần Dương nói ra, vậy ta có thể phụ trách đi tìm hiểu tin tức, ta thân thủ nhanh nhẹn, không dễ dàng bị phát hiện. Gọt Đồn cùng Phản Cồn nghe vậy, đều biểu thị đồng ý Tần Dương đúng là một nhân tuyển thích hợp. Ngay sau đó, quyết định để cho Tần Dương trước tiên đi tìm hiểu tin tức, mà thì lưu tại chỗ chờ đợi Tần Dương tin tức. Tần Dương tiếp nhận nhiệm vụ sau đó, lập tức biến mất trong bóng đêm. Hắn giống như một cái báo săn mồi một dạng ở trong bóng tối xuyên toa, rất nhanh sẽ đi tới Mạ Dỗ Nhỉ cứ điểm phụ cận. Hắn dè đặt quan sát xung quanh động tĩnh, tìm kiếm khả năng thời cơ. Quan sát, Tần Dương phát hiện một cái đầu mối trọng yếu. Hắn nhìn thấy một cái Hắc Bang thành viên cầm trong tay một phần văn kiện đi vào Mạ Dỗ Nhỉ văn phòng. Tần Dương trong lòng hơi động, quyết định nhân cơ hội lẻn vào văn phòng lấy trộm phần văn kiện kia. Hắn thừa dịp bóng đêm yểm hộ, lặng lẽ đi tới cửa phòng làm việc. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra, chạy vào đi. Hắn đi đến trước bàn làm việc, bắt đầu lục soát phần văn kiện kia. Nhưng mà, ngay tại lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Tần Dương trong tâm kinh sợ, hắn lập tức trốn phía sau bàn làm việc. Chỉ thấy một cái hắc bang thành viên đi tới, cầm trong tay hắn một phần văn kiện, đang chuẩn bị để lên bàn. Tần Dương nhân cơ hội xông ra, đoạt lấy trong tay hắn văn kiện. Hắc bang thành viên thấy vậy, kinh hãi đến biến sắc. Hắn lập tức quát to lên, có người xông tới. Tần Dương không để ý đến gào thét, hắn cầm lấy văn kiện nhanh chóng lao ra văn phòng. Nhưng mà, hắn vừa chạy tới cửa, liền bị một đám hắc bang thành viên ngăn cản đường đi. Dồn dập vung quyền đánh tới, cố gắng đem Tần Dương chế phục. Tần Dương thấy vậy, không sợ hãi chút nào. Hắn vung quyền phản kích, sắp tôi giúp các thành viên dồn dập đánh ngã. Nắm đấm lực lượng kinh người, mỗi một quyền đều có thể để cho hắc bang các thành viên đau đến không muốn sống. Rất nhanh, Tần Dương đã đột phá hắc bang các thành viên phòng tuyến, lao ra cứ điểm. Hắn cầm lấy văn kiện một đường lao nhanh, rất nhanh sẽ trở lại gọt đồn cùng phản cồn bên người. Đem văn kiện giao cho gọt đồn cùng phản cồn kiểm tra. Gọt đồn cùng phản cồn nhận lấy văn kiện vừa nhìn, trên mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc. Nguyên lai, phần văn kiện này chính là mã lô mạ Johnny đột nhiên xoay người, cảnh tượng trước mắt để cho trong lòng hắn siết chặt, đen ngòm họng súng chính hướng ngay hắn, một giây kế tiếp liền sẽ thôn phệ rơi sinh mệnh. Tần Hòa bèn chiến đấu. Phản cồn âm u mà có lực thanh âm tại trống trải trong sân vang vọng, mang theo uy nghiêm không thể nghi ngờ. Gọt Thảm thành phố này, trước đến giờ cũng không thiếu điên của người, nhưng phản cồn hiển nhiên đã qua cái kia dựa vào hành sự lô mãng nhân kỷ. Hắn lạnh lùng nhìn mạ Johnny, tiếp tục nói, liền tính ngươi thành bên trên, cũng còn sẽ có vô số người đứng ra phản đối ngươi, đừng cao hứng quá sớm. Gọt Đồn ở một bên dừng bước lại, lọt vào thời gian dài trầm tư. Trong đầu không ngừng quanh quẩn Tần Dương lúc trước từng nói với hắn những lời đó, mỗi một chữ đều giống như trọng truy một dạng, bình thường, gõ tâm. Ha ha, nhà an toàn. Thật là nực cười. Hạ Vĩ đột nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, hắn cười chào phúng cười, ánh mắt sắc bén quét qua ở đây mỗi một người. Phản Cồn, ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, còn thật không thể tin được ngươi có thể có hôm nay. Không nghĩ đến a, ngươi cư nhiên thật bị Tần cho bắt. Hạ Vĩ trong giọng nói mang theo mấy phần khôi hài, hiển nhiên là đang cố ý chọc giận Phản Cồn. Nhưng mà, Phản Cồn lại có vẻ dị thường tự tin, hắn khẽ mỉm cười. Tựa hồ cũng không có đem Hạ Vi nói để trong lòng. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng phản bác thời điểm, phát sinh ngoài ý muốn. Ầm. Một tiếng súng vang phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh, Mạ Dồn Nhi thân thể run lên bần bật, sau đó vô lực ngã trên mặt đất. Ánh mắt trừng thật to, tựa hồ đến chết đều không thể tin được chính mình vậy mà sẽ dễ dàng như vậy liền bị người giải quyết. Trên sân bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương mà áp lực, Mạ Dồn Nhi bọn thủ hạ còn chưa kịp làm ra phản ứng, liền phát hiện mình đã bị rất nhiều phục binh bao bọc vây quanh. Những phục binh này giống như là từ trong địa ngục đột nhiên xuất hiện ác ma một dạng, bình thường vô thanh vô tức xuất hiện ở bốn phía. Gọt Đồn cùng Bục Triệt chờ người đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, không chút do dự giơ lên trong tay thương, bắt đầu điên cuồng xạ kích. Mà bên kia Mạ Dồn Nhi bọn thủ hạ thì lọt vào trong hỗn hoảng, chạy trốn tứ phía, kêu cứu, nhưng cái này mọi thứ đều chỉ là tổn công. Tại có tâm tính vô tâm dưới tình huống, lại thêm hai mặt giáp kích chiến thuật ưu thế, Gọt Đồn chờ người rất nhanh sẽ đem Mạ Dồn Nhi bọn thủ hạ từng cái giải quyết. Chương 363, gần nhất thật giống như rất đê điều chương 363, gần nhất thật giống như rất đê điều toàn bộ sân bãi rất nhanh sẽ khôi phục lại yên lặng, chỉ còn lại một ít tiếng súng lẻ tẻ đang vang vọng. Tần Dương đứng ở một bên, lặng lặng nhìn cái này hết thảy phát sinh. Trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt ba động, cái này mọi thứ đều ở trong dự liệu. Hắn ở trong lòng âm thầm tự định giá, xem ra từ trước ta thiết lập cái kia đế quốc đã không quá thích hợp ta tiếp tục lẫn vào, là thời điểm làm ra một ít thay đổi. Nghĩ tới đây, Tần Dương quay đầu nhìn về phía Phản Cồn, trong giọng nói mang theo mấy phần nghiêm túc, "Phản Cồn, ngươi vậy cũng chú ý tới đi. Ta rất xem trọng chim cánh cụt cái người này, năng lực cùng tiềm lực đều rất lớn, hơn nữa cơ bản bản cũng không tại Hắc Bang." Phản Cồn nghe vậy hơi sửng sợ. Hắn không nghĩ đến Tần Dương lại đột nhiên nhắc tới chim cánh cụt cái người này, nhưng hắn rất nhanh sẽ khôi phục lại yên lặng, gật đầu một cái biểu thị tán đồng, xác thực như thế. Chim cánh cụt cái người này rất có đầu não cùng thủ đoạn, nếu mà hắn có thể ly khai Hắc Bang mà nói không chừng sẽ có sự phát triển càng lớn mạnh không gian. Tần Dương nghe Phản Cồn nói sau đó, trong tâm âm thầm gật đầu một cái. Mình và Phản Cồn mặc dù có một ít ân oán bất hòa, nhưng mà một ít về vấn đề vẫn có thể đạt thành nhận thức chung. Ngay sau đó, hắn tiếp tục nói, cho nên ta tính toán lại lần nữa thiết lập một thế lực. Cái thế lực này đem không giới hạn nữa với Hắc Bang phạm chủ, mà là sẽ liên quan đến lĩnh vực cùng hành nghiệp. Ồ, ngươi tính toán như thế nào làm? Phản Cồn hiển nhiên đúng, đối với Tần Dương kế hoạch cảm thấy rất hứng thú, hắn hơi nheo mắt lại chờ đợi đến Tần Dương nói tiếp. Tần Dương hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nói ra, đầu tiên, ta cần một cái toàn bộ tên mới đến đại biểu cái thế lực này. Cái tên này muốn đủ vang dội, đủ thô bạo, có thể làm cho người vừa nghe liền khắc sâu ấn tượng. Sau đó, ta sẽ mở bắt đầu chiêu mộ nhân viên cùng tư nguyên, từng bước quyết trương đại thế lực quy mô. Đương nhiên, trong quá trình này ta cũng sẽ không ngừng điều chỉnh cùng ưu hóa tổ chức kết cấu, bảo đảm thế lực ổn định cùng phát triển. Nghe không sai. Phản Cồn gật đầu một cái biểu thị tán thưởng, bất quá ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, tại trong thành phố này lăn lộn ngày cũng không dễ dàng. Ngươi cần phải có đủ thực lực và đến ứng đối đủ loại cùng nguy cơ. Tần Dương khẽ mỉm cười tỏ ý biết, cái này ta đương nhiên biết rõ. Bất quá ngươi cũng đừng quên, ta chính là từ trong Hắc Bang đi ra hỗn. Những cái kia hắc ám cùng bẩn thỉu thủ đoạn ta cũng tương tự rất sở trường. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái sau đó đều nhẫn nhịn không được cười lên. Tuy nhiên ở giữa tồn tại một ít ân oán bất hòa, nhưng tại lúc này lại có thể thả xuống thành kiến, thẳng thắn đối đãi. Ngay tại lúc này, Hạ Vĩ đột nhiên đi tới đánh gậy đối thoại, "Uy uy uy, hai người các ngươi trò chuyện vui vẻ như vậy làm gì? Chớ quên tại đây còn có ta đây." Tần Dương cùng Phản Cồn cùng lúc quay đầu nhìn về phía Hạ Vĩ, trên mặt đều mang theo mấy phần bất đắc dĩ cùng nụ cười. Hạ Vĩ cái người này tuy nhiên mạnh miệng mềm lòng, yêu thích trào phúng người khác, nhưng sâu trong nội tâm kỳ thực là một cái rất nói nghĩa khí người.
Được được,
đừng nói nhiều. Tần Dương phất tay một cái tỏ ý Hạ Vĩ không nên nói nữa đi xuống, ngươi bây giờ có tính toán gì? Tiếp tục đi theo gọt đồn lăn lộn vẫn là có tính toán khác. Hạ Vĩ nghe vậy sững sờ, hắn không nghĩ đến Tần Dương lại đột nhiên trực tiếp như vậy hỏi hắn cái vấn đề này. Hắn suy nghĩ một chút sau đó nói, ta còn chưa nghĩ ra đi. Bất quá tạm thời hắn sẽ tiếp tục cùng đến gọt đồn đi. Tần Dương gật đầu một cái tỏ ra là đã hiểu, vậy cũng được. Bất quá ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, tại trong thành phố này lăn lộn ngày không có vĩnh viễn địch nhân cũng không có có vĩnh viễn bằng hữu. Chỉ có thực lực của chính mình mới là quan trọng nhất. Hạ Vĩ nghe Tần Dương nói sau đó trầm mặc một hồi mà sau đó gật đầu một cái, ta biết. Ngươi nhắc nhở. Ngay tại lúc này, gọt đồn đi tới đánh gậy đối thoại, tốt các vị. Chuyện bây giờ đã giải quyết. Chúng ta nhanh chóng rời đi nơi này đi. Tránh cho đêm dài lắm mộng. Mọi người nghe vậy đều rối rít gật đầu một cái biểu thị đồng ý, ngay sau đó bắt đầu thu thập chiến trường, dọn dẹp vết tích sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này. Tại rời khỏi trên đường, Tần Dương một mực đang suy tư tiếp xuống dưới kế hoạch. Nếu muốn ở trong thành phố này thành lập được một cái thế lực mới cũng không phải một chuyện đơn giản. Nhưng hắn cũng tin tưởng chính mình có đầy đủ thực lực và đến ứng đối đủ loại cùng nguy cơ. "Uy, Tần Dương." Hạ Vĩ đột nhiên vỗ vỗ Tần Dương bả vai gọi nói, "Ngươi dự định cho thế lực mới lấy cái tên gì à?" Tần Dương nghe vậy dừng bước lại sau đó quay đầu nhìn về phía Hạ Vĩ, "Ta còn chưa nghĩ ra đi. Bất quá nếu ngươi hỏi vậy ta thì tùy nói một cái đi, Ám Ảnh Đế Quốc thế nào?" "Ám Ảnh Đế Quốc?" Hạ Vĩ lặp lại một lần cái tên này sau đó gật đầu một cái biểu thị tán thưởng, "Cái tên này nghe thật hạ kỳ, ta thích." Tần Dương nghe Hạ Vĩ nói sau đó khẽ mỉm cười, "Vậy cứ định như vậy. Ám Ảnh Đế Quốc chính là chúng ta thế lực mới tên." Mọi người nghe vậy đều rối rít biểu thị đồng ý cùng chúc mừng. Bắt đầu từ bây giờ một cái thế lực mới đem tại gò thảm trong tòa thành này quật khởi cũng từng bước bộc lộ tài năng. Tần Dương bắt đầu bắt tay chiêu mộ nhân viên cùng tư nguyên. Hắn thông qua đủ loại con đường cùng phương thức tìm ra rất nhiều có năng lực, có tiềm lực nhân tài, cũng đem đưa vào đến chính mình trong thế lực. Cùng lúc, hắn cũng bắt đầu bắt tay điều chỉnh cùng ưu hóa tổ chức kết cấu, bảo đảm thế lực ổn định cùng phát triển. Cùng ngày cùng lúc, gò thảm trong tòa thành thị này thế lực khác cũng bắt đầu chú ý tới Ám Ảnh Đế Quốc quật khởi. Dồn dập bắt đầu dùng hành động đến ứng đối cái này mới uy hiếp. Nhưng vô luận cố gắng như thế nào đều vô pháp ngăn cản Ám Ảnh Đế Quốc quật khởi cùng tăng cường. Nhưng mà, đối với Tần Dương đến nói, cái này mọi thứ đều chỉ là bắt đầu. Mình còn có càng đường dài phải đi, phải đối mặt. Nhưng hắn cũng tin tưởng chính mình có đầy đủ thực lực và đến ứng đối cái này hết thảy. "Uy, Tần Dương." Hôm sau Hạ Vĩ đột nhiên tìm ra Tần Dương cũng vô vô bả vai nói, "Ngươi bây giờ đã là Ám Ảnh Đế Quốc lão đại, cảm giác thế nào a?" Tần Dương nghe vậy cười cười sau đó nói, "Cũng không tệ lắm phải không? Bất quá ngươi cũng biết con người của ta từ trước đến giờ không thích hiện trạng ổn định, cho nên tiếp xuống dưới ta sẽ còn tiếp tục khuyết trương đại thế lực quy mô cũng thăm dò lĩnh vực cùng hành nghiệp." Hạ Vĩ nghe Tần Dương nói sau đó gật đầu một cái biểu thị đồng ý, "Ta biết ngay ngươi tiểu tử sẽ không dễ dàng thỏa mãn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi bây giờ lợi hại như vậy sẽ còn hay không giống như trước một dạng cùng chúng ta cùng đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ a?" Tần Dương nghe vậy sửng sốt một chút sau đó cười nói, "Đương nhiên biết a, ta chính là Ám Ảnh Đế Quốc lão đại, làm sao có thể không tự mình ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đâu. Bất quá, đến lúc đó ngươi cần phải đuổi theo ta tốc độ nga." Hạ Vĩ nghe vậy cười cười sau đó vỗ ngực một cái bảo đảm nói, "Yên tâm đi, ta Hạ Vĩ có thể là tới nay cũng không sợ chuyện, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng ta tùy thời đều có thể cùng ngươi cùng đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ." Hai người nhìn nhau nở nụ cười tiếp theo sau đó nhắc tới nó đề tài. Tại trong thành phố này lăn lộn ngày cũng không dễ dàng, nhưng chỉ cần cùng nỗ lực liền nhất định có thể đủ khắc phục hết thảy khó khăn cũng sáng tạo càng tươi đẹp hơn. "Đúng, Thần Dương." Hạ Vĩ đột nhiên nghĩ tới chuyện gì sau đó nói, "Ngươi gần nhất có hay không có nhận được cái gì liên quan tới chim cánh cụt tin tức a?" Hắn gần nhất thật giống như rất đê điều a. Chương 364, Lai giả bất thiện chương 364, Lai giả bất thiện. Tần Dương nghe vậy suy nghĩ một chút sau đó nói, "Ừ, ta quả thật có nhận được một ít liên quan tới tin tức. Bất quá tình huống cụ thể còn cần tiến một bước điều tra tài năng mới có thể xác định." Hạ Vĩ nghe vậy gật đầu một cái tỏ ý biết, "Vậy thì tốt. Ngươi nhớ cố lưu ý một chút hướng đi nga. Dù sao hắn chính là rất có tiềm lực người. Nếu như có thể đem hắn lôi kéo đến chúng ta trong thế lực đến vậy thì càng tốt." Thần Dương nghe vậy cười cười sau đó nói, "Yên tâm đi, ta sẽ lưu ý hướng đi. Bất quá, nếu muốn lôi kéo hắn cũng không là một chuyện đơn giản a. Dù sao hắn có thể không phải là một tùy tiện phục người người a." Hạ Vĩ nghe vậy bĩu môi một cái sau đó nói, "Cắt, cái này có gì khó? Chỉ cần ta nhóm cho hắn đủ lợi ích cùng chỗ tốt hắn nhất định sẽ tâm động." Thần Dương nghe vậy lắc đầu một cái sau đó nói, "Cũng không thể nói như vậy a. Chim cánh cụt cái người này có thể không phải là một dễ dàng bị lợi ích nơi đả động người. Hắn có chính mình nguyên tắc cùng phòng tuyến cuối cùng. Nếu mà chúng ta cường hành lôi kéo nói chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại." Hạ Vĩ nghe vậy trầm mặc chốc lát sau đó gật đầu một cái biểu thị đồng ý, "Ừ, ngươi nói cũng có đạo lý. Vậy ta nhóm trước hết tạm thời quan sát một chút đi, xem hắn rốt cuộc là cái dạng người gì mới quyết định." Tối tăm góc đường, phản cồn hiện ra cực kỳ chật vật. Thân thể nhiều chỗ thụ thương, vết máu loang lổ, quần áo cũng bị vết bẩn nhiễm phải, nhìn qua mười phần chán nản. Nhưng mà, cứ việc thân ở khốn cảnh như vậy, hắn vẫn duy trì một loại khó nói lên lời phong độ, đó là một loại từ trong xương tản mát ra quý tộc khí chất, để cho người không thể không bội phục. "Ngươi, Tần." Phản Cổn khẽ ngẩng đầu, trong ánh mắt để lộ ra một tia cảm kích. Hắn tựa hồ tại lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Tần Dương một mực tại trong bóng tối giúp đỡ hắn, không để cho hắn triệt để lọt vào tuyệt vọng. Tần Dương đứng ở một bên, thần sắc cũng không hiện lên đặc biệt lo âu. Bèn chỉnh phản bội, với hắn mà nói tự hồ chỉ là việc nhỏ xen giữa. Trong lòng của hắn quan trọng nhất là hoàn thành lần này chủ tuyến nhiệm vụ, bảo đảm hết thể dựa theo kế hoạch tiến hành. Tần Dương, ngươi. Phản Cồn muốn nói lại thôi, hắn tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cũng không biết kể từ đâu. Tần Dương không có trực tiếp trả lời, mà là chỉ xa xa Mạ Dồn Nhĩ thi thể, hỏi, thẻ lúa mạch, ngươi biết ở trong mắt ta, phụ kế lò tòa án cùng Mạ Dồn Nhĩ khác nhau ở chỗ nào sao? Phản Cồn ngẩn người một chút, hiển nhiên không nghĩ đến Tần Dương lại đột nhiên hỏi ra cái vấn đề này. Hắn cau mày một cái, nghiêm túc tự hỏi. Tần Dương tiếp tục nói, phụ kế lò tòa án là một cái ẩn nút trong bóng tối quái vật khổng lồ, điều khiển gọ thảm mặt hắc ám, để cho người nghe tin đã sợ mất mật. Mà Mạ Dồn Nhĩ, bất quá là một thằng hề nhảy nhót, mặc dù có chút thủ đoạn, nhưng cuối cùng chỉ là một tiểu nhân vật. Ta muốn là, nếu là chỉ để phá hủy phủ kệ lò tòa án, mà không phải là bị những nhân vật nhỏ này dắt đi bóp. Phản Cồn nghe vậy, trong mắt lóe lên một vẻ kính nể. Hắn không nghĩ đến Tần Dương lại có sâu xa như vậy ánh mắt cùng kiên định quyết tâm. Ô soạn, Tần Dương đột nhiên chuyển đề tài, nếu Phản Cồn các hạ đã quyết định phải ẩn, như vậy gia tộc tên cũng nên sửa lại một chút. Phản Cồn nghe vậy, trong tâm không nhịn được dâng lên một luồng bi thương. Hắn vất vả đánh liều xuống gia nghiệp, hôm nay nhưng phải chắp tay nhường cho người, còn muốn thay hình đổi dạng. Nhưng hắn cũng minh bạch, đây là chiều hướng phát triển, bản thân đã không có năng lực lại thủ hộ gia tộc này. Vâng, Tần Dương các hạ. Bèn chỉnh thẻ lúa mạch ở một bên phụ hòa nói, trong mắt hắn lập lòe hưng phấn quan mang. Đối với hắn mà nói, có thể trở thành gia tộc mới người cầm đầu, không thể nghi ngờ là một cái to đại kỳ ngộ. Tần Dương nhìn về phía Bèn chỉnh, ra lệnh, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là gia tộc mới người cầm đầu. Phản Cồn các hạ không có gì nghĩ đi. Phản Cồn bất đắc dĩ lắc đầu một cái, biểu thị ngầm thừa nhận. Bản thân đã không có tư cách phản đối nữa cái gì. Được. Tần Dương quả quyết đáp một tiếng, sau đó nhìn về phía Bèn chỉnh, nhớ kỹ, ngươi trách nhiệm trọng đại. Không chỉ phải bảo vệ tốt gia tộc sản nghiệp, còn phải nghĩ biện pháp quyết trương đại thế lực, để cho gia tộc mới tại Gò Thảm đứng vững gót chân. Vâng, Thần Dương các hạ. Bèn Trình gật đầu liên tục, trong mắt tràn đầy đấu trí. Ngay tại lúc này, một cơn gió thổi qua, mang theo một chút hơi lạnh. Thần Dương biết rõ, dừng lại thời gian đã không nhiều. Hắn nhất định phải nhanh an bài xong hết thảy, sau đó rời khỏi nơi này. Thần Dương các hạ, ta biết ngài nghĩ muốn cho gia tộc mới đặt tên. Phản Côn đột nhiên mở miệng nói, thanh âm có chút run rẩy, nhưng tràn đầy thành ý, ngài hy vọng tên cứ gọi là gì vậy? Thần Dương nghe vậy, lọt vào trầm tư. Hắn hiểu được, một cái tên rất hay đúng, đối với gia tộc đến nói cực kỳ trọng yếu. Nó không chỉ đại biểu gia tộc hình tượng và danh dự, còn có thể khích lệ thành viên gia tộc vì là cùng mục tiêu mà phân đấu. Liên gọi Ám Ảnh Chi Dực đi. Tần Dương trầm ngâm chốc lát sau đó nói, cái tên này vừa thần bí lại mạnh mẽ, có thể rất tốt thể hiện gia tộc chúng ta đặc điểm. Ám Ảnh Chi Dực. Bèn Chín lặp lại một lần cái tên này, trong mắt lập lòe quan mang, tên rất hay. Tần Dương các hạ thật là tài hoa bộc lộ. Phản Cổn cũng gật đầu một cái, biểu thị tán thành. Ám Ảnh Chi Dực cái tên này không chỉ phù hợp Tần Dương kỳ vọng, cũng có thể để cho thành viên gia tộc cảm thấy tự hào cùng cảm giác thuộc về. Được, thời gian không còn sớm. Tần Dương đứng dậy, vỗ vỗ trên thân cho bụi, chúng ta nên đi. Bèn Trình cùng Phản Côn dồn dập đứng dậy, đi theo Tần Dương sau lưng. Một khắc này trở đi, một cái tân thời đại đã đến. Đi dọc trên đường, Tần Dương đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía Bèn Trình, thẻ lúa mạch, ngươi có nghĩ tới hay không, phụ kế lọ tòa án sau lưng khả năng còn có càng lớn thế lực. Bèn Trình nghe vậy sững sờ, hiển nhiên không nghĩ đến Tần Dương sẽ đề xuất cái vấn đề này. Hắn cau mày một cái, nghiêm túc tự hỏi, ý ngài là phu kế lò tòa án tuy nhiên cường đại, nhưng dù sao chỉ là gò thảm mặt hắc ám một phần. Tần Dương giải thích nói, ta luôn cảm giác ở sau lưng còn có một luồng lực lượng cường đại hơn đang thao túng hết thảy. Cổ lực lượng này khả năng càng thêm ẩn nút, càng thêm nguy hiểm. Bèn Chín nghe vậy, trong tâm không nhịn được dâng lên thấy lạnh cả người. Hắn hiểu được, nếu mà Tần Dương nói là thật, như vậy đối mặt đem càng thêm gian khổ. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Bèn Chín có một số lo âu hỏi. Tăng cường tình báo thu thập, mau sớm tìm ra cổ thế lực này bộ mặt thật sự. Tần Dương quả quyết nói, cùng lúc chúng ta cũng muốn tăng cường bản thân thực lực, bảo đảm tại thời khắc mấu chốt có thể ứng đối bất luận cái gì. Vâng, Thần Dương các hạ. Bèn Trình gật đầu liên tục, biểu thị nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Ngay tại lúc này, một hồi dồn dập tiếng bước chân chuyển đến. Thần Dương chờ người dồn dập quay đầu nhìn đến, chỉ thấy một tên thủ hạ vội vã chạy tới. Thần Dương các hạ, việc lớn không tốt. Thủ hạ thở hồng hộc nói, chúng ta phát hiện một luồng thế lực không rõ chính tại hướng về chúng ta tới gần. Nhân số rất nhiều, xem ra giống như là lai giả bất thiện. Thần Dương nghe vậy, nhướng mày một cái. Hắn không nghĩ đến chính mình dự cảm vậy mà quá nhanh sao liền biến thành sự thật. Chương 365, trở thành người khác quân cờ. Chương 365, trở thành người khác quân cờ. Hắn nhanh chóng ngắm nhìn bốn phía, phát hiện hoàn cảnh chung quanh cũng bất lợi cho chiến đấu. Đi mau. Tần Dương quả quyết mệnh lệnh nói, chúng ta nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Bèn Trình cùng Phản Cồn nghe vậy, dồn dập gật đầu biểu thị đồng ý. Dưới tình huống này, liều mạng cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Chỉ có mau sớm rút lui đến an toàn địa phương, tài năng mới có thể bảo đảm tự thân an toàn. Ngay sau đó, Tần Dương chờ người nhanh chóng hành động. Xuyên qua eo hẹp đường hầm, vòng qua phồn hoa đường phố, cuối cùng đi tới một nơi bỏ hoang nhà kho trước. Tần Dương dừng bước lại, chút nữa xem sau lưng, phát hiện cổ kia thế lực không rõ cũng không có đuổi theo. Hô, an toàn. Bèn Trình thở phào một cái, chà chà trên trán mồ hôi. Tần Dương nhưng không có buông lòng cảnh giác. Hắn hiểu được, đây chỉ là tạm thời an toàn. Nếu muốn chính thức thoát khỏi khốn cảnh, còn nhất thiết phải tìm ra cổ kia thế lực không rõ bộ mặt thật sự, cũng nghĩ biện pháp tiêu diệt. Thẻ lúa mạch, Tần Dương nhìn về phía Bạch Trình, ngươi lập tức an bài nhân thủ đi điều tra cổ thế lực kia lai lịch cùng mục đích. Cùng lúc, tăng cường gia tộc nội bộ đề phòng, bảo đảm sẽ không xảy ra lần nữa sự tình tương tự.
Vâng, Tần Dương các hạ.
Bạch Trình gật đầu liên tục, biểu thị nhất định sẽ dựa theo Tần Dương chỉ thị hành sự. Phản Cổn thì ở một bên lặng lẽ nhìn chăm chú Tần Dương. Trong lòng của hắn không nhịn được dâng lên một luồng kính nể chi tình. Chính mình tuy nhiên đã từng là Hắc Bang lão đại, nhưng mà Tần Dương trước mặt lại có vẻ như thế nhỏ bé cùng vô lực. Tần Dương không chỉ có đến hơn người hòa, còn có tín niệm kiên định. Đây chính là hắn có thể trở thành gia tộc mới người cầm đầu nguyên nhân nơi ở Tần Dương các hạ. Phản Cổn đột nhiên mở miệng nói, "Ta muốn cùng ngài đơn độc nói chuyện một chút." Tần Dương nghe vậy sững sờ, nhưng rất nhanh sẽ gật đầu một cái biểu thị đồng ý Phản Cổn nhất định có chuyện trọng yếu muốn nói với hắn. Ngay sau đó, Tần Dương cùng Phản Cổn đi vào kho hàng bên trong bộ phận, tìm một cái nơi hẻo lánh ngồi xuống, bắt đầu nói chuyện với nhau. "Tần Dương các hạ," Phản Cổn mở miệng nói, "ta biết ta từng làm qua rất nhiều chuyện sai lầm, nhưng mà, ta hy vọng ngài có thể cho ta một cái hối cải để làm người mới thời cơ." Tần Dương nghe vậy, hơi sửng sở. Hắn không nghĩ đến Phạm Ngự bên trong vậy mà sẽ nói ra lời như vậy. Hắn quan sát tỉ mỉ một chút Phản Cổn, phát hiện trong ánh mắt tràn đầy chân thành cùng khát vọng. "Ngươi biết không?" Tần Dương chậm rãi mở miệng nói, "ta đã từng cũng giống như ngươi, là một cái Hắc Bang thành viên. Nhưng mà, ta sau đó minh bạch, loại này sinh hoạt cũng không phải ta nghĩ muốn. Ngay sau đó, ta quyết định thay đổi chính mình, theo đuổi càng cao thượng mục tiêu." Phản Cổn nghe vậy, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ đến Tần Dương vậy mà cũng có loại này trải qua. Hắn lắng nghe Tần Dương mà nói, tìm ra cộng minh nào đó. "Ta cũng muốn thay đổi chính mình." Phản Cổn thấp giọng nói, "nhưng mà, ta không biết nên như thế nào làm." Tần Dương nhìn Phản Cổn, trong lòng dâng lên một luồng đồng tình cùng thương hại. Mỗi người đều có hối cải để làm người mới thời cơ, chỉ cần nguyện ý bỏ ra nỗ lực, ngươi có thể thử đi làm một ít có ý nghĩa sự tình. Tần Dương đề nghị nói, ví dụ như đi trợ giúp những cái kia cần giúp đỡ người, đi vì là xã sẽ làm ra một ít cống hiến. Loại này, ngươi sẽ từng bước phát hiện mình giá trị nơi ở, cũng sẽ tìm được cuộc sống mới mục tiêu. Phản Cổn nghe vậy, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng. Hắn nhìn thấy chính mình niềm hy vọng. Hắn cảm kích nhìn Tần Dương, gật đầu một cái biểu thị nhất định sẽ dựa theo Tần Dương đề nghị đi làm. "Ngươi, Tần Dương các hạ." Phạm Ngữ bên trong thấp giọng nói, "ta sẽ nhớ kỹ ngài mà nói, nỗ lực trở thành một càng người tốt." Tần Dương mỉm cười vỗ vỗ Phạm Ngữ bên trong bà bay, biểu thị khích lệ cùng. Mỗi người đều có lựa chọn cuộc đời mình quyền lợi, chỉ cần nguyện ý bỏ ra nỗ lực, liền nhất định có thể đủ thay đổi bản thân vận mệnh. Ngay tại lúc này, nhà kho bên ngoài đột nhiên truyền đến một hồi tiếng huyên náo. Tần Dương cùng Phạm Ngữ bên trong dồn dập đứng dậy, đi tới cửa kiểm tra tình huống. Chỉ thấy Bện Trình mang theo một đám thủ hạ vội vã chạy tới. Thần sắc khẩn trương. "Tần Dương các hạ." Bèn Chín nhìn thấy Tần Dương sau đó, lập tức chạy tới, "chúng ta vừa nhận được tin tức, cổ kia thế lực không rõ đã bao vây tại đây. Chúng ta nên làm cái gì?" Tần Dương nghe vậy, nhướng mày một cái. Hắn không nghĩ đến cổ thế lực kia vậy mà sẽ nhanh chóng như vậy tìm tới nơi này. Hắn nhanh chóng ngắm nhìn bốn phía, phát hiện kho hàng bên trong bộ phận hoàn cảnh cũng bất lợi cho phòng thủ. "Đi." Tần Dương quả quyết mệnh lệnh nói, "chúng ta lập tức rời đi nơi này, tìm một cái an toàn hơn địa phương." Ngay sau đó, Tần Dương chờ người lần nữa hành động. Xuyên qua eo hẹp thông đạo, vòng qua dày đặc địch nhân, cuối cùng đi tới một nơi ẩn núp lòng đất thông đạo trước. Tần Dương dừng bước lại, chút nữa xem sau lưng, phát hiện cổ thế lực kia cũng không có đuổi theo. Hô, thoát khỏi. Bèn chỉnh thở vào một cái, cha cha trên trán mồ hôi. Tần Dương nhưng không có buông lòng cảnh giác. Hắn hiểu được, đây chỉ là tạm thời thoát khỏi. Nếu muốn chính thức thoát khỏi khốn cảnh, còn nhất thiết phải tìm ra cổ thế lực kia chính thức đầu mục, cũng nghĩ biện pháp tiêu diệt. Thẻ lúa mạch, Tần Dương nhìn về phía Bèn chỉnh, ngươi lập tức an bài nhân thủ đi điều tra cổ thế lực kia đầu mục là ai. Cùng lúc, tăng cường gia tộc nội bộ đề phòng, bảo đảm sẽ không xảy ra lần nữa tương tự phát sinh. Sập trái cây trước, Tần Dương cùng Bện Trình sánh vai từ lầu 2 chậm rãi đi xuống, Bện Trình hơi lạc hậu nửa cái thân thể vị, là đang vì Tần Dương hộ pháp, hoặc giả là ẩn nó nguyên cơ. Lần này, chúng ta liền dùng cái kế hoạch này làm mồi. Tần Dương thấp giọng nói ra, trong ánh mắt lập lòe hảo quang giảo hoạt. Phản Cổn ở một bên nghe, cau mày, nhưng lập tức lại giãn ra, hắn hiển nhiên đã cân nhắc chu toàn. "Đương nhiên, Tần Dương, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Sau khi chuyện thành công, tự nhiên sẽ có một phần thuộc về chỗ tốt của ngươi." Tần Dương khẽ mỉm cười, không có lập tức trả lời. Hắn biết rõ Phản Cồn là một lão mưu thâm toán người, mỗi một câu nói đều cất giấu thâm ý ta. Phản Cồn muốn nói lại thôi, hắn tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng lại đổi giọng nói, "Lần này, ta trực tiếp đem quyền lực giao cho ngươi." Gót Đồn cùng Hạ Vi ở một bên nghe trợn mắt hốt hoồm. Không nghĩ đến Phản Cồn vậy mà sẽ trực tiếp như vậy mà đem quyền lực giao cho Tần Dương, đây hoàn toàn ngoài dự liệu. "Không, Phản Cồn các hạ, ta biết thân phận chân thật." Giống như dưới ánh mặt trời bóng mờ, không chỗ ẩn trốn. Tần Dương lạnh nhạt nói, đang trần thuật một cái không quan trọng sự thật. Phản Cồn hơi sửng sở, lập tức lộ ra vẻ ấy náy nụ cười. "Tần Dương, để ngươi bị giật mình, là ta không có cân nhắc chu toàn." Tần Dương mỉm cười lắc đầu một cái, tỏ ý không sao. Hắn biết rõ tại trận này Lem of the Jones bên trong, mỗi người đều có thể trở thành người khác quân cờ, mà hắn chỉ là càng giỏi về lợi dụng những này quân cờ mà thôi. "Phản Cồn các hạ, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?" Tần Dương nhẹ giọng hỏi nói, hắn cảm giác đến Phản Cồn tựa hồ có lời muốn nói, nhưng lại do dự bất quyết. Hai người tiếp tục trước được, thẳng đến đi tới một cái không có người góc. Phản Cồn lúc này mới dừng lại bước chân, thật sâu nhìn Tần Dương liếc mắt. Chương 366, âm thầm cảnh giác chương 366, âm thầm cảnh giác Tần Dương, ta tính toán đem ta địa bàn toàn bộ giao cho ngươi. Ngươi trẻ tuổi hơn, có năng lực hơn. Ta tin tưởng, tại tương lai không lâu, ngươi nhất định có thể đủ bình định gò thảm cục thế. Gò đồn cùng Hạ Vi ở một bên nghe kinh hồn bạt vía, không nghĩ đến phản cồn vậy mà sẽ làm ra lớn mật như thế quyết định. Phải biết, hiện tại Mạ Johnny đã tử vong, phản cồn có thể nói là gò thảm bá chủ. Nhưng mà, hắn lại vào lúc này lựa chọn rời khỏi, đem quyền lực giao cho Tần Dương. Phản cồn các hạ, ngươi đây là ý gì? Mạ Johnny đã chết, ngươi bây giờ tại gò thảm địa vị không ai bằng. Nhưng ngươi nói muốn rời khỏi. Hạ Vi nhẫn nhịn không được hỏi, thanh âm hắn bên trong mang theo vẻ không hiểu cũng kiếp sợ. Phản cồn khẽ mỉm cười, đã nhìn xuyên Hạ Vi tâm tư. Hạ Vi, ngươi sai. Ta hiện tại mặc dù là trên danh nghĩa gò thảm chi vương, nhưng ta đã lão. Ta không nghĩ lại vì những này phân tranh cùng quyền lực đấu tranh mà phiền não. Ta cần một cái có thể kế thừa ta sự nghiệp người, mà Tần Dương chính là kia cá nhân. Tần Dương ở một bên nghe, trong tâm âm thầm đắc ý hắn không nghĩ đến phản cồn vậy mà sẽ coi trọng hắn như vậy, đem trọng yếu như vậy quyền lực giao cho hắn. Nhưng hắn cũng minh bạch, đây không chỉ là một phần tín nhiệm, càng là một phần trách nhiệm. Phản cồn các hạ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ ta tận hết khả năng bình định gò thảm cục thế. Tần Dương trịnh trọng nói, trong ánh mắt của hắn tràn đầy kiên định cùng tự tin. Gót đồn ở một bên nhìn Tần Dương, trong tâm ngũ vị tạp trần. Hắn vừa vì là Tần Dương bật khởi mà cảm thấy khiếp sợ, lại vì là gò thảm mà cảm thấy lo âu. Hắn không biết Tần Dương phải chăng có thể đảm nhiệm trọng trách này, nhưng bây giờ đã không có đường quay về. Gót đồn, ngươi không cần lo lắng. Phản cồn quay đầu nhìn về phía gót đồn, trong thanh âm mang theo một tia an ủi, cho dù không có ta, gò thảm còn có Tần Dương. Ta tin tưởng hắn có thể bảo vệ tốt thành phố này. Gót đồn hơi sửng sở, lập tức gật đầu một cái. Hắn biết rõ phản cồn là một nói ra nhất định người đi đường, nếu hắn đã làm ra quyết định, như vậy thì không có gì có thể thay đổi. Phản cồn các hạ, ta tín nhiệm ổ soàn Tần Dương dùng tên giả, nhưng ta vẫn còn muốn ngươi. Tần Dương nói ra, thanh âm hắn bên trong mang theo một tia cảm kích cùng kính ý Tần Dương, không cần khách khí. Đây là ta nên làm. Phản cồn mỉm cười nói, đã thấy gò thảm tại Tần Dương dưới sự dẫn dắt trở nên càng tươi đẹp hơn. Nhưng mà, ngay tại lúc này, một cái đột nhiên xuất hiện biến cố đánh vỡ phần này yên tĩnh. Một đám cầm trong tay vũ khí hắc bang phần tử đột nhiên lao ra, đem bao bọc vây quanh. Phản cồn các hạ, ngươi đây là ý gì? Hắc bang thủ lĩnh trợn mắt nhìn, thanh âm hắn bên trong mang theo một chút tức giận cũng không cam lòng, ngươi lại dám phản bội chúng ta. Phản cồn hơi sừng sờ, lập tức lộ ra một cái ý tứ sâu xa nụ cười. Phản bội? Không, ta chỉ là tại tìm một cái thích hợp hơn người kế nhiệm mà thôi. Hắc bang thủ lĩnh nghe vậy giận dữ, hắn vung đến vũ khí trong tay, la lớn, các huynh đệ, lên cho ta. Đem toàn bộ làm rơi. Một đợt chiến đấu kịch liệt lập tức bạo phát. Tần Dương, Phản cồn, Gót đồn cùng Hạ Vị bốn người kề vai chiến đấu, cùng hắc bang phần tử bày ra quyết tử đấu tranh. Trong chiến đấu, Tần Dương cho thấy thực lực kinh người cùng. Hắn không chỉ thân thủ nhanh nhẹn, hơn nữa giỏi về quan sát cùng phân tích. Hắn luôn có thể tại thời khắc mấu chốt tìm ra hắc bang phần tử kẽ hở, cũng để cho đả kích chí mạng. Phản cồn tuy nhiên lớn tuổi, nhưng chiến đấu kinh nghiệm lại vô cùng phong phú. Hắn lợi dụng mình và kinh nghiệm, chỉ huy Tần Dương chờ người tiến hành chiến đấu. Tại hắn dưới sự chỉ huy, bốn người phối hợp ăn ý, rất nhanh sẽ đem hắc bang phần tử đánh tan. Sau khi chiến đấu kết thúc, bốn người đứng tại trên phế tích, nhìn đầy đất hắc bang phần tử thi thể, trong tâm đều tràn đầy cảm khái. Cuộc chiến đấu này chỉ là bắt đầu, càng lớn còn đang đợi. Tần Dương, ngươi làm rất khá. Phản cồn nhìn Tần Dương, trong mắt tràn đầy tán thưởng cùng mong đợi. Ta tin tưởng, tại tương lai không lâu, ngươi nhất định có thể trở thành gò thảm thủ hộ giả. Tần Dương khẽ mỉm cười, hắn biết rõ phần vinh dự này cùng trách nhiệm trọng lượng. Hắn âm thầm thề, nhất định phải dùng lực lượng bản thân bảo vệ tốt thành phố này cùng nó cư dân. Phản cồn các hạ, ngươi đúng, đối với ta tín nhiệm. Tần Dương nói ra, thanh âm hắn bên trong mang theo một tia kiên định cùng cảm kích. Ta sẽ ta tận hết khả năng, không cô phụ ngươi kỳ vọng. Gót đồn cùng Hạ Vị cũng ở một bên biểu thị chính mình quyết tâm cùng lòng tin. Hiện tại đã đứng tại trên cùng một chiếc thuyền, chỉ có đoàn kết nhất trí, tài năng mới có thể chiến thắng. Được, chúng ta đi thôi. Phản cồn vất tay một cái, tỏ ý rời khỏi cái nguy hiểm này địa phương, còn rất nhiều sự tình chờ đợi chúng ta đi xử lý đi. Bốn người sánh vai trước được, bóng lưng tại trời chiều trong ánh nắng chiều hiện ra cực kỳ kiên định cùng có lực. Lúc Tần Dương chậm rãi phun ra hắn đáp án, thanh âm kiên định rõ ràng, tòa án cùng Mạ Johnny, trong mắt của ta, không có bản chất khác biệt. Phản cồn nghe vậy, nhếch miệng lên một chút cười yếu ớt, trong ánh mắt lập lòe tâm tình rất phức tạp, ta từng một lần cho rằng tòa án là bởi vì gò thảm mất khống chế mà tâm sinh tuyệt vọng, nghĩ muốn triệt để hủy diệt thành phố này. Thủ đoạn thường thường so với kia nhiều chút ở bề ngoài hắc bang càng thêm tàn nhẫn cùng bí ẩn. Tần Dương hồi tưởng lại ngày xưa gò thảm hỗn loạn cảnh tượng, lúc đó hắn hoàn toàn có cơ hội tại không người hiểu rõ dưới tình huống trừ rơi phản cồn, nhưng hắn cũng không có làm như thế. Hắn ngược lại bằng vào chính mình người đứng thứ hai thân phận, tại hắc bang bên trong làm cái gì chắc cái đó, từng bước lan ra chính mình thế lực phạm vi. Hắn lạnh nhạt nói, gò thảm, sắp thực cần ta kiểu người này đến ổn định cục diện. Phản cồn gật đầu một cái. Tựa hồ đối với Tần Dương thẳng thắn cùng tự tin có phần thưởng thức, nếu ngươi đã thống nhất gọ thảm, như vậy, ngươi bang phái nên có một nổi tiếng tên. Liền gọi gọ thảm giúp đi. Hai người ở giữa bầu không khí tựa hồ hòa hoãn không ít, không có lúc trước dường cùng bạc kiếm. Lúc này, gọ đồn xem tình thế mà làm, nhanh chóng thu hồi súng lục, bước nhanh về phía trước nói ra, phản cồn các hạ, mau sớm lắng xuống cuộc chiến đấu này đi. Gọ thảm nhân dân cần một cái hòa bình hoàn cảnh. Bèn chìm thẻ lúa mạch tim đập rộn lên, muốn văng ra lồng ngực. Hắn khó có thể tin trận to hai mắt, trong đầu lặp đi lặp lại quanh quẩn vừa mới phát sinh hết thảy. Khó nói, Trần Tương vừa chứng kiến gọ thảm hắc bang bá chủ quyền lực chuyển di sao? Tần Dương quay đầu nhìn về phía vẹn chỉnh thẻ lúa mạch, ánh mắt thâm thúy mà kiên định. Thẻ lúa mạch, ngươi thật chuẩn bị kỹ càng sao?
Phải biết, cho dù là toàn bộ gò thảm hắc bang đại quyền, ta cũng vẫn sẽ như lúc trước một dạng, lựa chọn giao cho người đến nắm giữ. Bèn chỉnh thẻ lúa mạch ngay vậy, trong lòng dâng lên một luồng khó nói lên lời kích động cùng cảm kích. Hắn thật sâu hít một hơi, nỗ lực bình phục tâm tình mình, sau đó cung kính hồi đáp, Tần Dương các hạ, ta hiểu ngài ý tứ. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực, vì là gò thảm giúp phồn bình cùng phát triển cống hiến lực lượng bản thân. Phản Cồn ở một bên chần chờ chốc lát, sau đó quay đầu, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tần Dương. Hắn phát hiện Tần Dương chính mỉm cười nhìn chính mình, nụ cười kia bên trong tựa hồ hàm chứa vô tận thâm ý cùng mong đợi. Phản Cồn trong tâm không nhịn được âm thầm cảm thán, Tần Dương xác thực là một cái thâm tàng bất lộ, cực kỳ lòng dạ người. Gót Đồn ở một bên lặng lẽ quan sát cái này hết thảy, trong lòng của hắn âm thầm cảnh giác. Chính mình nhất thiết phải giữ lại, lấy miễn mục triệt chờ người chó cùng đường quay lại cắn, sát nhân diệt khẩu. Vì vậy mà, hắn cố ý lưu lại mấy cái viên đạn không có đánh ra, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chương 367, bỏ ra phải có đại giới chương 367, bỏ ra phải có đại giới đang tính kế cái này hết thảy về sau. Gọt Đồn vẫn có thể gắng giữ tỉnh táo cùng lý trí, đây đúng là phi thường khó. Hắn biết rõ chính mình lần này trước tới cứu viện Phản Cồn tầm quan trọng, bởi vì Phản Cồn là gò thảm trong thành phố duy nhất có năng lực cùng hắc bang chống lại chính nghĩa lực lượng. Nếu mà Phản Cồn có thể rời núi ngăn cơn sóng dữ, như vậy gò thảm thành phố thì có hy vọng lại lần nữa trở về hòa bình cùng an bình. Tần Dương nhìn Gọt Đồn cảnh giác ánh mắt, trong tâm không nhịn được âm thầm tán thưởng. Gọt Đồn là một cái thông minh lại người, loại này minh hữu đối với gò thảm giúp đến nói là phi thường quý báu. Ngay sau đó, hắn mỉm cười đúng, đối với Gọt Đồn nói ra, Gọt Đồn cảnh quan, ngươi giúp khí và để cho ta phi thường thưởng thức. Ta tin tưởng, tại trong cuộc sống, chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác. Gót Đồn nghe vậy, trong tâm khẽ động. Hắn không nghĩ đến Tần Dương sẽ trực tiếp như vậy địa biểu đạt đúng, đối với chính mình thưởng thức và mong đợi. Cái này khiến hắn chịu không nổi đối với Tần Dương sản sinh hiếu kỳ cùng kính sợ. Hắn gật đầu một cái, trả lời, Tần Dương các hạ, ta cũng phi thường mong đợi cùng ngài hợp tác. Chỉ cần ta nhóm, ta tin tưởng gò thảm thành phố nhất định có thể đủ nên đón càng tươi đẹp hơn. Bèn chỉnh thẻ lúa mạch ở một bên nghe đối thoại, trong tâm âm thầm suy nghĩ. Hắn hiểu được mình bây giờ vị trí hiện thời cùng nhân vật, cũng biết rõ mình nhất thiết phải càng thêm cố gắng biểu hiện mình, mới có thể thắng Tần Dương tín nhiệm cùng trọng dụng. Ngay sau đó, hắn mở miệng nói, "Tần Dương các hạ, Gọt Đồn cảnh quan, ta sẽ tận hết sở năng của ta vì là gò thảm giúp cùng gò thảm thành phố làm ra công hiến. Tin tưởng ta, ta nhất định sẽ trở thành một đáng giá được các ngươi tin cậy đồng bọn." Tần Dương cùng Gọt Đồn nghe vậy, đều rối rít gật đầu biểu thị đồng ý. Bèn chỉnh thẻ lúa mạch tuy nhiên nhìn bề ngoài có một số âm hiểm xảo trá, nhưng trên thực tế chính là một cái phi thường có năng lực cùng dã tâm người. Chỉ cần có thể chính xác dẫn đạo hắn, lợi dụng hắn, hắn liền có thể trở thành gò thảm giúp cùng gò thảm thành phố một cổ cường đại lực lượng. Lúc này, Phản Cồn đứng dậy, vỗ vỗ trên thân bụi đất. Hắn nhìn về phía Tần Dương cùng Bèn Chỉnh Thẻ Lúa Mạch, sau đó nói, "Được, hiện đang chiến đấu đã kết thúc. Chúng ta nên trở về đi thương lượng một chút tiếp xuống dưới kế hoạch." Tần Dương gật đầu một cái, biểu thị đồng ý chính mình nhất định phải nhanh vững chắc địa vị mình, cùng lúc cũng phải xử lý tốt cùng thế lực khắp nơi quan hệ. Chỉ có loại này, hắn mới có thể chính thức trưởng khống gò thảm thành phố, để cho thành phố này lại lần nữa tỏa phát sinh cơ cùng sức sống. Ngay sau đó, chuyến đi bốn người rời khỏi chiến trường, trở lại Phản Cồn địa bàn. Trong đó, bắt đầu bàn bạc tiếp xuống dưới kế hoạch cùng phương án hành động. Đang thương thảo trong quá trình, Tần Dương cho thấy hắn chắc tuyệt lãnh đạo tài năng, mới có thể cùng chiến lược ánh mắt. Hắn đề xuất rất nhiều thiết thực có thể được đề nghị cùng phương án, để cho Bèn Chỉnh Thẻ Lúa Mạch cùng Phản Cồn đều cảm thấy phi thường kinh ngạc và bội phục. Tần Dương không chỉ là một cái hữu dũng hữu mưu hắc bang lão đại, càng là một cái có thể dẫn dắt hướng đi càng cao tầng thứ người. Mà Bèn Chỉnh Thẻ Lúa Mạch cũng cho thấy hắn năng lực cùng dạ tâm. Hắn tích cực tham dự thảo luận cùng quyết sách, đề xuất rất nhiều giàu có sáng tạo cùng sức tưởng tượng điểm. Những này điểm không chỉ để cho Tần Dương cùng Phản Cồn hai mắt tỏa sáng, cũng để cho tất cả mọi người tại chỗ đều nhìn hắn với cặp mắt khác xưa. Phản Cồn thì đóng vai một cái trí giả cùng đạo sư nhân vật. Hắn dùng chính mình kinh nghiệm cùng để dẫn dắt Tần Dương cùng Bèn Chỉnh Thẻ Lúa Mạch, để cho thiếu đi đường cong, thiếu phạm sai lầm. Cùng lúc, hắn cũng phi thường chú trọng bồi dưỡng Tần Dương cùng Bèn Chỉnh Thẻ Lúa Mạch đoàn đội hợp tác tinh thần cùng năng lực lãnh đạo, hy vọng có thể cùng vì là gò thảm giúp cùng gò thảm thành phố làm ra công hiến. Kịch liệt thảo luận cùng quyết sách, chế định ra một cái tỉ mỉ kế hoạch cùng phương án hành động. Cái phương án này không chỉ bao gồm làm sao củng cố gò thảm giúp địa vị và thế lực phạm vi, còn bao gồm làm sao cùng thế lực khác tiến hành đàm phán hòa hợp, làm sao đả kích phạm tội cùng bảo vệ trị an các phương diện nội dung. Tại kế hoạch chế định xong về sau, bắt đầu chia đầu hành động. Tần Dương phụ trách dẫn dắt một nhóm người đi củng cố địa bàn cùng đả kích thế lực đối nghịch Bèn Chỉnh Thẻ Lúa Mạch, thì phụ trách cùng thế lực khác tiến hành tiếp xúc và đàm phán, mà Phản Cồn thì lưu ở phía sau, phụ trách tính trung toàn cục. Tần Dương nhìn Bèn Chỉnh Thẻ Lúa Mạch, trong mắt lóe lên một tia thâm thúy quan mang, "Thẻ Lúa Mạch, ngươi biết vì sao ta lựa chọn ngươi sao?" Bèn Chỉnh Thẻ Lúa Mạch hơi sửng sở, sau đó cung kính hồi đáp, "Tần Dương các hạ chỉ rõ." Tần Dương mỉm cười lắc đầu một cái, "Không, ngươi không cần thiết biết rõ vì sao. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ta tín nhiệm ngươi, liền đủ." Bèn Chỉnh Thẻ Lúa Mạch nghe vậy, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Loại tín nhiệm này đối với hắn mà nói là phi thường hiếm thấy. Hắn thật sâu hít một hơi, sau đó kiên định nói, "Tần Dương các hạ, ta nhất định sẽ dùng hành động thực tế để chứng minh ngài tín nhiệm là đáng giá." Tần Dương gật đầu một cái, biểu thị hài lòng. Hắn quay đầu nhìn về phía Gọt Đồn, "Gọt Đồn cảnh quan, ta biết ngươi đối hắc bang có rất sâu thành kiến, nhưng mà ta hy vọng ngươi có thể thả xuống những này thành kiến, cùng ta nhóm hợp tác." Gọt Đồn nghe vậy, khẽ cau mày, "Hợp tác? Cùng hắc bang hợp tác? Đây quả thực là nói đùa." Tần Dương không có tức giận, ngược lại kiên nhẫn giải thích, "Gọt Đồn cảnh quan, ngươi sai. Hắc bang cũng không phải nước lũ và mãnh thú, cũng có chính mình sinh tồn pháp tắc cùng đạo đức tiêu chuẩn. Ở chỗ gọt đồn cặp kia tràn đầy kinh ngạc ánh mắt nhìn soi mói, Phản Cổn chậm rãi mở miệng, tuyên bố trong lòng mình tính toán. Nhưng mà, sự tình phát triển cũng không dựa theo mọi người dự liệu loại này tiến hành, cho nên khi Phản Cổn biểu đạt cảm tạ thời điểm, hắn ngữ khí hiện ra cực kỳ chân thành. Phản Cổn tháo xuống đầu vai trách nhiệm, cả người thở phào một cái, ánh mắt cũng thay đổi được, phải, dị thường sáng ngời, giống như hai đem sắc bén kiếm, có thể thấy rõ nhân tâm. Tần, ngươi thật là phủ kệ lọ tòa án người sao? Lời hắn bên trong mang theo một tia nghi hoặc, cũng có một tia tìm tòi nghiên cứu. Gót Đồn cùng Hạ Vĩ trố mắt nhìn nhau, lòng tràn đầy nghi hoặc. Rõ ràng là Phản Cổn chủ động bỏ ra quyền lực, nhưng vì sao nói cảm ơn chính là chính hắn đâu? Trong tâm tràn đầy không hiểu. Gót Đồn càng là nhẫn nhịn không được mở miệng hỏi nói, Phản Cổn tiên sinh, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Vì sao ngươi muốn hướng về Tần nói cảm ơn đâu? Phản Cổn khẽ mỉm cười, nụ cười kia bên trong mang theo mấy phần tang thương cùng bất đắc dĩ. Gót Đồn, ngươi có chỗ không biết. Lần này ta mặc dù có thể toàn thân trở ra, nhờ có Tần thanh toán. Hắn muốn có cơ hội triệt để đem ta đánh sụp, nhưng hắn lại lựa chọn bỏ qua cho ta. Phần ân tình này, ta dĩ nhiên là muốn khắc khảm trong tâm. Hạ Vĩ cũng nhẫn nhịn không được xen vào nói, thế nhưng, Phản Cổn tiên sinh, ngươi hành tung là làm sao bị Mạ Dô Nỉ biết được đâu? Cái này sau lưng có phải hay không có âm mưu gì? Phản Cổn nhẹ nhàng lắc đầu một cái, biểu hiện trên mặt trở nên bình tĩnh mà thâm trầm. Ở trong hội này lăn lộn nhiều năm như vậy, ta cũng sớm đã thói quen đủ loại âm mưu cùng tình kế. Về phần ta hành tung tại sao lại bị Mạ Dô Nỉ biết được, cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, ta hiện tại đã an toàn, mà Mạ Dô Nỉ cũng bỏ ra phải có đại giới. Nói tới chỗ này, Phản Cổn ánh mắt lần nữa chuyển hướng Tần Dương. Chương 368, mọi thứ đều bình yên vô sự. Chương 368, mọi thứ đều bình yên vô sự. Tần, ta biết ngươi là một có nguyên tắc người. Ngươi thả qua ta, là bởi vì ngươi cho rằng ta còn có hối cải để làm người mới thời cơ. Ta sẽ không cố phụ ngươi kỳ vọng. Tần Dương nhàn nhạt cười cười, không có nói gì nhiều. Trong lòng của hắn rõ ràng, Phản Cổn mặc dù là một hắc bang lão đại, nhưng hắn cũng có chính mình phòng tuyến cuối cùng nguyên tắc. Lần này có thể đủ tất cả thân thể trở ra, đã coi như là may mắn. Mạ Dô Nỉ đã chết, có ta ở đây, địa bàn hắn rất dễ dàng là có thể thu phục. Tần Dương trong giọng nói mang theo mấy phần tự tin, vậy nhiều chút gò thảm cao tầng cũng vui vẻ tiếp nhận gò thảm giúp thống trị. Chờ hết thể nghỉ ngơi sau đó, ta sẽ đi phía Nam Quy ẩn. Phản Cổn nghe vậy, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ đến Tần Dương vậy mà sẽ làm ra quyết định như vậy. Thần, ngươi thật tính toán Quy ẩn sao? Lấy ngươi năng lực cùng thủ đoạn, hoàn toàn có thể ở trong hội này tiếp tục lang bạt đi xuống. Tần Dương khẽ gật gật đầu, ngữ khí kiên định. Vâng, ta mệt mỏi. Qua nhiều năm như thế, ta chứng kiến quá nhiều lục đục với nhau cùng sinh tử ly biệt. Ta không nghĩ lại tiếp tục loại này sinh hoạt. Phía Nam là một thích hợp nuôi chỗ cũ, ta tính toán đi nơi đó trải qua cuộc đời còn lại. Gót Đồn cùng Hạ Vĩ nghe Tần Dương mà nói, trong tâm đều cảm thấy có chút thương tiếc. Tần Dương là một hiếm thấy nhân tài, nếu mà hắn có thể tiếp tục lưu lại Gót Thảm, có lẽ có thể vì là cái thành thị này mang theo an bình cùng ổn định. Nhưng hiện tại xem ra, cái này hết thảy đều đã không thể nào. Tần Dương, người sau khi rời đi, Gót Thảm cục thế sẽ trở nên càng thêm phức tạp. Gót Đồn nhẫn nhịn không được mở miệng nhắc nhở nói, ngươi phải cẩn thận những cái kia nghĩ muốn thừa cơ tác loạn người. Tần Dương khẽ mỉm cười, trong ánh mắt để lộ ra mấy phần ung dung. Yên tâm đi, Gọt Đồn, ta đã làm tốt chuẩn bị chú đáo. Trước lúc ly khai, ta sẽ an bài tốt hết thảy, bảo đảm Gọt Thảm cục thế không lại bởi vì ta rời khỏi vùi lấp vào hỗn loạn. Phản Cổn nhìn Tần Dương, trong tâm tràn đầy cảm khái. Mình có thể nhặt về một cái mạng, toàn dựa vào Tần Dương thành toàn. Mà Tần Dương nhưng bây giờ muốn chọn rời khỏi cái vòng này, đi truy tìm chính mình yên tĩnh sinh hoạt. Cái này khiến hắn vừa cảm thấy hâm mộ, lại cảm thấy kính nể. Tần, ngươi sau khi rời đi, ta sẽ tận lực giúp ngươi trông nom bên trang biên. Phản Cổn đột nhiên mở miệng nói, tuy nhiên ta là hắc bang lão đại, nhưng ta cũng có chính mình nguyên tắc cùng phòng tuyến cuối cùng. Ta sẽ không cho phép bất luận người nào xâm phạm ngươi lãnh địa. Tần Dương nghe vậy, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Bên trang biên đúng, đối với tự mình tới nói ý vị như thế nào? Đó là hắn ở trên thế giới này quan trọng nhất căn cơ một trong. Có Phản Cổn giúp đỡ trông nom, hắn liền có thể yên lòng rời khỏi. Ngươi, Phản Cổn. Tần Dương chân thành nói, ngươi phần ân tình này, ta sẽ vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Phản Cổn khẽ mỉm cười, khoát khoát tay. Đừng khách khí, Tần. Chúng ta tuy nhiên thân ở thế giới khác nhau, nhưng chúng ta đều có nguyên tắc người. Ta tin tưởng, vô luận ở thế giới nào, chúng ta đều có thể việc sống xuất từ chính mình đặc sắc. Nói tới chỗ này, Phản Cổn đột nhiên chuyển đề tài, nhìn về phía Bẹn Chỉnh Ô Soạn. Ô Soạn, về sau trong khoảng thời gian này, ngươi muốn nhiều giúp đỡ đến Phản Cổn các hạ. Ô Soạn nghe vậy, trong tâm sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ đến Phản Cổn vậy mà sẽ vào lúc này nhắc tới chính mình. Hắn nhanh chóng gật đầu đáp ứng nói, vâng, Phản Cổn các hạ, ta sẽ tận lực vì là ngài làm việc. Tần Dương nhìn Ô Soạn, trong mắt lóe lên một tia thần sắc phức tạp. Cái này Bẹn Chỉnh mặc dù là một giáo hoạt gia hỏa, nhưng ở một phương diện khác, hắn vẫn còn có chút năng lực. Hơn nữa, hắn hiện tại đã trở thành Phản Cổn trợ thủ đắc lực. Cái này với hắn mà nói, có lẽ là một tin tức tốt. Được, sự tình đã quyết định. Phản Cổn đứng dậy, vỗ vỗ trên thân bụi đất, chúng ta mỗi người đi làm việc mỗi người sự tình đi. Hy vọng về sau còn có cơ hội gặp lại. Tần Dương, Gót Đồn cùng Hạ Vĩ cũng dồn dập đứng dậy, cùng Phản Cổn bắt tay cáo biệt. Lần này ly biệt có lẽ chính là vĩnh biệt. Nhưng mà đều hiểu, mỗi người đều có tự lựa chọn cùng vận mệnh. Chỉ có thể lặng lẽ chúc phúc đối phương, hy vọng đối phương có thể qua tự mình nghĩ muốn sinh hoạt. Mấy ngày sau, Tần Dương bắt đầu bắt tay an bài chính mình rời khỏi công việc. Hắn muốn là tìm ra Bẹn Chỉnh Ổ Soạn, đem bên trang viên trông nom nhiệm vụ giao cho hắn. Ô Soan mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng vẫn là sảng khoái đáp ứng. Đây là Tần Dương đúng, đối với chính mình tín nhiệm, cũng là chính mình biểu hiện trung thành thời cơ. Đón lấy, Tần Dương lại tìm đến Gọ Thảm giúp nó đầu một khác, cùng thương nghị tiếp xuống dưới kế hoạch. Dự tính của hắn đem Gọ Thảm giúp giao cho một người đáng tin người quản lý, chính mình thì mang theo một phần tiền tài cùng thủ hạ đi tới phía Nam Biển. Mọi người nghe xong, dồn dập biểu thị. Tần Dương là một có nhìn xa hiểu rộng người, hắn quyết định nhất định là đi qua nghị các kẽ. Tại an bài xong hết thảy sau đó, Tần Dương bắt đầu bắt tay chuẩn bị chính mình hành lý. Hắn đem chính mình những năm gần đây tích góp cùng một ít trọng yếu văn kiện đều bỏ túi xong, chuẩn bị mang đi. Cùng lúc, hắn cũng đưa bên trang viên lưu lại một phần cặn kẽ tài sản danh sách cùng một phần di chúc, lấy bảo đảm chính mình tài sản có thể có được xử lý thích đáng. Đêm về khuya muộn, Tần Dương mang theo thủ hạ mình cùng hành lý lén lút rời khỏi Gò Tham thành phố. Ngồi một chiếc xe con màu đen, lái về phía nam phương hướng. Tại rời khỏi trên đường, Tần Dương xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn đến bên ngoài quen thuộc cảnh sắc, trong lòng dâng lên một luồng tình cảm phức tạp. Chính mình đi lần này, có lẽ sẽ lại cũng không về được. Nhưng hắn cũng minh bạch, đây là chính mình lựa chọn tốt nhất. Mấy ngày sau, Tần Dương cùng thủ hạ của hắn nhóm đến phía nam một cái thành thị nhỏ, tìm ra một nơi phong cảnh tú lệ biệt thự với tư cách chính mình nhà mới, cũng bắt đầu cuộc sống mới. Tần Dương tại đây qua bình tĩnh mà an bình ngày, hắn mỗi ngày trôi qua sẽ ở trong vườn hoa cắt tỉa hoa cỏ, đọc sách viết chữ, thưởng thụ nhàn nhã hiếm thấy thời gian. Mà bên kia, tại Gò Tham thành phố, Phản Quẩn cũng đang cố gắng thích ứng cuộc sống mới. Hắn không còn là cái kia hô phong hoán vũ hắc bang lão đại, mà là một người bình thường thị dân. Hắn mỗi ngày trôi qua sẽ đi công viên tản bộ, đánh cờ nói chuyện phiếm, thưởng thụ bình thường mà lại chân thực sinh hoạt. Cùng lúc, hắn cũng thời khắc chú ý bên trang viên tình huống, bảo đảm chỗ đó mọi thứ đều bình yên vô sự. Benchino soạn tại Phản Cồn dưới sự giúp đỡ, cũng từng bước trở thành Gò Thảm giúp tân nhiệm lãnh tụ. Hắn lợi dụng mình và thủ đoạn, đem Gò Thảm giúp quản lý được, phải, ngay ngắn rõ ràng. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Gò Thảm thị cục thế cũng từng bước ổn định lại. Tuy nhiên thỉnh thoảng còn sẽ phát sinh một ít tiểu quy mô mâu thuẫn cùng sự kiện, nhưng tổng thể đến nói, cái thành thị này đã khôi phục trước kia bình tĩnh và an bình. Mà Tần Dương tại phía nam trong thành thị nhỏ, cũng trải qua tự mình nghĩ muốn sinh hoạt. Hắn thỉnh thoảng sẽ nhận được đến từ Gò Thảm thành phố tin tức cùng thăm hỏi sức khỏe, trong tâm tràn đầy cảm khái cùng vui mừng. Có lẽ, đây chính là kết cục tốt nhất đi. Tần Dương ở trong lòng lặng lẽ nghĩ đến, mỗi người đều có tự lựa chọn cùng vận mệnh. Chúng ta chỉ cần tận lực đi làm tốt chính mình sự tình, sau đó tiếp nhận vận mệnh an bài. Chương 369, một cái trọng yếu minh hữu chương 369, một cái trọng yếu minh hữu một ngày chạm vào tối, Tần Dương ngồi trong vườn hoa nhìn trời chiều dư huy. Hắn trong tay cầm một bản sách cũ, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phương xa. Ngay tại lúc này, hắn điện thoại di động đột nhiên vang lên. Hắn nhận điện thoại vừa nghe, nguyên lai là Gọt Đồn đánh tới. "Tần Dương, ngươi có khỏe không?" Gọt Đồn thanh âm tại bên đầu điện thoại kia vang dội, "Ta nghe nói ngươi đã rời khỏi Gò Tham thành phố, hiện tại trải qua thế nào?" Tần Dương mỉm cười trả lời, "Ta rất tốt, Gọt Đồn. Tại đây sinh hoạt rất tĩnh lặng, rất an bình. Ta đã thích ứng tại đây hết thảy." Gọt Đồn nghe vậy, trong tâm cảm thấy có chút vui mừng. "Vậy thì tốt. Tần Dương, ngươi sau khi rời đi, Gò Tham thị cục thế từng bước ổn định lại. Này đều nhờ có ngươi cùng thủ hạ ngươi nhóm. Chúng ta đều rất cảm kích ngươi." Tần Dương nhàn nhạt cười cười. "Đừng khách khí, Gò Đồn. Đây là ta nên làm." Gò Thảm tòa này tràn đầy hắc ám cùng hỗn loạn trong thành phố, đủ loại thế lực xen lẫn, sóng ngầm cuộn cuộn. Tần Dương, một cái thần bí mạnh mẽ tồn tại, đang đứng tại Phản Cồn trước mặt, hai người ở giữa bầu không khí khẩn trương mà vi diệu. Tần Dương ánh mắt sắc bén, nhìn thẳng Phản Cồn, hỏi, "Nói như vậy, Gò Thảm giúp hiện tại đã bị phủ kệ lò tòa án trưởng không sao?" Phản Cồn nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng rất nhanh khôi phục lại yên lặng. Hắn biết rõ chính mình người trước mặt này không phải mình có thể nhắm chúng lên, ngay sau đó quả quyết làm ra quyết định, giao ra quyền mình lực. Hắn cung kính hồi đáp, "Vâng, đại nhân." Phu kế lọ tòa án lực lượng to lớn, chúng ta Gò Thảm giúp đã vô lực chống lại. Bất quá, ta tin tưởng Ổ Xoắn là người mới có thể chắc tuyệt nhân, hắn nhất định có thể đủ gánh vác ổn định Gò Thảm trách nhiệm nặng nghề. Tần Dương gật đầu một cái, biểu thị đúng, đối với Phản Cồn trả lời vẫn tính hài lòng. Nhưng hắn cũng minh bạch, Phản Cồn tâm lý kỳ thực biết rất rõ, phu kế lọ tòa án mục đích không hề chỉ là ổn định Gò Thảm, mà là phải thông qua ổn định Gò Thảm đến tiến một bước trưởng khống thành phố này. Phản Cồn thấy Tần Dương không có tiếp tục truy vấn, trong tâm âm thầm thở phào. Hắn nói tiếp, "Kỳ thực, ta cũng một mực tại suy nghĩ cái vấn đề này. Ta phát hiện, phu kế lò tòa án mục đích chân chính cũng không phải vì là Gò Thảm ổn định, mà là vì là thông qua ổn định đến củng cố quyền lực. Vì vậy mà, ta quyết định về hưu, không còn dính vào những chuyện này." Tần Dương nghe vậy, khẽ mỉm cười, trong tâm đúng, đối với Phản Cồn quyết định biểu thị tán thưởng. Phản Cồn là một người thông minh, hiểu nhận định tình hình, làm ra đúng, đối với chính mình có lợi nhất lựa chọn. Gọt Đồn ở một bên nghe đối thoại, trong lòng cũng có suy đoán. Hắn nhìn về phía Phản Cồn, phát hiện Phản Cồn cũng đang nhìn hắn, hai người ở giữa tựa hồ đạt thành một loại ăn ý. Phản Cồn thấy Gọt Đồn nhìn chính mình, khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý hắn suy đoán. Gọt Đồn trong tâm vui mừng, chính mình lần hành động này đã giành được bước đầu thành. Thần Dương nhìn trước mắt cái này hết thảy, trong tâm âm thầm suy nghĩ. Hắn suy đoán vẹn chỉnh khả năng lỡ sẽ tự mình ý tứ, nhưng Thần Dương cũng không định chỉnh lại hắn. Hắn thấy, cấp dưới có thể phát huy đầy đủ chính mình tính năng động chủ quan là một chuyện tốt, hắn vui vẻ nhìn thấy. "Được rồi," Tần Dương mở miệng nói, "nếu ngươi đã làm ra quyết định, vậy ta liền cầm trên tay tư nguyên đều chuyển cho ngươi đi. Dù sao, ngươi bây giờ là Gò Thảm giúp tân nhiệm thủ lĩnh." Phản Cồn nghe vậy, trong tâm vui mừng, đội vàng nói cảm ơn. Những tư nguyên này đối với hắn mà nói ý vị như thế nào? Có những tư nguyên này, hắn liền có thể tốt hơn trưởng khống gọ thám rút, thậm chí có thể cùng phụ kệ lò tòa án chống lại. Thần Dương nhìn Phản Cồn kia hưng phấn bộ dáng, trong tâm âm thầm cười lạnh. Những tư nguyên này mặc dù đối với Phản Cồn đến nói rất trọng yếu, nhưng đối với mình đến nói lại chỉ là nhỏ nhặt không đáng kể một phần. Chính mình tùy thời có thể thu hồi những tư nguyên này, thậm chí có thể để cho Phản Cồn một đêm ở giữa mất đi sở hữu. Bất quá, Thần Dương chuyển đề tài, ngươi phải nhớ kỹ, các ngươi có thể sống bao lâu, chỉ lấy quyết với ta lúc nào để các ngươi chết. Phản Cồn nghe vậy, mặt liền biến sắc, nhưng rất nhanh khôi phục lại yên lặng. Hắn biết rõ chính mình người trước mặt này là cái dạng người gì, cũng minh bạch chính mình tình cảnh. Hắn cung kính hồi đáp, vâng, đại nhân. Chúng ta sẽ nhớ kỹ ngài dạy bảo. Thần Dương gật đầu hài lòng, đúng sau đó xoay người rời khỏi. Chính mình lần này tới gõ thảm mục đích đã đạt đến. Tiếp theo, chính là chờ đợi một lần đến. Thần Dương đứng tại Phản Cồn trước mặt, mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng ánh mắt đối phương. Hắn ngữ khí bình tĩnh mà kiên định hỏi, nói như vậy, gọ thảm giúp hiện tại đã bị phụ kệ lò tòa án trưởng không sao? Phản Cồn nghe vậy, chấn động trong lòng. Hắn không nghĩ đến Tần Dương sẽ trực tiếp như vậy đề xuất cái vấn đề này. Hắn hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình bình tĩnh lại. Sau đó, hắn cung kính hồi đáp, vâng, đại nhân. Phụ kệ lò tòa án lực lượng to lớn, chúng ta gọ thảm giúp đã vô lực chống lại. Bất quá, ta tin tưởng ổ xoắn là người mới có thể chắc tuyệt nhân, hắn nhất định có thể đủ gánh vác ổn định gọ thảm trách nhiệm nặng nề. Tần Dương gật đầu một cái, trong ánh mắt lóe lên một tia tán thưởng. Phản Cồn mặc dù là một hắc bang lão đại, nhưng cũng là cái thức thời người. Hắn hỏi tiếp nói, vậy sao, ngươi đối với phủ kệ lò tòa án chính thức mục đích là gì có ý kiến gì không? Phản Cồn trong tâm khẽ run lên. Hắn không nghĩ đến Tần Dương sẽ vào sâu như vậy đòi hỏi cái vấn đề này. Nhưng hắn khôi phục rất nhanh chấn định, trả lời, kỳ thực, ta cũng một mực tại suy nghĩ cái vấn đề này. Ta phát hiện, phủ kệ lò tòa án mục đích chân chính cũng không phải vì là gọ thảm ổn định, mà là vì là thông qua ổn định đến củng cố quyền lực. Nghĩ muốn trưởng khống gọ thảm, để cho thành phố này trở thành tư nhân lãnh địa. Tần Dương nghe vậy, khẽ mỉm cười. Hắn đối với Phản Cồn trả lời cũng không cảm thấy bất ngờ. Giống như Phản Cồn kiểu người này, tuy nhiên thân ở Hắc Bang, nhưng cũng có mình và sức quan sát. Hắn gật đầu một cái, biểu thị đúng, đối với Phản Cồn trả lời vẫn tính hài lòng. Gót Đồn ở một bên nghe đối thoại, trong lòng cũng có suy đoán. Hắn nhìn về phía Phản Cồn, phát hiện đối phương trong ánh mắt để lộ ra vẻ hề bại cũng bất đắc dĩ. Phản Cồn đã làm ra quyết định, muốn về hưu. Gót Đồn trong lòng hơi động, hắn nhẹ giọng hỏi nói, "Phản Cồn tiên sinh, ngươi quyết định về hưu sao?" Phản Cồn nghe vậy, hơi sửng sợ. Hắn không nghĩ đến Gọt Đồn sẽ trực tiếp như vậy đề xuất cái vấn đề này, nhưng hắn khôi phục rất nhanh bình tĩnh, gật đầu một cái, biểu thị đồng ý. Hắn nói ra, "Vâng, Gọt Đồn cảnh quan, ta đã quyết định về hưu. Thành phố này quá hắc ám, ta không nghĩ lại dính vào những chuyện này." Gọt Đồn nghe vậy, trong tâm vui mừng. Chính mình lần hành động này đã giành được bước đầu thành. Hắn hỏi tiếp nói, "Vậy sao, ngươi tính toán đem gọ thảm giúp giao cho ai đây?" Phản Côn nhìn Gọt Đồn, trong mắt lóe lên một tia tâm tình rất phức tạp. Gọt Đồn cái vấn đề này cũng không phải tùy tiện hỏi một chút. Hắn suy nghĩ một hồi mà, sau đó trả lời, ta sẽ đem gọ thảm giúp giao cho ổ soạn. Hắn là cái có năng lực người, ta tin tưởng hắn có thể dẫn dắt gọ thảm giúp hướng đi càng tốt hơn. Gọt Đồn nghe vậy, gật đầu một cái. Hắn đối với ổ soạn cũng có nơi giải, biết rõ hắn là cái có dã tâm cùng năng lực người. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, có lẽ ổ soạn có thể trở thành chính mình đã kích phủ kệ lò tòa án một cái trọng yếu minh hiếu. Thần Dương nhìn trước mắt cái này hết thảy, trong tâm âm thầm suy nghĩ. Hắn suy đoán vẹn chỉnh khả năng lỡ sẽ tự mình ý tứ. Chương 370, lập tức hành động lên. Chương 370, lập tức hành động lên. Vẹn chỉnh khả năng cho là mình là đang thăm dò hắn, hoặc là đang khảo nghiệm hắn. Nhưng trên thực tế, Thần Dương cũng không có ý nghĩ như vậy. Hắn chẳng qua là cảm thấy Vẹn Trình là một người thú vị, muốn nhìn một chút hắn có thể đi tới một bước kia. Thần Dương cũng không định chỉnh lại Vẹn Trình hiểu lầm. Hắn thấy, cấp dưới có thể phát huy đầy đủ chính mình tính năng động chủ quan là một chuyện tốt. Hắn tin tưởng, chỉ cần Vẹn Trình có thể duy trì loại này tích cực tính cùng sức sáng tạo, hắn liền nhất định có thể đủ tại gò thảm trong tòa thành này bộc lộ tài năng. Ngay sau đó, Thần Dương mở miệng nói, "Được rồi, nếu ngươi đã làm ra quyết định, vậy ta liền cầm trên tay tư nguyên đều chuyển cho ngươi đi. Dù sao ngươi bây giờ là gò thảm giúp tân nhiệm thủ lĩnh." Bèn Chín nghe vậy, trong tâm vui mừng. Hắn không nghĩ đến Tần Dương sẽ rộng lượng như vậy đem tư nguyên giao cho mình. Hắn vội vàng nói cảm ơn, cũng biểu thị nhất định sẽ tốt tốt lợi dụng những tư nguyên này đến phát triển gò thảm bang. Tần Dương nhìn Bèn Chín kia hưng phấn bộ dáng, trong tâm âm thầm cười lạnh. Những tư nguyên này mặc dù đối với Bèn Chín đến nói rất trọng yếu, nhưng đối với mình đến nói lại chỉ là nhỏ nhặt không đáng kể một phần. Chính mình tùy thời có thể thu hồi những tư nguyên này, thậm chí có thể để cho Bèn Chín một đêm ở giữa mất đi sở hữu. Nhưng Tần Dương cũng không định làm như thế. Hắn tin tưởng, chỉ cần Vẹn Chỉnh có thể duy trì loại này tích cực tính cùng sức sáng tạo, hắn liền nhất định có thể đủ tại gò thảm trong tòa thành này giành được càng đại thành hơn liền. Mà bản thân cũng có thể thông qua quan sát Vẹn Chỉnh biểu hiện đến tốt hơn giải thành phố này cùng người ở đây. Ngay sau đó, Tần Dương tiếp tục nói, "Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, các ngươi có thể sống bao lâu, chỉ lấy quyết với ta lúc nào để các ngươi chết." Vẹn Chỉnh nghe vậy, mặt liền biến sắc, nhưng rất nhanh khôi phục lại yên lặng. Hắn hiểu được Tần Dương ý những lời này, cũng biết rõ mình người trước mặt này là cái dạng người gì. Hắn cung kính hồi đáp, "Vâng, đại nhân. Chúng ta sẽ nhớ kỹ ngài dạy bảo." Tần Dương gật đầu hài lòng, đúng sau đó xoay người rời khỏi. Muốn là, nếu là, nói đây là mạng gạ bên trong phủ kệ lò tòa án, khẳng định không sẽ nói ra lời như vậy. Nhưng mà, gọ thảm, bộ này phim bên trong, phủ kệ lò tòa án kỳ thực chính là một đám người bình thường, không có nắm giữ nhiều như vậy siêu tự nhiên lực lượng. Tuy nhiên tại Gò Thảm thế giới dưới lòng đất bên trong xương bá nhất phương, nhưng Tần Dương có năng lực trong vòng một ngày sẽ để cho tòa án những người đó toàn bộ chết ngoài ý muốn. Bất quá, Tần Dương hiện tại còn không nghĩ nhanh như vậy liền cùng tòa án sau lưng lôi tiêu ổ chủ tỉ náo cổ chính diện giao phong. Hơn nữa, phu kế lọ tòa án đúng, đối với Bở Rủ Sở đến nói, vẫn là cái không sai kinh nghiệm bao, hắn cũng không muốn bởi vì chuyện này mà cùng Bở Rủ Sở xảy ra xung đột. Gò Thảm mới lao ba chủ ở giữa quyền lực quá độ vẫn tính thuận lợi, phản cổn tự mình tọa trấn, Gò Thảm giúp cũng nhanh chóng mở rộng đến toàn bộ Gò Thảm thành phố. Bở Rủ Sở thật là vô tâm thiện lương hảo hài tử. Bèn chỉnh tiếng xưng hô này có chút không lễ phép, cho nên luôn là lựa chọn dùng đối phương đại danh để gọi. Như đã nói qua, hiện ở những kia tội phạm cấp giật, đáng côn đồ cái gì, Gò Thảm trong bang có rất nhiều người đều sẽ chủ động đứng ra bảo vệ bình dân trật tự. Vợ dù sở cảm khái nói. Tần Dương gật đầu một cái, biểu thị đồng ý, đúng vậy à, bất quá vẫn là có rất nhiều phạm tội hoạt động khó khống chế, nếu không mà nói, sẽ tổn hại đến Gò Thảm giúp căn cơ. Tuy nhiên chúng ta bây giờ tính toán là đồng bạn, nhưng mà được, phải, thời khắc để phòng làm phản khả năng. Cho nên, ta từ đầu đến cuối đều chuẩn bị bê kế hoạch. Tần Dương bổ sung nói. Vợ dù sở như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, sau đó hỏi Tần Dương, vậy ngươi cảm thấy, Hắc Bang người muốn nhất muốn là, nếu là, cái gì? Tần Dương suy nghĩ một chút, trả lời, không sai, Gò Thảm đại địch cũng không phải Hắc Bang, mà là hỗn loạn. Hắc Bang chỉ là hồ đồ loạn biểu tượng một trong, chính thức vấn đề tại khắp cả xã hội vô tự cùng hỗn loạn. Vừa dứt lời, Tần Dương đã nhìn thấy Bở Rủ Sở từ trong túi móc ra một cái máy tính xách tay, bắt đầu ở phía trên viết viết vẽ vẽ. Hắn tò mò đến gần xem thử, chỉ thấy phía trên vậy mà tất cả đều là chính mình đã tương đúng, đối với Bở Rủ Sở chuyển lời. Ha, ngươi đây là tại ghi chép ta nói chuyện sao? Tần Dương có chút kinh ngạc hỏi. Bở Rủ Sở ngẩng đầu lên, mỉm cười gật đầu một cái, đúng vậy à, ta cảm thấy ngươi nói rất có đạo lý, cho nên muốn đem bọn nó đều nhớ kỹ, về sau tốt tốt suy nghĩ một chút. Tần Dương nhìn Bở Rủ Sở nghiêm túc bộ dáng, tâm lý không nhịn được có một số cảm động. Hắn vô vô Bở Rủ Sở bà bay, nói ra, Bở Rủ Sở, ngươi thật là một cái thông minh lại chăm chỉ hải tử. Ta tin tưởng, ngươi nhất định có thể trở thành Gò Thảm thành phố hy vọng, dẫn dắt mọi người hướng đi tốt đẹp hơn. Bở Rủ Sở có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, hắc hắc, Tần Dương, ngươi đừng, khắc, như vậy khen ta. Kỳ thực, ta cũng có rất nhiều chưa tới địa phương, còn cần hướng về ngươi loại này sẽ lại nhiều học tập nhiều đi. Tần Dương cười ha ha một tiếng, được rồi, chúng ta cũng đừng thổi phồng nhau. Đến, ngươi nói một chút kế hoạch đi. Ngươi tính toán làm sao lợi dụng những này hắc bang thế lực đến bảo vệ Gò Thảm thành phố trật tự? Vợ dù sở trầm ngâm một hồi mà, sau đó nói, ta nghĩ chúng ta trước tiên có thể cùng Gò Thảm giúp thiết lập một loại quan hệ hợp tác, phụ trách tại đầu đường cuối ngõ đả kích phạm tội, mà chúng ta thì cung cấp cần thiết cùng tình báo. Cứ như vậy, vừa có thể giảm bớt tỷ lệ phạm tội, còn có thể để cho hắc bang thế lực có thu liễm. Tần Dương nghe về sau, cảm thấy cái ý nghĩ này thật tốt. Hắn gật đầu một cái, biểu thị đồng ý. Thừng, cái chủ ý này không sai. Bất quá, ngươi phải cẩn thận những cái kia hắc bang đầu mục, cũng không phải cái gì đèn cạn dầu. Một khi phát hiện ngươi có cái gì bất lợi cho cử động, rất có thể sẽ xuống tay với ngươi. Vợ dù sờ gật đầu một cái, biểu thị bản thân đã cân nhắc đến một điểm này, yên tâm đi, Tần Dương. Ta sẽ cẩn thận ứng đối. Hơn nữa, ta cũng có chính mình át chủ bài. Tần Dương tò mò hỏi, ồ, ngươi át chủ bài là cái gì? Vợ dù sờ thần bí cười cười, cái này hả, tạm thời vẫn không thể nói cho ngươi biết. Bất quá, ngươi có thể yên tâm, nó tuyệt đối có thể khiến cho những cái kia hắc bang các đầu bục nhức đầu không thôi. Tần Dương nghe về sau, tuy nhiên trong lòng vẫn là có chút hiếu kỳ, nhưng mà không có hỏi tới nữa. Hắn tin tưởng Bở Rủ Sở có tính toán chính mình cùng kế hoạch, chỉ cần có thể bảo vệ Gò Thảm thành phố trật tự cùng ổn định là tốt rồi. Ngay tại lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một hồi tiếng huyên náo. Tần Dương cùng Bở Rủ Sở cùng lúc ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ thấy một đám hắc bang thành viên chính tại đầu đường náo sự, còn đả thương mấy cái vô tội thị dân. Tần Dương cau mày một cái, xem ra kế hoạch chúng ta được, phải mau sớm thực hiện. Những này hắc bang thành viên nếu mà không thêm vào ràng buộc, chỉ sẽ để cho Gò Thảm thành phố càng thêm hỗn loạn. Bở Rủ Sở cũng gật đầu một cái, biểu thị đồng ý, không sai, chúng ta được, phải lập tức hành động lên. Ta đi liên hệ Gò Thảm giúp đầu mục, để cho phái người xử lý chuyện này. Nói xong, Bở Rủ Sở liền cầm điện thoại di động lên, bắt đầu bắt gọi điện thoại. Mà Tần Dương thì ngồi ở một bên, lặng lặng chờ đợi Bở Rủ Sở tin tức. Một lát nữa mà, Bở Rủ Sở để điện thoại xuống, trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười, tự giải quyết, Gò Thảm giúp đã phái người tới. Tin tưởng rất nhanh sẽ có thể giải quyết rơi những cái kia náo sự hắc bang thành viên. Chương 371, có thể tin cậy cùng dựa vào nhờ và bằng hữu. Chương 371, có thể tin cậy cùng dựa vào nhờ và bằng hữu. Tần Dương cũng thở phào một cái, quá tốt. Cứ như vậy, chúng ta là có thể giảm ít một chút không cần thiết phiền toái. Ngay tại lúc này, cửa đột nhiên bị đẩy ra. Một người vóc dáng khôi ngô hắc bang đầu mục đi tới, sau lưng còn đi theo mấy tên thủ hạ. Tần Dương cùng Bở Rủ Sở cùng lúc cảnh giác đứng lên, làm tốt chuẩn bị ứng đối. Hắc bang đầu mục nhìn Tần Dương cùng Bở Rủ Sở, trên mặt lộ ra khinh thường nụ cười, "Hừ, ta biết ngay hai người các ngươi tiểu tử đang giở trò quỷ gì. Bất quá, các ngươi cho rằng như vậy thì có thể đánh bại ta sao? Nói cho bọn ngươi, Gò Thảm thành phố vẫn là chúng ta hắc bang thiên hạ." Tần Dương cười lạnh một tiếng, "Hừ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Chỉ bằng các ngươi mấy cái này đám người ô hợp cũng muốn xưng bá Gò Thảm thành phố. Nam mộng đi." Hắc bang đầu mục trợn tròn đôi mắt, "Ngươi tìm chết." Vừa nói, hắn liền vung quyền hướng về Tần Dương đánh tới. Tần Dương linh hoạt chợt lấy người, tránh thoát một quyền này. Sau đó, hắn nhân cơ hội bắt lấy Hắc bang đầu mục cánh tay, dùng lực lắc một cái. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Hắc bang đầu mục cánh tay liền bị vặn gãy. Hắc bang đầu mục đau đến kêu thảm một tiếng, thân thể sau khi thủ hạ nhóm thấy vậy, dồn dập hướng về Tần Dương cùng Bợ Rủ Sở nhào tới. Tần Dương cùng Bợ Rủ Sở không sợ hãi chút nào, nên đón. Trong lúc nhất thời, trong căn phòng quyền cước đan sen, đánh nhau tiếng điếc tai nhức óc. Kịch liệt bắt đầu, Tần Dương cùng Bợ Rủ Sở sắp tối giúp đầu mục cùng thủ hạ của hắn nhóm toàn bộ chế phục. Ngã quẹo xuống đất bên trên, thở hổn hển, trên mặt lộ ra kinh hoàng cùng không cam lòng thần sắc. Tần Dương nhìn những này Hắc bang thành viên, nói một cách lạnh lùng, nói cho bọn ngươi, Gò Thảm thành phố không phải các ngươi có thể tự do buông thả địa phương. Nếu mà các ngươi còn dám làm sằng làm bậy, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Hắc bang đầu mục che cổ tay, cắn răng nghiến lợi nói ra, các ngươi chờ đó cho ta, chúng ta Hắc bang là sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Tần Dương khinh thường cười cười, "Hừ, chúng ta chờ. Bất quá, ta khuyên các ngươi vẫn là thừa dịp còn sớm thu tay lại đi. Nếu không mà nói, sẽ chỉ là tự rước diệt vong." Nói xong, Tần Dương cùng Bợ Rủ Sở liền rời phòng. "Tốt." Bợ Rủ Sở thuận miệng đáp một tiếng, nhưng trong lúc bất chợt hắn ý thức được Tần Dương nói tựa hồ là đang bàn tán rời khỏi bên trang viên sự tình. Cái này khiến hắn có chút kinh ngạc, ánh mắt không tự chủ được chuyển hướng Tần Dương, chú ý tới Tần Dương chính nhìn mình chằm chằm trong tay phần kia chẳng chịt viết đầy Tần Dương trích lời tờ giấy. Tần Dương trong ánh mắt mang theo một tia nghi ngờ, cái này khiến Bợ Rủ Sở trong lòng dâng lên một cái hoang đường suy nghĩ, Tần Dương gia hỏa này, chẳng lẽ là muốn thông qua những này trích lời đến thay đổi toàn bộ Gò Thảm sao? Tần Dương, ngươi ban nãy mà nói, là tính toán để cho ta rời khỏi bên trang viên sao? Bợ Rủ Sở dò xét tính hỏi, trong giọng nói mang theo một tia không hiểu cùng tò mò. Tần Dương ngẩn người một chút, lập tức cười lên, hắn không nghĩ đến mình nói sẽ để cho Bợ Rủ Sở sản sinh loại này liên tưởng. Nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục nghiêm nghị, gật gật đầu nói, "Ừm, ta là cảm thấy, ngươi một mực đợi tại bên trong trang viên, có thể sẽ bỏ qua rất nhiều bên ngoài sự tình. Hơn nữa, bên tập đoàn tình huống bây giờ ngươi cũng biết, tuy nhiên nhìn bề ngoài rất tĩnh lặng, nhưng trên thực tế sóng ngầm cuộn. Ngươi với tư cách bên gia tộc người thừa kế, không thể luôn là bị động như vậy ứng đối vấn đề." Bợ Rủ Sở nghe vậy, ánh mắt trở nên kiên định. Hắn biết rõ Tần Dương nói không loa, với tập đoàn sát thực tồn tại đến rất nhiều vấn đề, mà hắn với tư cách gia tộc người thừa kế, có trách nhiệm đi giải quyết những vấn đề này. Nhưng hắn cũng minh bạch, cái này cũng không dễ dàng, cần phải bỏ ra to lớn nỗ lực cùng. "Vậy ngươi cảm thấy ta làm như thế nào làm?" Bợ Rủ Sở hỏi, trong giọng nói mang theo vẻ mong đợi cùng cấp thiết. Tần Dương khẽ mỉm cười, ánh mắt thâm thúy mà nhìn đến Bợ Rủ Sở nói ra, "Ta cảm thấy, ngươi trước tiên có thể từ thay đổi bên tập đoàn nội bộ vận doanh loại hình bắt đầu. Giống như từ trước ta nói qua, ngươi có thể đem bên tập đoàn tưởng tượng thành một công ty, dùng thương nghiệp tư duy đi quản lý nó. Loại này không chỉ có thể đề cao hiệu suất, còn có thể giảm bớt nội bộ mâu thuẫn." Bợ Rủ Sở ánh mắt sáng lên, hắn xác thực đã từng nghiên cứu qua rất nhiều xí nghiệp vận doanh loại hình, phát hiện chúng nó đều có rất nhiều cộng thông chi sự. Mà bây giờ, Tần Dương lời nói khiến cho hắn ý thức được, những kinh nghiệm này đồng dạng có thể ứng dụng đến lên tập đoàn trên. "Ý kiến hay." Bợ Rủ Sở hưng phấn vô vô bản, nhưng rất nhanh lại nhíu mày, thế nhưng, làm như vậy sẽ không khiến cho gia tộc nội bộ phản đối. Dù sao, lên tập đoàn cho tới nay đều theo chiếu theo truyền thống phương thức vận doanh. Tần Dương lắc đầu một cái, nói ra, "Đương nhiên sẽ không ngươi trước tiên có thể từ một ít tiểu thay đổi bắt đầu, từng bước để cho mọi người tiếp nhận loại phương thức này. Hơn nữa, ta tin tưởng ngươi năng lực, ngươi nhất định có thể đủ thuyết phục." Bợ Rủ Sở nghe vậy, trong lòng dâng lên một luồng tự tin. Hắn biết rõ năng lực mình, cũng tin tưởng tại Tần Dương dưới sự giúp đỡ, hắn nhất định có thể đủ thay đổi hình tập đoàn hiện trạng. "Ngươi, Tần Dương, ngươi đề nghị đúng, đối với ta rất có ích lợi." Bợ Rủ Sở cảm kích nói ra. Tần Dương cười cười, nói ra, "Đừng khách khí, chúng ta là bằng hữu sao? Hơn nữa, ta cũng muốn thấy được bên tập đoàn tại ngươi dưới sự dẫn dắt trở nên càng tốt hơn." Hai người nhìn nhau nở nụ cười, bầu không khí trở nên dễ dàng hơn. Nhưng ngay tại lúc này, Tần Dương đột nhiên chuyển đề tài, nói ra, "Bất quá, Bợ Rủ Sở, ngươi phải nhớ kỹ, vô luận làm cái gì đều muốn lo trước khỏi họa. Giống như từ trước ta nói qua, ngươi phải tìm được đối phương nhược điểm, tài năng mới có thể một kích tất trúng." Bợ Rủ Sở nghe vậy, thần sắc trở nên nghiêm trọng. Hắn biết rõ Tần Dương lời có đạo lý, vô luận là tại thương nghiệp cạnh tranh bên trong vẫn là đang đả kích phạm tội lúc, đều cần tìm ra đối phương nhược điểm tài năng mới có thể giành được thắng lợi. "Ta minh bạch." Bợ Rủ Sở gật gật đầu nói, "Ta sẽ thời khắc duy trì cảnh giác." Tần Dương gật đầu hài lòng, tiếp tục nói, "Còn nữa, Bợ Rủ Sở, ngươi phải nhớ kỹ, vô luận gặp phải tình huống gì cũng phải có bê kế hoạch. Loại này cho dù gặp phải đột phát tình huống, ngươi cũng có thể ung dung ứng đối." Bợ Rủ Sở nghe vậy, trong tâm lần nữa dâng lên một luồng kính nể chi tình. Hắn biết rõ Tần Dương là một cái phi thường có tầm nhìn xa cùng kế hoạch tính người, mà đây cũng là hắn có thể thành một trong những nguyên nhân. "Ngươi, Tần Dương, ta sẽ nhớ kỹ ngươi nói." Bợ Rủ Sở nói ra. Hai người lại trò chuyện một hồi mà mới kết thúc lần nói chuyện này. Bợ Rủ Sở rời khỏi lúc, tâm tình nhẹ nhõm dị thường cùng vui thích, hắn cảm giác mình tìm ra một cái có thể tin cậy cùng dựa vào nhờ và bằng hữu. Mấy ngày sau, Bợ Rủ Sở bắt đầu bắt tay thực hiện Tần Dương đề nghị. Hắn đầu tiên điều chỉnh lên tập đoàn vận doanh loại hình, dẫn nhập một ít hiện đại hóa thủ đoạn quản lý cùng kỹ thuật. Một lần này thố quả nhiên dẫn tới gia tộc nội bộ một ít thanh âm phản đối, nhưng Bợ Rủ Sở bằng vào năng lực bình hòa, thành địa thuyết phục. Hướng theo thời gian đưa đẩy, bên tập đoàn từng bước đổi thành tân sinh cơ cùng sức sống. Các nhân viên hiệu suất làm việc đề cao, xí nghiệp lợi nhuận năng lực cũng nhận được rõ rệt đề bạt. Bợ Rủ Sở nhìn cái này hết thảy biến hóa, trong tâm tràn đầy tự hào cùng cảm giác thành tựu. Nhưng mà, ngay tại Bợ Rủ Sở lấy là nhất thiết đều tại hướng về địa phương tốt hướng về phát triển lúc, một cái đột nhiên xuất hiện tin tức để cho hắn lọt vào trầm tư. Chương 372, đây là một cái sự thật chương 372, đây là một cái sự thật nguyên lai, bèn chỉnh chính lấy Gò Thảm giúp danh nghĩa trong bóng tối mở rộng thế lực, mà mục tiêu chính là bên tập đoàn địa bàn. Vợ dù sợ biết được tin tức này sau đó, lập tức triệu tập thủ hạ tinh anh môn thương nghị đối sách. Đều biết rõ, Bèn Chín là một cái thủ đoạn độc ác, rào chân nhắn đa đoan người, nếu mà không thêm vào kiểm chế, hắn rất có thể sẽ trở thành bên tập đoàn một đại uy hiếp. Chúng ta nên làm cái gì? Vợ dù sợ hỏi, ánh mắt quét qua ở đây mỗi một người. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là trước tiên điều tra rõ Bèn Chín thực lực và ý đồ. Một cái thủ hạ nói ra. Không sai, biết người biết ta tài năng, mới có thể trăm chiến không thua. Khác một cái thủ hạ phụ hòa nói. Vợ dù sợ gật đầu một cái, biểu thị đồng ý hắn biết rõ đang đả kích phạm tội lúc, tình báo tầm quan trọng không thua gì võ lực. Ngay sau đó, hắn lập tức hạ lệnh thủ hạ ngành tình báo bày ra điều tra. Mấy ngày sau, ngành tình báo đưa tới liên quan tới Bèn Chín cặn kẽ báo cáo. Báo cáo biểu thị, Bèn Chín đúng là trong bóng tối mở rộng thế lực, hơn nữa mục tiêu của hắn không chỉ là bên tập đoàn địa bàn, còn bao gồm toàn bộ gò thảm thành phố thế giới dưới lòng đất. Vợ dù sợ nhìn phần báo cáo này, cau mày. Hắn biết rõ Bèn Chín dã tâm cùng thực lực, nếu mà không thêm vào kiểm chế, hắn rất có thể sẽ trở thành gò thảm thành phố một đại độc lưu. Chúng ta không thể ngồi chờ chết. Vợ dù sợ nói, nhất thiết phải dùng hành động. Thế nhưng, chúng ta nên làm như thế nào đây? Một cái thủ hạ hỏi. Vợ dù sợ trầm tư một hồi mà, sau đó nói, ta cảm thấy chúng ta trước tiên có thể trong bóng tối điều tra Bèn Chín được điểm, sau đó lại chế định kế hoạch đả kích hắn. Ý kiến hay. Một cái thủ hạ hưng phấn vô bản, chúng ta có thể lợi dụng chúng ta tư nguyên cùng nhân mạch, tìm ra Bèn Chín được điểm. Vợ dù sợ gật đầu một cái, biểu thị đồng ý hắn biết rõ đang đả kích phạm tội lúc, cần linh hoạt đa dạng, xuất kỳ bất ý tài năng, mới có thể giành được thắng lợi. Ngay sau đó, hắn lập tức hạ lệnh thủ hạ tinh anh môn bắt đầu hành động. Mấy ngày sau, tìm ra Bèn Chín một cái nhược điểm, hắn một cái bí mật nhà kho. Nhà thương cố này bên trong tồn phóng Bèn Chín đại lượng phi pháp vật tư cùng vũ khí, nếu như có thể đưa chúng nó nhất cử phá hủy, không thể nghi ngờ sẽ đối với Bèn Chín tạo thành đả kích trầm trọng. Cơ hội tốt. Vợ dù sợ nhìn trong tay tình báo, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, chúng ta lập tức hành động. Ngay sau đó, vợ dù sợ chỉ huy thủ hạ tinh anh môn bày ra hành động. Thừa dịp bóng đêm lẻn vào Bèn Chín bí mật nhà kho, đem bên trong phi pháp vật tư cùng vũ khí toàn bộ phá hủy. Cái này chuyến đi không động đậy gần để cho Bèn Chín tổn thất nặng nề, còn để cho hắn tại gò thảm thành phố thế giới dưới lòng đất bên trong thể diện mất hết. Bèn Chín biết được tin tức này sau đó, dẫn đến kêu la như sấm. Hắn phát thề phải tìm được bờ rủ sở cùng thủ hạ của hắn nhóm báo thù rửa hận. Nhưng mà, lúc này bờ rủ sở đã làm tốt chuẩn bị chú đáo, mình và Bèn Chín tỷ đấu vừa mới bắt đầu. Bờ rủ sở cùng Bèn Chín ở giữa tỷ đấu càng lúc càng kịch liệt. Không gần như chỉ ở về buôn bán bày ra kịch liệt cạnh tranh, còn tại thế giới dưới lòng đất bên trong bày ra tán khốc chém giết. Mỗi một lần giao phong đều tràn đầy nguy hiểm và sự không chắc chắn, nhưng bờ rủ sở bằng vào năng lực bình hòa, luôn là có thể chuyển nguy thành an, giành được thắng lợi. Nhưng mà, ngay tại bờ rủ sở cho là mình đã nắm giữ quyền chủ động lúc, một cái càng thêm địch nhân nguy hiểm xuất hiện, ổ soạn. Người này là một cái dã tâm bừng bừng, thủ đoạn độc ác ra hỏa, hắn một mực nhòm ngó trong bóng tối đến lên tập đoàn tài phú cùng địa vị. Vợ dù sơ, ngươi phải cẩn thận ổ soạn. Tần Dương tại một lần nói chuyện bên trong nhắc nhở nói, cái người này vô cùng nguy hiểm, hắn rất có thể sẽ trở thành người đối thủ tiếp theo. Vợ dù sơ nghe vậy, trong lòng dâng lên một luồng cảnh giác chi tình. Hắn biết rõ Tần Dương lời có đạo lý, ổ soạn xác thực là một cái không thể bỏ qua địch nhân. Ngay sau đó, hắn lập tức bắt đầu bắt tay điều tra ổ soạn bối cảnh và thực lực. Điều tra sau đó, vợ dù sở phát hiện ổ soạn xác thực là một cái vô cùng nguy hiểm người. Hắn không chỉ nắm giữ cường đại thực lực kinh tế cùng nhân mạch tư nguyên, còn nắm giữ một chi nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội riêng. Quan trọng hơn là, hắn một mực tại trong bóng tối đưa ra cướp lấy bên tập đoàn tài phú cùng địa vị. Chúng ta không thể để cho hắn được như ý. Vợ dù sở nói, nhất thiết phải dùng hành động. Thế nhưng, chúng ta nên làm như thế nào đây? Một cái thủ hạ hỏi. Vợ dù sở trầm tư một hồi mà, sau đó nói, ta cảm thấy chúng ta trước tiên có thể trong bóng tối điều tra nhược điểm hắn, sau đó lại chế định kế hoạch đả kích hắn. Cùng lúc, chúng ta cũng phải tăng cường nguyên tập đoàn phòng ngự các biện pháp để phòng hắn tập kích. Ý kiến hay. Một cái thủ hạ hưng phấn vô bản, chúng ta có thể lợi dụng chúng ta tư nguyên cùng nhân mạch tìm ra nhược điểm hắn. Ngay sau đó, vợ dù sợ lần nữa chỉ huy thủ hạ tinh anh môn bày ra hành động. Gian khổ điều tra cùng truy tung sau đó, tìm ra ổ soạn một cái nhược điểm, hắn một cái phòng thí nghiệm bí mật. Phòng thí nghiệm này bên trong đang tiến hành một hạng nghiên cứu phi pháp hạng mục, nếu như có thể đem hạng mục này bộc lộ cũng phá hủy nó, không thể nghi ngờ sẽ đối với ổ soạn tạo thành đả kích trầm trọng. Cơ hội tốt. Vợ dù sợ nhìn trong tay tình báo, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, chúng ta lập tức hành động. Ngay sau đó, vợ dù sở chỉ huy thủ hạ tinh anh môn bày ra hành động. Thừa dịp bóng đêm lẻn vào ổ soạn phòng thí nghiệm bí mật, đem bên trong nghiên cứu phi pháp hạng mục toàn bộ phá hủy. Cái này chuyến đi không động đậy gần để cho ổ soạn tổn thất nặng nề, còn để cho hắn tại gò thảm thành phố thế giới dưới lòng đất bên trong thanh danh lang tạng. Ổ soạn biết được tin tức này sau đó, dẫn đến kêu la như sấm. Hắn phát thề phải tìm được vợ dù sở cùng thủ hạ của hắn nhóm báo thù rửa hận. Nhưng mà, lúc này vợ dù sở đã làm tốt chuẩn bị chú đáo, mình và ổ soạn tỷ đấu vừa mới bắt đầu. Vợ dù sở cùng ổ soạn ở giữa tỷ đấu càng lúc càng kịch liệt. Không gần như chỉ ở về buôn bán bày ra kịch liệt cạnh tranh, còn tại thế giới dưới lòng đất bên trong bày ra tán khốc chém giết. Mỗi một lần giao phong đều tràn đầy nguy hiểm và sự không chắc chắn, nhưng vợ dù sở bằng vào năng lực bình hòa, luôn là có thể chuyển nguy thành an, giành được thắng lợi. Nhưng mà, ngay tại vợ dù sở cho là mình đã nắm giữ quyền chủ động lúc, một cái càng làm cho người ta thêm khiếp sợ tin tức truyền đến. Superman, The Flash, nẹ bùn chờ siêu cấp anh hùng sắp xuất hiện ở gò thảm thành phố. Cái gì? Vợ dù sở nghe vậy, chấn kinh đến cơ hồ muốn nhảy cất lên, làm sao sẽ xuất hiện tại đây? Ta cũng không biết rằng. Tần Dương lắc đầu một cái nói, nhưng đây là một cái sự thật. Chính tại hướng về Gò Thảm thành phố tới gần, sẽ đến rất nhanh. Vợ dù sớm nghe vậy, trong lòng dâng lên một cỗ bất an chi tình. Hắn biết rõ những này siêu cấp anh hùng thực lực và sức ảnh hưởng, nếu quả thật xuất hiện ở Gò Thảm thành phố, không thể nghi ngờ sẽ đối với toàn bộ thành thị bố cục sản sinh ảnh hưởng to lớn. Chúng ta nên làm cái gì? Vợ dù sớm hỏi, ánh mắt nhìn về phía Tần Dương. Âm u buổi chiều, Bạt Mạn cùng Tần Dương ngồi ẩn nút mà an toàn trong quán cà phê, thảo luận Gò Thảm thành phố Hắc Bang vấn đề. Bên trong quán cà phê ánh đèn mờ nhạt, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt cà phê hương, cùng ngoại giới cái kia tràn đầy hắc ám cùng bạo lực Gò Thảm thành phố hình thành so sánh rõ ràng. Chương 373, đây chính là chúng ta nhiệm vụ chương 373, đây chính là chúng ta nhiệm vụ Bạt Mạn, vị này Gò Thảm thành phố thủ hộ giả, cau mày, tựa hồ đang suy tư cái gì thâm trầm vấn đề. Hắn quay đầu nhìn về phía Tần Dương, vị này năm gần đây tại Gò Thảm thành phố bộc lộ tài năng trí giả, hỏi, Hắc Bang tranh đấu, đơn giản là vì là đoạt địa bàn, mà đoạt địa bàn mục đích, nói cho cùng vẫn là vì là kiếm tiền. Thần, ngươi có ý kiến gì không? Tần Dương nhẹ nhàng khuấy động trong tay hồng trà, trong ánh mắt để lộ ra một loại nghi cặn kẽ sau đó bình tĩnh. Hắn chậm rãi mở miệng, xác thực như thế, Bạt Mạn. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, nếu mà Hắc Bang không còn vì là địa bàn mà tranh đấu, Gò Thảm thành phố sẽ như thế nào? Bạt Mạn sững sờ, hiển nhiên không nghĩ đến Tần Dương sẽ đề xuất vấn đề như vậy. Hắn khẽ gật đầu, tỏ ý Tần Dương nói tiếp. Tần Dương tiếp tục nói, nếu mà Hắc Bang ở giữa có thể đạt thành một loại thăng bằng, mỗi người kinh doanh tốt địa bàn mình, không còn đánh đánh giết giết, như vậy các bình dân tuy nhiên có thể sẽ nhiều giao một phần thuế, nhưng an toàn lại có thể được bảo đảm. Cứ như vậy, Hắc Bang cũng không cần lại vì tranh đoạt địa bàn mà bỏ ra giá thật lớn, sở cảnh sát cũng lại bởi vì trị an tình trạng cải thiện mà cảm thấy cao hứng. Cái này, chẳng lẽ không là hơn một mới được lợi cục diện sao? Bạt Mạn nghe xong, chân mày dần dần giãn ra, trong mắt lóe lên một tia tán thành quan mang. Hắn vô Tần Dương bả bay, nói ra, "Tần, ngươi ý tưởng rất tốt. Nếu mà Gò Thảm thành phố thật có thể bởi vì ngươi nỗ lực mà trở nên càng tốt hơn như vậy, ta đại biểu Gò Thảm thành phố nhân dân cảm tạ ngươi." Tần Dương mỉm cười lắc đầu một cái, nói ra, "Bạt Mạn, ngươi quá khách khí." Kỳ thực, ta cũng có chính mình mục đích. Nhưng dù thế nào, có thể làm cho Gò Thảm thành phố trở nên càng tươi đẹp hơn, đây là ta từ đầu đến cuối bất biến tín niệm. Hai người trầm mặc một hồi mà, Bạt Mạn đột nhiên hỏi, "Tần, ngươi làm như vậy, chỉ là vì là thỏa mãn chính mình khoái cảm sao?" Tần Dương sững sờ, lập tức cười khổ một tiếng. Hắn thả ra trong tay hồng trà ly, nghiêm túc nhìn Bạt Mạn nói ra, "Vợ dù sợ, ngươi cho rằng ta là loại người như vậy sao? Ta làm như vậy, đương nhiên là có ta nguyên nhân. Nhưng ta có thể nói cho ngươi biết, tuyệt đối không chính là thỏa mãn cái gì khoái cảm." Bạt Mạn bờ rủ sở khẽ cau mày, lọt vào trầm tư. Một lát nữa mà, hắn dò xét tính hỏi, "Vậy sao, ngươi mục đích là quyền lực?" Tần Dương lắc đầu một cái, trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt phức tạp. Hắn hít sâu một hơi, nói ra, "Quyền lực, có lẽ tại một ít người trong mắt, nó rất trọng yếu, nhưng với ta mà nói, nó cũng không phải toàn bộ." Vợ dù sở, ngươi hẳn biết, với vợ chồng còn sống lúc, cũng từng cố gắng thay đổi Gò Thảm thành phố, nhưng thất bại. Mà ta, không muốn đi đường xưa." Vợ dù sở nghe vậy, trong ánh mắt thoáng qua một vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ đến Tần Dương sẽ nhắc tới bên vợ chồng, càng không có nghĩ tới Tần Dương sẽ đối với quyền lực như thế là nhạt. Hắn gật đầu một cái, nói ra, "Ngươi nói đúng, bên vợ chồng xác thực đã từng cố gắng thay đổi Gò Thảm thành phố, nhưng cuối cùng đánh đổi mạng sống đại giới. Mà ngươi, Tần Dương, ngươi tính toán như thế nào làm?" Tần Dương nhìn vợ dù sở, trong mắt lập lòe kiên định quan mang. Hắn nói ra, "Vợ dù sở, nghĩ muốn chính thức khống chế Hắc Bang thì nhất định phải giải. Phải biết, hôn Hắc Bang người, rốt cuộc muốn cái gì?" Vợ dù sở cau mày một cái, có một số không hiểu hỏi, "Muốn cái gì? Không phải liền là tiền sao?" Tần Dương lắc đầu một cái, nói ra, tiền chỉ là hiện tượng bề ngoài. Chính thức để cho nguyện ý tại Hắc Bang bên trong lẫn vào, là cảm giác thuộc về, là tán đồng, là phần kia ở trong bóng tối tìm kiếm quang minh khát vọng. Đương nhiên, tiền cũng rất trọng yếu, nhưng nó tuyệt đối không là duy nhất khởi động lực. Vợ dù sớm nghe vậy, lọt vào trầm tư. Hắn ý thức được, chính mình có lẽ chưa bao giờ chính thức hiểu qua Hắc Bang thế giới, cũng chưa từng chính thức hiểu qua những cái kia sinh hoạt tại trong bóng tối mọi người. Tần Dương tiếp tục nói, hiện tại, Gò Thảm thành phố Hắc Bang đã cơ bản thống nhất, không còn vì là địa bàn mà tranh đấu, mà là mỗi người kinh doanh tốt chính mình khu vực. Cứ như vậy, tỷ lệ phạm tội tự nhiên sẽ hạ xuống. Mà Gò Thảm rút, với tư cách một cái có chặt chẽ tổ chức Hắc Bang, có chính mình quy tắc cùng chế độ. Ví dụ như, hướng về bình dân thu thuế thuế má, đủ loại sinh ý phân phát chờ đã, những thứ này đều là đi qua dày công tính toán cùng an bài. Mục đích là gì? Chính là vì bảo đảm đại đa số thành viên lợi ích. Vợ dù sở nghe Tần Dương mà nói, trong tâm không nhịn được sản sinh một tia kính ý. Hắn ý thức được, Tần Dương không chỉ là một cái trí giả, càng là một cái người tốt tính có sâu sắc thấy rõ người. Hắn hỏi, vậy sao, ngươi cho rằng bên tập đoàn nội bộ cũng tồn tại thối giữa sao? Tần Dương gật đầu một cái, nói ra, đương nhiên. Bên tập đoàn với tư cách Gò Thảm thành phố nhất đại xí nghiệp một trong, nó nội bộ tự nhiên cũng tồn tại đủ loại vấn đề. Nhưng này không phải là chúng ta hôm nay muốn thảo luận trọng điểm. Ta nghĩ nói là, nếu mà ngươi nghĩ muốn chính thức thay đổi Gò Thảm thành phố, thì nhất định phải thâm nhập giải nó mỗi góc, mỗi một cái tầng diện. Chỉ có loại này, ngươi mới có thể tìm được chính thức vấn đề chỗ ở, cũng chế định ra hiệu quả phương án giải quyết. Vợ dù sớm nghe vậy, trong tâm sáng tỏ thông suốt. Hắn ý thức được, chính mình có lẽ một mực tại dùng một loại quá mức đơn giản cùng một mặt phương thức để đối đãi Gò Thảm thành phố vấn đề. Mà bây giờ, Tần Dương xuất hiện, để cho hắn nhìn thấy một loại mới khả năng. Hai người tiếp tục trò chuyện với nhau, bên trong quán cà phê đèn chỉ, quăng, dần dần ảm đạm xuống. Nhưng thảo luận lại càng lúc càng thâm nhập, càng ngày càng kịch liệt. Bàn luận hắc bang, thối giữa, nhân tính, chính nghĩa. Mỗi một cái đề tài đều tràn đầy thâm ý cùng suy nghĩ. Vợ rủ sở đột nhiên hỏi, Tần Dương, ngươi cho rằng hắc bang có thể hoàn toàn bị tiêu diệt sao? Tần Dương trầm tư một hồi mà, nói ra, triệt để tiêu diệt hắc bang. Cái này chỉ sợ là một cái không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng chúng ta có thể để cho chúng nó trở nên không còn như vậy năng lượng, không còn như vậy có phá hư tính. Cái này liền cần chúng ta tìm ra một loại có thể cùng hắc bang cùng tồn tại phương thức, mà không phải một vị mà đánh áp cùng tiêu diệt chúng nó. Vợ rủ sở gật đầu một cái, biểu thị đồng ý hắn nói ra, ngươi nói đúng. Nhưng muốn làm một điểm này cũng không dễ dàng. Chúng ta cần phải tìm được một cái điểm thăng bằng, vừa phải bảo đảm bình dân an toàn cùng lợi ích, lại muốn cho hắc bang có thể tại trong thành phố này sinh tồn được. Tần Dương mỉm cười nói, đây chính là chúng ta nhiệm vụ a, tuy nhiên rất khó, nhưng chỉ cần chúng ta kiên trì tiếp, liền nhất định có thể tìm được cái điểm cân bằng kia. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, đã thấy cái kia càng tươi đẹp hơn, càng thêm hài hòa gọ thảm thành phố chính tại hướng về vẫy tay. Ngay tại lúc này, quán cà phê cửa đột nhiên bị đẩy ra, một hồi gió lạnh thổi vào. Một người vóc dáng khôi ngô, khuôn mặt hung tàn hắc bang thành viên đi tới. Hắn quét nhìn một vòng bên trong quán cà phê khách nhân, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Tần Dương cùng Bợ Rủ Sở trên thân. Tần Dương khẽ mỉm cười, "Đúng, đối với Bợ Rủ Sở nói ra, xem ra chúng ta nói chuyện dẫn tới một ít người chú ý." Bợ Rủ Sở lạnh lùng nhìn cái hắc bang thành viên liếc mắt, nói ra, "Không sao, chúng ta đi thôi." Hai người đứng dậy rời khỏi quán cà phê, lưu lại cái kia hắc bang thành viên tại chỗ ngây người. Hắn không nghĩ đến, chính mình vậy mà sẽ ở đây cái tầm thường địa phương gặp phải hai cái người cường đại như thế. Đi đang trên đường trở về nhà, Bợ Rủ Sở nhẫn nhịn không được hỏi, "Tần Dương, ngươi mới vừa nói cái điểm cân bằng kia, thật tồn tại sao?" Tần Dương gật đầu một cái, nói ra, "Đương nhiên tồn tại, nhưng nếu muốn tìm được nó cũng không dễ dàng." Chương 374, mang theo phiền toái rất lớn chương 374, mang theo phiền toái rất lớn Bợ Rủ Sở đứng tại Tần Dương trước mặt, trong ánh mắt của hắn tràn đầy từ trong thâm tâm tán thưởng cùng kính nghệ. Hắn chậm rãi mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia cảm khái, "Tần, ngươi thật là một cái anh hùng. Ngươi làm ra thành tích, thật để cho gọ thảm thành phố này trở nên so với lúc trước càng tốt hơn." Tần Dương khẽ mỉm cười, trong ánh mắt của hắn thoáng qua một tia giảo hoạt. Bợ Rủ Sở là tại thật lòng ca ngợi hắn, nhưng hắn cũng biết, chính mình cũng không phải vì trở thành anh hùng mới đi trên con đường này. Hắn chỉ là vì sinh tồn, vì là ở nơi này tràn đầy tội ác thế giới bên trong tìm ra một phiến thuộc về mình thiên địa. Bất quá, nếu đã đi đến một bước này, hắn cũng sẽ không phủ nhận chính mình thành tựu. "Khen ngợi, Bợ Rủ Sở." Tần Dương lạnh nhạt nói, "Bất quá, ngươi cũng biết, trên cái thế giới này hắc bang, hoặc là quy thuận, hoặc là bị diệt, đều là giống nhau, đều là hắc đạo trên người. Cho nên, ta cũng sẽ không đi khẩn cầu bèn chín nói cái gì nhân quyền. Ở cái thế giới này bên trong, chỉ có cường giả mới có thể sống sót." Bợ Rủ Sở gật đầu một cái, hắn lý giải Tần Dương suy nghĩ. Ở nơi này tràn đầy tội ác thế giới bên trong, xác thực chỉ có cường giả mới có thể sống sót. Hơn nữa, hắn cũng biết, Tần Dương cũng không phải một cái thích giết chóc người. Hắn chỉ dùng của mình phương thức, đi bảo vệ cái thế giới này trật tự. "Ngươi nói đúng, Tần." Bợ Rủ Sở tiếp tục nói, hắc bang xác thực không có trung thành đáng nói, chỉ có thể vì là chính mình lợi ích mà tranh đấu, chém giết. Cho nên, ngươi có thể chỉnh đốn gọn thảm, thật sự là một chuyện phi thường không khởi sự tình. Lúc này, Hàn Tư Dực cũng ở bên cạnh gật đầu một cái, trong ánh mắt của hắn tràn đầy đúng, đối với Tần Dương tán thành. Hắn xác thực thật không ngờ, Tần Dương thật có thể chỉnh đốn gọn thảm, để cho cái này tràn đầy tội ác thành thị trở nên hơi khá hơn một chút. Tần Dương quay đầu nhìn về phía Hàn Tư Dực, khẽ mỉm cười, "Hàn Tư Dực, ngươi cũng cảm thấy ta làm rất tốt sao?" Hàn Tư Dực gật đầu một cái, thanh âm hắn bên trong mang theo một tia kính ý, "Vâng, Tần tiên sinh, ngươi xác thực làm rất khá. Ta vốn cho là gọn thảm thành phố này đã không có thuốc chữa, nhưng mà, ngươi xuất hiện, để cho ta nhìn thấy hy vọng." Tần Dương cười cười, chính mình thành tựu cũng không phải dựa vào một lực lượng cá nhân hoàn thành. Sau lưng của hắn có một đám trung thành thủ hạ, vì là chính mình lợi ích mà chiến đấu, nhưng mà vì là Tần Dương mệnh lệnh mà chấp hành. Hơn nữa, hắn cũng biết, chính mình thành tựu cũng không phải vĩnh cửu. Chỉ cần hôm sau hắn buông lòng cảnh giác, sẽ có những hắc bang khác thế lực nhân cơ hội bộc khởi. "Bất quá, Bợ Rủ Sở." Tần Dương đột nhiên chuyển đề tài, trong ánh mắt của hắn thoáng qua một tia thâm trầm, "Ngươi cảm thấy, cái thế giới này bất mãn, có thể hay không cũng bị ta ảnh hưởng đâu?" Bợ Rủ Sở ngẩn người một chút, hắn không nghĩ đến Tần Dương lại đột nhiên nhắc tới bất mãn. "Bất quá, hắn cũng biết, Bạt Mạn là gọ thảm thủ hộ giả, hắn quy tắc làm việc sát thực chịu đến rất nhiều người ảnh hưởng. Khả năng đi, Tần." Bợ Rủ Sở trầm tư một hồi mà, dù sao, Bạt Mạn cũng là người. Hắn cũng sẽ nhận hoàn cảnh chung quanh ảnh hưởng. Hơn nữa, hắn cũng biết, ngươi tồn tại đối với gọ thảm đến nói là một chuyện tốt. Cho nên, hắn có thể sẽ tại trình độ nào đó trên chịu đến ngươi ảnh hưởng. Tần Dương gật đầu một cái, hắn cũng không hề để ý Bợ Rủ Sở nói. Chính mình chỉ là một cái hắc bang lão đại, mà Bạt Mạn là một cái chính thức anh hùng. Ở giữa có bản chất khác biệt. Bất quá, hắn cũng biết, mình có thể ở cái thế giới này bên trong còn sống, cũng là một kiện phi thường không khởi sự tình. "Được, Bợ Rủ Sở." Tần Dương vô vô Bợ Rủ Sở bà bay, "Chúng ta không nói những thứ này. Ngươi tìm ta có chuyện gì không?" Bợ Rủ Sở lúc này mới nhớ tới tự mình tới tìm Tần Dương mục đích. Hắn gật đầu một cái, nói ra, "Kỳ thực, ta là nghĩ tới tìm ngươi nói chuyện một chút liên quan tới Hắc Bang đại chiến sự tình. Ngươi biết, gọt đồn tại lần này Hắc Bang trong đại chiến lập xuống đại công. Nhưng mà, hắn tại trong bệnh viện lại chống lại thủ trưởng mệnh lệnh, thiếu chút nữa bị thanh trừ xuất cảnh đội." Tần Dương cau mày một cái, hắn không nghĩ đến gọt đồn sẽ làm ra sự tình như vậy. Bất quá, hắn cũng biết, gọt đồn là một cái phi thường có tinh thần chính nghĩa người. hắn có thể sẽ bởi vì chính mình nguyên tắc mà làm ra một ít kích động quyết định.
Ồ, đây là có chuyện gì?
Tần Dương hỏi.
Vợ dù sờ thở dài, đem chuyện đã xảy ra nói cho Tần Dương.
Nguyên lai, tại Hắc Bang đại chiến sau khi kết thúc, Gọt Đồn bởi vì cứu một người bị Hắc Bang truy sát bình dân mà thụ thương. Hắn tại trong bệnh viện hưu dưỡng kỳ giữa, biết mình thủ trưởng muốn bao che một cái cùng Hắc Bang có cấu kết cảnh sát. Gọt Đồn tức giận phi thường, hắn cảm giác mình với tư cách cảnh sát phòng tuyến cuối cùng bị giẫm đạp. Ngay sau đó, hắn chống lại thủ trưởng mệnh lệnh, tự tuyệt tham dự cái này bẩn thỉu giao dịch. Kết quả, hắn thiếu chút nữa bị thanh trừ xuất cảnh đội. Thần Dương nghe xong bợ rủ sợ giảng thuật sau đó, trầm mặc một hồi mà. Hắn không nghĩ đến Gọt Đồn sẽ vì một thường dân mà chống lại thủ trưởng mệnh lệnh. Cái này khiến hắn đúng, đối với Gọt Đồn có một cái nhận thức mới. Gọt Đồn xác thực là một cái phi thường có tinh thần chính nghĩa người. Tần Dương cảm thán nói, bất quá, hắn cũng hẳn biết, ở cái thế giới này bên trong, có một số việc cũng không phải hắn có thể thay đổi. Hắn làm như vậy, khả năng sẽ mang đến cho mình phiền toái rất lớn. Vợ dù sờ gật đầu một cái, hắn đồng ý Tần Dương cái nhìn. Bất quá, hắn cũng biết, Gọt Đồn là một cái phi thường có nguyên tắc người. Hắn có thể sẽ bởi vì chính mình nguyên tắc mà làm ra một ít kích động quyết định. Nhưng mà, đây cũng chính là hắn với tư cách một người cảnh sát phòng tuyến cuối cùng cùng tôn nghiêm nơi ở vâng, Tần. Vợ dù sờ tiếp tục nói, bất quá, ta cảm thấy Gọt Đồn làm như vậy cũng là mới có lợi. Ít nhất, hắn khiến người khác nhìn thấy cảnh sát phòng tuyến cuối cùng cùng tôn nghiêm. Cũng khiến người khác biết rõ, cũng không là tất cả cảnh sát đều sẽ cùng Hắc Bang cấu kết, thông đồng làm vậy. Tần Dương cười cười, hắn không nghĩ đến Bợ Rủ Sở sẽ coi trọng như vậy Gọt Đồn hành động. Bất quá, hắn cũng biết, Bợ Rủ Sở là một cái phi thường có tinh thần chính nghĩa người. Hắn có thể sẽ bởi vì người khác chính nghĩa hành động mà cảm thấy vui mừng cùng tự hào. Được, Bợ Rủ Sở.
Tần Dương vô vô Bợ Rủ Sở bà bay, chúng ta không nói những thứ này. Ngươi tìm ta còn có những chuyện khác sao?
Bợ Rủ Sở lắc đầu một cái, hắn nói ra, không có, Tần. Ta chỉ là nghĩ tới tìm ngươi nói chuyện này. Ta cảm thấy ngươi hẳn biết một chút.
Tần Dương gật đầu một cái, hắn cảm tạ Bợ Rủ Sở báo cho. Sau đó, hắn đổi đề tài, nói ra, kỳ thực, ta cũng có một số việc nghĩ nói với ngươi một chút.
Bợ Rủ Sở ngẩn người một chút, hắn không nghĩ đến Tần Dương sẽ chủ động tìm hắn nói chuyện.
Bất quá, hắn cũng biết, Tần Dương là một cái phi thường có người. Hắn có thể sẽ có một chút đề nghị hay hoặc là suy nghĩ.
Ồ, ngươi nghĩ cùng ta nói chuyện cái gì?
Bợ Rủ Sở hỏi.
Tần Dương khẽ mỉm cười, trong ánh mắt của hắn thoáng qua một tia giảo hoạt, ta nghĩ nói với ngươi một chút liên quan tới Bạt Mạn sự tình.
Bợ Rủ Sở ngẩn người một chút, hắn không nghĩ đến Tần Dương lại đột nhiên nhắc tới Bạt Mạn.
Bất quá, hắn cũng biết, Bạt Mạn là gò thảm thủ hộ giả. Hắn đối với gò thảm đến nói là vô cùng trọng yếu tồn tại.
Chương 375, gò thảm thành phố người xuất sắc chương 375, gò thảm thành phố người xuất sắc ngươi nghĩ cùng ta nói chuyện cái gì liên quan tới Bạt Mạn sự tình?
Bợ Rủ Sở tò mò hỏi.
Tần Dương nhìn chung quanh một chút, xác định không có ai nghe lén sau đó, mới thấp giọng nói ra, kỳ thực, ta vẫn cảm thấy Bạt Mạn là một cái phi thường người thần bí. Thân phận hắn cùng lai lịch vẫn là một câu đố. Hơn nữa, hắn phong cách hành sự cũng phi thường đặc biệt. Ta cảm thấy, chúng ta có thể nếm thử cùng hắn thiết lập một loại quan hệ hợp tác.
Bợ Rủ Sở cau mày một cái, hắn không nghĩ đến Tần Dương sẽ có ý nghĩ như vậy.
Bất quá, hắn cũng biết, Tần Dương là một cái phi thường người có dạ tâm. Hắn có thể xem nếm thử cùng bất luận người nào thiết lập quan hệ hợp tác đến thật sự phát hiện mình mục tiêu.
Ngươi nghĩ cùng Bạt Mạn thiết lập quan hệ hợp tác?
Bợ Rủ Sở kinh ngạc hỏi nói, ngươi cảm thấy hắn sẽ đồng ý sao?
Tần Dương cười cười, trong ánh mắt của hắn tràn đầy tự tin, ta cảm thấy hắn sẽ đồng ý dù sao, chúng ta đều là gò thảm tốt.
Hơn nữa, ta cũng biết một ít Bạt Mạn bí mật.
Những bí mật này có thể sẽ đối với hắn có giúp đỡ.
Bợ Rủ Sở càng thêm kinh ngạc, hắn không nghĩ đến Tần Dương sẽ biết Bạt Mạn bí mật.
Bất quá, hắn cũng biết, Tần Dương là một cái phi thường có thủ đoạn người. Hắn có thể sẽ thông qua đủ loại đường tắt đến lấy được những bí mật này.
Ngươi biết Bạt Mạn bí mật?
Bợ Rủ Sở tò mò hỏi nói, ngươi có thể nói cho ta sao?
Tần Dương lắc đầu một cái, hắn nói ra, hiện tại vẫn không thể nói cho ngươi biết.
Bất quá, ngươi có thể yên tâm.
Những bí mật này sẽ không đúng, đối với Bạt Mạn tạo thành bất cứ thương tổn gì.
Ngược lại có thể sẽ đối với hắn có giúp đỡ.
Bợ Rủ Sở trầm mặc một hồi mà, hắn đang suy tư Tần Dương lời có thể tin hay không.
Bất quá, hắn cũng biết, Tần Dương cũng không phải một cái sẽ tùy tiện nói dối người.
Hơn nữa, hắn cũng xác thực đúng, đối với Bạt Mạn bí mật cảm thấy hứng thú.
Được rồi, Tần.
Bợ Rủ Sở cuối cùng nói, ta có thể nếm thử cùng Bạt Mạn thiết lập quan hệ hợp tác. Nhưng mà, ta phải trước tiên bảo đảm hắn không lại bởi vì bí mật của ngươi mà chịu đến bất cứ thương tổn gì.
Tần Dương gật đầu một cái, hắn cảm tạ Bợ Rủ Sở tín nhiệm.
Sau đó, hắn tiếp tục nói, ngươi yên tâm đi, Bợ Rủ Sở. Ta sẽ không để cho Bạt Mạn bởi vì ta bí mật mà chịu đến bất cứ thương tổn gì. Hơn nữa, ta cũng sẽ ta tận hết khả năng đến giúp đỡ hắn bảo hộ Gọt Thảm.
Bợ Rủ Sở cười cười, hắn không nghĩ đến Tần Dương sẽ sảng khoái như vậy đáp ứng hắn điều kiện.
Bất quá, hắn cũng biết, Tần Dương là một cái phi thường có người. Hắn có thể sẽ nghĩ ra một ít biện pháp tốt đến giúp đỡ Bạt Mạn bảo hộ Gọt Thảm.
Được, Tần.
Bợ Rủ Sở nói, vậy ta nhóm quyết định như vậy. Ta sẽ nếm thử cùng Bạt Mạn thiết lập quan hệ hợp tác. Hơn nữa, ta cũng sẽ ta tận hết khả năng đến giúp đỡ ngươi chỉnh đốn Gọt Thảm.
Tần Dương cười cười, hắn vô vô Bợ Rủ Sở bà bay, vậy cũng quá tốt, Bợ Rủ Sở.
Ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể đủ hợp tác vui vẻ.
Tần Dương cùng Bợ Rủ Sở đối thoại vẫn còn tiếp tục, hai người ánh mắt bên trong đều tràn đầy đúng, đối với, mong đợi.
Tần Dương hít sâu một hơi, tựa hồ đang sửa sang lại suy nghĩ, sau đó chậm rãi mở miệng, Bợ Rủ Sở, ngươi biết ta tại sao phải chỉnh đốn Gọt Thảm Hắc Bang sao?
Bợ Rủ Sở lắc đầu một cái, hắn xác thực không biết Tần Dương mục đích chân chính. Hắn thấy, Tần Dương khả năng chỉ là vì là chính mình lợi ích mà hành động. Tần Dương nhìn Bợ Rủ Sơ liếc mắt, tựa hồ nhìn xuyên hắn suy nghĩ. Hắn khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, kỳ thực, ta làm như vậy cũng không chỉ chính là chính mình. Ta biết, gọ thảm hắc bang thế lực đã ngang ngược tới cực điểm, không chỉ ức hiếp bình dân, còn điều khiển thành thị lòng đất kinh tế. Nếu mà ta không ra tay, gọ thảm chỉ có thể càng ngày càng loạn. Bợ Rủ Sơ cau mày một cái, hắn không nghĩ đến Tần Dương sẽ có ý nghĩ như vậy. Bất quá, hắn cũng biết, Tần Dương nói là sự thật. Gọ thảm hắc bang thế lực xác thực đã đến một cái vô pháp vô thiên bước. Nhưng mà, Tần, Bợ Rủ Sơ đề xuất chính mình nghi vấn, ngươi làm như vậy, chẳng lẽ sẽ không dẫn tới những hắc bang khác phản ngược sao? Có thể sẽ liên hợp lại đối phó ngươi. Tần Dương gật đầu một cái, hắn đương nhiên biết rõ cái này mạo hiểm. Bất quá, hắn cũng có tính toán chính mình. Ngươi nói không sai, Bợ Rủ Sơ. Tần Dương tiếp tục nói, nhưng mà, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Thủ hạ ta đều là đi qua nghiêm ngặt huấn luyện tinh anh, không chỉ lực chiến đấu mạnh, còn phi thường trung thành. Ta tin tưởng, chỉ cần ta có thể duy trì đúng, đối với khống chế, liền không có người có thể dao động ta địa vị. Bợ Rủ Sơ nhìn Tần Dương tự tin ánh mắt, trong tâm không nhịn được có một số bội phục. Tần Dương cũng không phải một cái dễ dàng bị đánh bại người. Hơn nữa, hắn cũng biết, Tần Dương nói có thể là sự thật. Ở nơi này tràn đầy tội ác thế giới bên trong, chỉ có cường giả mới có thể sống sót. Vậy sao, Tần? Bợ Rủ Sơ tiếp tục nói, ngươi tiếp xuống dưới tính toán như thế nào làm? Tại bên trang viên bên trong, Bợ Rủ Sơ nhìn trên báo chí tin tức, vẻ mặt kinh ngạc đúng, đối với Tần Dương nói ra, nhưng mà, ngươi thật tính toán đem gọ thảm cái sự tình toàn bộ giao cho cái kia? Ô soạn tới xử lý sao? Làm như vậy thật không thành vấn đề sao? Tần Dương khẽ mỉm cười, hắn biết rõ Bợ Rủ Sơ lo âu, nhưng trong tâm đã có tính toán. Hắn chậm rãi nói ra, Bợ Rủ Sơ, đây là trước mắt ta có thể nghĩ đến phương pháp tối ưu nhất. Ngươi cũng biết, gọ thảm cục thế rắc rối phức tạp, chúng ta cần một cái có thể trấn được tràng diện người. Ô soạn tuy nhiên thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng hắn đúng, đối với gọ thảm giảng hòa trưởng khống lực chính là không ai bằng. Chỉ cần hắn có thể duy trì gọ thảm ổn định, không để cho cục thế tiến một bước trở nên ác liệt, kia cũng đã đầy đủ. Bợ Rủ Sơ nghe vậy, khẽ cau mày, hắn hiển nhiên đúng, đối với Ô Soạn cũng không yên tâm. Nhưng hắn cũng biết, Tần Dương làm như vậy nhất định là có hắn đạo lý. Ngay sau đó, hắn thở dài, nói ra, ta minh bạch ý ngươi, nhưng ta chính là lo lắng hắn sẽ làm ra thất thường gì sự tình đến. Dù sao, hắn dạ tâm cũng không nhỏ a. Tần Dương gật đầu một cái, tỏ ra là đã hiểu Bợ Rủ Sơ lo âu. Hắn nói ra, dạ tâm ra đương nhiên là có, nhưng bây giờ lão đại là gọ thẳng rút, những cái kia biết điều người tự nhiên sẽ lựa chọn đầu hàng hoặc là quy thuận. Mà những cái kia không biết tố nhân, cũng đã bị chúng ta giải quyết. Cho nên, ngươi không cần quá lo lắng hắn sẽ gây ra cái gì đại loạn sắp tới. Bợ Rủ Sơ nghe vậy, trong tâm an tâm một chút, nhưng hắn vẫn là nhẫn nhịn không được nói ra, thế nhưng, ngươi làm như vậy chẳng phải là tại bao che những cái kia phạm tội phần tử sao? Phải biết, chính là làm rất nhiều thương thiên hại lý sự tình a. Tần Dương nghe vậy, cười khổ một tiếng. Hắn nói ra, Bợ Rủ Sơ, ngươi ta đều biết, cái thế giới này cũng không phải như vậy đen trắng rõ ràng. Có đôi khi, vì là đại cục ổn định cùng lợi ích tối đại hóa, chúng ta không thể không làm ra một ít thỏa hiệp cùng lập bộ. Liên giống như ngươi, ngươi bên tập đoàn cũng từng liên quan đến qua một ít không quá hảo quan sự tình đi. Nhưng ngươi lại có thể từ trong được lợi, để cho bên tập đoàn trở thành gõ tham thành phố người xuất sắc. Cho nên, ngươi cũng không cần quá mức trách móc nặng nề ta. Bợ Rủ Sơ nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút. Hắn xác thực biết rõ bên tập đoàn từng làm qua một ít không quá hảo quan sự tình, nhưng hắn một mực không muốn đi đối mặt cùng thừa nhận một điểm này. Bây giờ bị Tần Dương trước mặt bóc xuyên, hắn có một số thẹn quá thành giận. Chương 376, cướp bóc sự kiện chương 376, cướp bóc sự kiện nhưng hắn vẫn là cưỡng chế lửa giận trong lòng, nói ra, ngươi nói không sai. Ta bên tập đoàn cũng từng làm qua một ít chuyện sai lầm, nhưng ta đã đang cố gắng cải chính, ta cũng tại ta tận hết khả năng đi đền bù những cái kia sai lầm. Mà ngươi thì sao? Ngươi tính toán làm sao đền bù ngươi bao che phạm tội phần tử sai lầm đâu? Tần Dương nghe vậy, khẽ mỉm cười. Hắn nói ra, Bợ Rủ Sơ, ngươi yên tâm tốt, ta cũng không phải tại bao che những cái kia phạm tội phần tử, mà là tại lợi dụng đến bảo vệ gò thảm ổn định. Chỉ cần có thể tuân thủ ta quy củ, không làm ra thất thường gì sự tình đến, ta sẽ cho một cái hối cải để làm người mới thời cơ. Hơn nữa, ta cũng trong bóng tối điều tra hành vi phạm tội. Một khi phát hiện có chứng cứ xác thực, ta liền sẽ lập tức dùng hành động đem mang ra công lý. Bợ Rủ Sơ nghe vậy, trong tâm hơi cảm giác vui mừng. Tần Dương cũng không phải một cái sẽ tùy tiện thỏa hiệp người, hắn làm như vậy nhất định là có hắn đạo lý cùng kế hoạch. Ngay sau đó, hắn gật gật đầu nói, "Được rồi, ta tin tưởng ngươi có thể xử lý xong những chuyện này. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, tuyệt đối không nên để cho những cái kia phạm tội phần tử được một tấc lại muốn tiến một thước, nếu không mà nói, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi." Tần Dương nghe vậy, chỉnh trọng gật đầu. Hắn nói ra, "Ngươi yên tâm tốt." Ta sẽ thời khắc chú ý cục thế phát triển, một khi phát hiện có thứ gì trô không hợp lý, ta liền sẽ lập tức dùng hành động. Hơn nữa, ta cũng tại tích cực tìm kiếm có thể thay thế Ô Soạn nhân tuyển, một khi tìm ra nhân tuyển thích hợp, ta liền sẽ lập tức đem hắn thay thế rơi. Bợ Rủ Sơ nghe vậy, trong tâm càng thêm yên tâm. Tần Dương là một cái có năng lực, có trách nhiệm người, hắn làm như vậy nhất định là vì là gò thảm ổn định cùng Phùng Đinh. Ngay sau đó, hắn vỗ vỗ Tần Dương bả vai nói ra, "Tần Dương, ta tin tưởng ngươi có thể làm tốt những chuyện này. Ngươi cũng phải nhớ kỹ, vô luận gặp phải cái gì, đều phải kiên trì." Bởi vì ngươi là chúng ta gọi thảm thành phố hy vọng cùng. Tần Dương nghe vậy, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Hắn nói ra, "Ngươi, Bợ Rủ Sơ, ta sẽ nhớ kỹ ngươi nói. Hơn nữa, ta cũng có một việc nghĩ muốn thương lượng với ngươi một chút. Vợ dù sờ nghe vậy, hơi sửng sờ. Hắn nói ra, chuyện gì? Ngươi nói đi. Tần Dương hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nói ra, vợ dù sờ, ngươi biết ta vẫn luôn ở đây nghiên cứu làm sao có thể đủ tốt hơn bảo hộ Gò Thảm thành phố cùng thị dân an toàn. Gần nhất, ta có một chút ý nghĩ mới cùng kế hoạch. Ta nghĩ muốn đem Hắc Bang chỉnh hợp thành một công ty hình thức, sau đó lợi dụng công ty quản lý cùng vận doanh thủ đoạn đến trình độ lớn nhất địa bảo hộ Gò Thảm ổn định cùng an toàn. Vợ dù sờ nghe vậy, ánh mắt sáng lên. Hắn nói ra, cái chủ ý này không sai. Nếu như có thể đem Hắc Bang chỉnh hợp thành một công ty mà nói, như vậy chúng ta liền có thể thông qua thủ đoạn hợp pháp để ước thúc hành động, để cho không còn dám làm ra cái gì vi phạm loạn kỷ sự tình đến. Hơn nữa, loại này cũng có thể giảm bớt Hắc Bang ở giữa tranh đấu cùng mâu thuẫn, từ đó rơi xuống thấp tỷ lệ phạm tội. Tần Dương gật gật đầu nói, không sai. Ta chính là nghĩ như vậy. Hơn nữa, ta còn tính toán tại công ty nội bộ thiết lập một bộ hoàn thiện chế độ thưởng phạt. Đối với những cái kêu biểu hiện hài lòng, tuân thủ quy củ Hắc Bang thành viên, ta sẽ cho cùng một định khen thưởng cùng tấn thăng thời cơ, mà đối với những cái kia trái với quy củ, làm ra vi phạm loạn kỷ hành động Hắc Bang thành viên, ta sẽ dành cho nghiêm cận trừng phạt cùng chế tài. Vợ dù sờ nghe vậy, biểu thị đồng ý hắn nói ra, cái chủ ý này rất tốt. Cứ như vậy, thì có thể làm cho những cái kia Hắc Bang thành viên càng thêm tự giác tuân thủ quy củ. Hơn nữa, thông qua công ty hình thức tới quản lý Hắc Bang, cũng có thể để cho chúng ta càng thêm thuận lợi nắm giữ hướng đi cùng hành tung, từ đó tốt hơn bảo hộ thị dân an toàn. Tần Dương nghe vậy, trong tâm âm thầm cao hứng. Vợ dù sờ đã tán thành hắn kế hoạch, như vậy tiếp xuống dưới liền có thể bắt đầu thực hiện. Ngay sau đó, hắn nói ra, được. Nếu ngươi đã tán thành kế hoạch của ta, như vậy chúng ta liền có thể bắt đầu bắt tay chuẩn bị. Ta sẽ mau chóng liên hệ những cái kia Hắc Bang lão đại, cùng thương lượng chỉnh hợp sự tình. Cùng lúc, ta cũng sẽ bắt tay chuẩn bị công ty đăng ký cùng vận doanh chờ tương quan công việc. Vợ dù sờ nghe vậy, gật gật đầu nói, được. Ngươi buông tay đi làm đi. Ta sẽ dốc toàn lực ngươi. Tần Dương nghe vậy, trong tâm tràn đầy cảm kích. Hắn nói ra, ngươi, vợ dù sờ. Có ngươi ở sau lưng ta, ta liền có lòng tin có thể thành thực hiện cái kế hoạch này. Tiếp xuống dưới trong một đoạn thời gian, Tần Dương bắt đầu bận đuổi. Hắn không ngừng buôn ba với mỗi cái Hắc Bang ở giữa, cùng thương lượng chỉnh hợp sự tình. Cùng lúc, hắn cũng bắt đầu bắt tay chuẩn bị công ty đăng ký cùng vận doanh chờ tương quan công việc. Trong quá trình này, Thần Dương gặp phải rất nhiều. Có một số Hắc Bang lão đại cũng không nguyện ý chỉnh hợp thành một công ty, lo lắng cho mình địa vị và quyền lực sẽ nhận được uy hiếp, mà có đen một chút giúp thành viên thì lo lắng chỉnh hợp sau đó sẽ bị những Hắc Bang khác thành viên khi dễ hoặc là gạt bỏ. Nhưng mà, Thần Dương cũng không hề từ bỏ, hắn kiên nhẫn và giải thích cùng câu thông, cuối cùng thành địa thuyết phục. Tần Dương thành địa chỉnh hợp Gò Thảm thành phố đại bộ phận Hắc Bang, thành lập một nhà tên là Gò Thảm Bảo An công ty xí nghiệp. Cái này cái xí nghiệp không chỉ cung cấp bảo an phục vụ, còn giao thiệp với rất nhiều còn lại lĩnh vực như phân phối, vận chuyển, giải trí chờ. Thông qua công ty hình thức tới quản lý Hắc Bang, Tần Dương thành địa hạ xuống tỷ lệ phạm tội, đề cao thị dân cảm giác an toàn. Nhưng mà, ngay tại Tần Dương lấy vì là hết thảy đều đã bước vào quỹ đạo thời điểm, một cái chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Một đêm bên trên, Gò Thảm thành phố một nhà ngân hàng gặp phải cướp bóc. Các giặc cướp tay cầm súng tự động cùng thuốc nổ, xông vào ngân hàng nội bộ, cướp đi đại lượng tiền mặt cùng châu báu. Cái này khởi sự cái dẫn tới thị dân khủng hoảng cùng bất mãn, cũng để cho Bợ Rủ Sở cùng Tần Dương cảm thấy áp lực khổng lồ. Bợ Rủ Sở lập tức triệu tập Tần Dương cùng án phân dự chờ người khai hội, bàn bạc cách đối phó. Tại trong hội nghị, Bợ Rủ Sở tức giận nói ra, cái này lên cướp bóc sự kiện để cho chúng ta thể diện mất hết. Chúng ta nhất định phải nhanh tìm ra những giặc cướp kia, đem mang ra công lý. Tần Dương nghe vậy, trong tâm âm thầm ảo não. Cái này lên cướp bóc sự kiện khẳng định cùng Hắc Bang có liên quan, đúng, là hắn chỉnh hợp Hắc Bang kế hoạch xuất hiện chỗ sơ hở. Ngay sau đó, hắn nói ra, Bợ Rủ Sở, ngươi yên tâm tốt. Ta sẽ lập tức người tổ chức tay đi điều tra cái này khởi sự cái, mau sớm tìm ra những giặc cướp kia. Vợ dù sớm nghe vậy, gật gật đầu nói, được. Ngươi mau sớm đi làm đi. Ta muốn nhìn thấy kết quả. Tần Dương nghe vậy, lập tức rời khỏi phòng họp, bắt đầu bắt tay điều tra cái này lên cướp bóc sự kiện. Hắn phái ra đại lượng thủ hạ cùng thám tử đi siêu tập manh mối cùng tình báo, cùng lúc cũng liên hệ cảnh sát cùng còn lại ngành tương quan tìm kiếm hiệp trợ. Trải qua mấy ngày nữa nỗ lực, Tần Dương tìm ra những giặc cướp kia tung tích. Nguyên lai, là một đám đến từ ngoại địa Hắc Bang thành viên, bởi vì trong tay túng quẫn mới bí quá hóa liều lựa chọn cướp bóc ngân hàng. Tần Dương lập tức người tổ chức tay đúng, đối với tiến hành vây bắt, cuối cùng thành địa đem một lưới bắt hết. Đang tra hỏi trong quá trình, Tần Dương phát hiện những giặc cướp này mặc dù có thể thành địa cướp bóc ngân hàng, là bởi vì đạt được người trong team hiệp trợ. Mà cái này người trong team, dĩ nhiên là Gò Thảm Bảo An công ty một tên cao quản. Tần Dương nghe vậy, trong tâm kinh hãi. Hắn không nghĩ đến công ty mình nội bộ vậy mà xuất hiện loại này bại loại. Chương 377, trước tiên giúp ta làm một chuyện chương 377, trước tiên giúp ta làm một chuyện ngay sau đó, hắn lập tức đem cái này cao quản khai trừ ra công ty, cũng giao cho cảnh sát xử lý. Cùng lúc, hắn cũng đối nội bộ công ty quản lý cùng vận doanh tiến hành kiểm tra toàn diện và chỉnh sửa, để phòng ngừa sự tình tương tự phát sinh lần nữa. Đi qua sự kiện lần này sau đó, Thần Dương càng thêm khắc sâu biết được Hắc Bang chỉnh hợp tính chất phức tạp cùng gian khổ tính. Nếu muốn chính thức địa bảo hộ tốt Gò Thảm thành phố cùng thị dân an toàn, liền cần không ngừng nỗ lực cùng cải tiến. Ngay sau đó, hắn càng thêm cố gắng công việc, không ngừng hoàn thiện công ty quản lý cùng vận doanh cơ chế. Mà Bợ Rủ Sở cũng nhìn thấy Thần Dương nỗ lực cùng thành quả. Thần Dương tại Gò Thảm thành phố trải qua bộc phát lạ lùng. Hôm sau, Bợ Rủ Sở bên, cũng chính là vị kia chứ danh bạt mạng sau lưng Phú Hảo, vậy mà cho hắn một trương dày đặc chi phiếu. Đây là cho ngươi, Thần Dương. Bợ Rủ Sở mỉm cười đưa qua chi phiếu, trong nụ cười kia mang theo mấy phần thần bí cùng mong đợi. Tần Dương nhận lấy chi phiếu, liếc mắt nhìn phía trên con số, không khỏi khóc cười không được. Chuyện này, cái này dày sắp chi phiếu, có thể thật là khiến người ta không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn lắc đầu một cái, trong tâm âm thầm cảm thán, đáng tiếc à, nguyên tập đoàn chi phiếu tại thế giới ta bên trong nhưng không cách nào thông dụng. Vợ dù sờ nghe vậy, trong ánh mắt thoáng qua một vẻ kinh ngạc. Ồ, khó nói ngươi thế giới cùng tại đây hoàn toàn bất đồng sao? Đúng vậy a, vợ dù sờ. Tần Dương bất đắc dĩ nhún nhún vai, thế giới ta cùng ca của ngươi đàm thành phố, hoàn toàn là hai cái bình hành không gian. Bình hành không gian. Vợ dù sờ tự lẩm bẩm, tựa hồ đối với cái khái niệm này cảm thấy rất hứng thú, kia thật là quá thần kỳ. Tần Dương khẽ mỉm cười, không có tiếp tục thâm nhập sâu cái đề tài này. Hắn ngược lại hỏi, vợ dù sờ, ngươi tại sao phải cho ta tấm chi phiếu này? Bởi vì ngươi tại thế giới ta bên trong, vì ta cung cấp rất nhiều giúp đỡ. Vợ dù sờ nghiêm túc nói, vô luận là điều tra án kiện, vẫn là đối với kháng địch người, ngươi đều cho thấy năng lực phi phàm cùng. Tấm chi phiếu này là ta đối với ngươi cảm tạ. Chương 46, ta đây cũng tính là nhân họa đắc phúc đi. Chương 46, ta đây cũng tính là nhân họa đắc phúc đi. Tần Dương khoát khoát tay, biểu thị cũng không thèm để ý những thứ này. Kỳ thực, ta cũng không phải vì tiền mới đi tới nơi này. Hắn hít sâu một hơi, ta chỉ là tại tìm một cái đáp án, một cái liên quan tới ta vì sao lại đi tới nơi này đáp án. Vợ dù sờ gật đầu một cái, tỏ ra là đã hiểu. Ta tin tưởng, ngươi rồi sẽ tìm được câu trả lời kia. Hắn vô vô Tần Dương bả vai, hơn nữa, vô luận ngươi ở thế giới nào, ta đều sẽ đem ngươi làm bằng hữu. Ngay tại lúc này, Hàn Tử đi tới, đánh gậy đối thoại. Bữa tối đã chuẩn bị kỹ càng, vợ dù sở thiếu gia, Tần Dương tiên sinh, đi theo ta. Ba người cùng nhau đi tới nhà hàng thưởng thức bữa tối. Trên bàn ăn, bàn luận đủ loại đề tài, từ gõ thảm thị cục thế đến mỗi người thế giới quan, bầu không khí mười phần hài hòa. Bữa tối sau khi kết thúc, Tần Dương cáo biệt vợ dù sở cùng Hàn Tử, một mình đi tới gõ thảm ngoại ô thành phố bên ngoài rừng cây. Dự tính của hắn trong đó lặng lặng suy tính một chút tiếp xuống dưới kế hoạch. Đi ở trong rừng cây, Tần Dương lấy ra cái kia gõ thảm quyển trượng. Cái này là một cây tinh xảo quyển trượng, đỉnh đầu chạm trổ một con cú mèo đồ đằng. Hắn cẩn thận chu đáo đến quyển trượng hậu tố, phát hiện trên đó viết lĩnh chủ trang bị bốn chữ. Cái này quyển trượng chính là ta ở cái thế giới này tượng trưng thân phận đi. Tần Dương tự lẩm bẩm, lĩnh chủ. Cái này nghe còn rất khốc. Hắn nhớ tới chính mình xuyên việt tới đây lúc tiếp đến mới bắt đầu nhiệm vụ, cái nhiệm vụ kia chỉ cho hắn 500 tích phân, mà bây giờ trong tay hắn đã có 2 vạn tích phân. Tuy nhiên tạm thời còn không biết những này tích phân có thể sử dụng tới làm gì, nhưng Tần Dương tin tưởng, chúng nó nhất định sẽ tại một thời khắc nào đó cử đi công dụng. Như đã nói qua, ta đây cũng tính là nhân họa đắc phúc đi. Tần Dương tự giễu cười cười, xuyên việt đến một cái thế giới xa lạ, lại ngoài ý muốn thu được nhiều chỗ tốt như vậy. Ngay tại lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy một cái thanh âm. "Tần Dương, ngươi ở nơi này làm cái gì?" Tần Dương xoay người, phát hiện Bợ Rủ Sở không biết lúc nào đã qua đây. "Bợ Rủ Sở, làm sao ngươi tới?" "Ta vừa vặn đi ngang qua tại đây, nhìn thấy một mình ngươi đi tới, liền tới xem một chút." Bợ Rủ Sở đi tới Tần Dương bên người, "Ngươi đang xem cây quyển trượng này sao?" "Đúng vậy a, ta đang nghiên cứu nó thuộc tính." Tần Dương giơ giơ trong tay quyển trượng, không nghĩ đến, nó vậy mà có thể để bạt ta 4 chiều thuộc tính. 4 chiều thuộc tính? Đó là cái gì? Vợ dù sở tò mò hỏi. Chính là lực lượng, nhanh nhẹn, trí lực cùng sức chịu đựng cái này 4 cái phương diện. Tần Dương giải thích nói, tại cây quyền trượng này ra chỉ xuống, ta tại gõ thảm trong thành phố thời điểm, cái này 4 cái thuộc tính đều sẽ tăng lên gấp đôi. Vợ dù sở nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hâm mộ. Thật là tốt đồ vật ta xem ra, ngươi ở cái thế giới này thân phận không đơn giản a. Tần Dương cười cười, không trả lời thẳng. Hắn ngược lại hỏi, vợ dù sở, ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như có một cái cùng ngươi giống nhau như lúc người xuất hiện ở ngươi thế giới bên trong, ngươi sẽ như thế nào làm? Vợ dù sở suy nghĩ một chút, sau đó nghiêm túc trả lời, ta sẽ thử gọi hắn, xem hắn đến từ nơi nào, vì sao lại đi tới nơi này. Nếu mà hắn là bằng hữu của ta sẽ hoan nghênh hắn, nếu mà hắn là địch nhân của ta sẽ không chút do dự đối kháng hắn. Tần Dương gật đầu một cái, biểu thị đồng ý ta cũng nghĩ như vậy. Bất quá, ta vẫn là hy vọng cái thế giới này ta có thể qua bình thường sinh hoạt. Hai người lại trò chuyện một hồi mà, sau đó các tử trở lại chỗ mình ở. Tần Dương nằm ở trên giường, hồi tưởng hôm nay phát sinh hết thảy, hắn cảm giác mình cách tìm ra câu trả lời kia càng ngày càng gần. Ngày thứ hai, Tần Dương sáng sớm liền tỉnh lại. Hắn mặc vào y phục, đi ra khỏi phòng, tính toán tại gò thảm trong thành phố đi dạo. Đi tại trên đường phố phồn hoa, Tần Dương cảm nhận được cái thế giới này mị lực đặc biệt. Tại đây vừa có ăn chơi chắc táng đêm tối sinh hoạt, cũng có khẩn trương kích thích phạm tội hoạt động. Hắn thật sâu hít một hơi, phải đem cái này mọi thứ đều hút vào lồng ngực. Ngay tại lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy một cái thanh âm quen thuộc. "Tần Dương, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Tần Dương xoay người, phát hiện Bèn Chín đang đứng tại cách đó không xa nhìn hắn. Bèn Chín là gõ thảm thành phố một cái chứ danh nhân vật phản diện, nhưng ở cái thế giới này bên trong, hắn tựa hồ cùng Tần Dương có một loại đặc thù nào đó quan hệ. "Bèn Chín, ngươi làm sao sẽ nhận thức ta?" Tần Dương có chút kinh ngạc hỏi. Bèn Chín khẽ mỉm cười, đi tới trước. "Chớ quên, ta chính là gõ thảm thành phố tình báo đại vương. Liên quan tới ngươi sự tình, ta đã sớm điều tra rõ ràng." Tần Dương cau mày một cái, trong lòng dâng lên một luồng dự cảm không hay. "Vậy ngươi tìm ta có chuyện gì không?" "Kỳ thực, ta là đến giúp ngươi." Bèn Chín xít lại gần Tần Dương bên hai, thấp giọng nói, "Ta biết ngươi đang tìm cái gì đáp án, ta cũng có thể giúp ngươi tìm ra nó." Tần Dương nghe vậy, trong lòng hơi động. "Ngươi thật có thể giúp ta tìm ra đáp án sao?" "Đương nhiên." Bèn Chín vỗ ngực một cái, "Bất quá, ngươi trước tiên cần phải giúp ta làm một chuyện." "Chuyện gì?" Tần Dương cảnh giác hỏi. Chương 378, tiếp xuống dưới hành động. Chương 378, tiếp tiếp xuống dưới hành động giúp ta trừ rơi một tên địch. Bèn chỉnh trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, miễn là ngươi giúp ta hoàn thành nhiệm vụ này, ta liền sẽ nói cho ngươi biết liên quan tới ngươi xuyên biệt bí mật. Tần Dương trầm mặc một hồi mà, sau đó gật đầu một cái. Được, ta đáp ứng ngươi. Bất quá, ngươi được, phải nói cho ta biết trước tên địch nhân kia tin tức. Bèn chỉnh hài lòng cười cười, sau đó từ trong túi móc ra một tấm hình đưa cho Tần Dương. Đây chính là ngươi muốn tìm người, hắn gọi là Dầu Kẻ. Hắn là ta đối thủ sống còn, cũng là gò thảm thành phố nguy hiểm nhất tội phạm một trong. Tần Dương nhận lấy hình ảnh, cẩn thận nhìn xem phía trên người. Đó là một cái mặc lên màu sắc rực rỡ hô phục, trên mặt thoa màu trắng phấn lót cùng hồng sắc môi son người, thoạt nhìn mười phần quỷ dị. Chính là hắn sao? Tần Dương cau mày một cái, hắn có cái gì đặc biệt năng lực sao? Hắn năng lực không ở chỗ thân thể của hắn hoặc kỹ năng, mà ở chỗ đầu óc hắn cùng điên cuồng. Bèn chín giải thích nói, hắn luôn là có thể nghĩ ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi phạm tội kế hoạch, để cho cảnh sát cùng ta đều thúc thủ vô sách. Tần Dương gật đầu một cái, tỏ ý biết. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, xem ra nhiệm vụ lần này cũng không dễ dàng a. Bất quá, hắn cũng không có lùi bước. Trái lại, hắn cảm giác mình tìm ra một cái có thể tiếp cận chân tướng thời cơ. Ngay sau đó, hắn hít sâu một hơi, đúng, đối với, bèn chỉnh nói ra, được, ta sẽ giúp ngươi trừ rơi dầu kẻ. Bất quá, ngươi được, phải nói cho ta biết trước liên quan tới ta xuyên việt bí mật. Không thành vấn đề. Bèn chỉnh sảng khoái đáp ứng, miễn là ngươi hoàn thành nhiệm vụ, ta liền sẽ đem tất cả sự tình đều nói cho ngươi. Nói xong, bèn chỉnh chuyển thân rời khỏi. Tần Dương đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng hắn biến mất ở trong đám người. Bản thân đã bước lên một con đường không có lối về, nhưng hắn cũng không có hối hận. Bởi vì chỉ có tìm ra câu trả lời kia, hắn có thể trở lại thuộc về mình thế giới. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Tần Dương bắt đầu bắt tay chuẩn bị đối phó Dỗ Kẻ kế hoạch. Hắn điều tra Dỗ Kẻ hành tung cùng thói quen, phát hiện hắn luôn là yêu thích tại đêm tối xuất hiện chậm tại gò thảm thành phố một cái bỏ hoang nhà xưởng bên trong. Ngay sau đó, Tần Dương quyết định trong đó bố trí mai phục chờ đợi Dỗ Kẻ đến. Gió táp mưa sa ban đêm, Dỗ Kẻ xuất hiện ở bỏ hoang nhà xưởng bên trong. Hắn mặc lên một kiện hắc sắc áo mưa, trên mặt vẫn toa kia tiêu chí tính màu trắng phấn lót cùng hồng sắc môi son. Cầm trong tay hắn một thanh truy thủ sắc bén, ở dưới ngọn đèn lập lòe hàn quang. "Ngươi đến a, Tần Dương." Dỗ Kẻ nhìn thấy Tần Dương, cũng không cảm thấy kinh ngạc, "Ta biết ngay ngươi sẽ đến tìm ta." Tần Dương lạnh lùng nhìn Dỗ Kẻ, không nói gì. Hắn nắm chặt trong tay quyền trượng, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Dỗ Kẻ thấy vậy, cười hắc hắc, "Đừng, khắc, khẩn trương như vậy nha, Tần Dương. Chúng ta kỳ thực có thể tốt tốt trò chuyện một chút." "Trò chuyện cái gì?" Tần Dương cảnh giác hỏi. "Trò chuyện một chút thân thế của ngươi à, trò chuyện một chút ngươi vì sao lại đi tới nơi này à?" Dỗ Kẻ xít lại gần Tần Dương bên hai, thấp giọng nói, "Ta biết rất nhiều liên quan tới bí mật của ngươi nha." Tần Dương nghe vậy, trong lòng hơi động. Hắn cảm thấy đây là một cái có thể moi ra Dỗ Kẻ trong miệng bí mật thời cơ. Ngay sau đó, hắn cố ý giả bộ làm cảm thấy rất hứng thú bộ dáng, hỏi, "Ồ, ngươi thật hiểu rõ bí mật ta sao?" "Đương nhiên." Dỗ Kẻ đắc ý cười cười, "Bất quá, ngươi được, phải nói cho ta biết trước một cái bí mật xem như trao đổi." "Bí mật gì?" Tần Dương hỏi. "Nói cho ta, ngươi vì sao lại hận ta như vậy?" Dỗ Kẻ trong ánh mắt thoáng qua một tia ấm lãnh, "Là không phải là bởi vì ngươi đã từng cũng là gò thảm thành phố một cái tội phạm, mà ta đã từng bắt lấy qua ngươi." Tần Dương cau mày một cái, cảm thấy Dỗ Kẻ nói có một số hoang đường. "Ta tại sao phải hận ngươi? Ta căn bản không nhận ra ngươi." "Ha ha, không thừa nhận cũng không sao." Dỗ Kẻ cười lớn, "Bất quá, ngươi chẳng mấy chốc sẽ hối hận." Nói xong, Dỗ Kẻ đột nhiên hướng về Tần Dương nhào tới, chủy thủ trong tay lóe hàn quang. Tần Dương thấy vậy, liền vội vàng giơ lên quyền trượng ngăn cản. Hai người tại bỏ hoang nhà xưởng bên trong bày ra chiến đấu kịch liệt. Trong chiến đấu, Tần Dương phát hiện Dỗ Kẻ thân thủ bén nhạy dị thường, hơn nữa tựa hồ có một loại đặc thù nào đó năng lực. Hắn có thể biết trước Tần Dương công kích lộ tuyến, cũng xảo diệu tránh thoát. Cái này khiến Tần Dương cảm thấy mười phần khó giải quyết. Bất quá, Tần Dương cũng không hề từ bỏ. Hắn bằng vào quyền trượng ra chỉ cùng tự thân thực lực, từng bước chiếm cứ thượng phong. Cuối cùng, hắn thành địa đem Dỗ Kẻ chế phục tại. "Thế nào? Hiện tại nguyện ý nói cho ta bí mật sao?" Tần Dương nhìn Dỗ Kẻ, lạnh lùng hỏi. Dỗ Kẻ nằm trên đất, thở hổn hển. Ngươi thắng." Hắn bất đắc dĩ lắc đầu một cái, "Bất quá, ta sẽ không nói cho ngươi." Tần Dương cau mày một cái, cảm thấy có một số thất vọng. Bất quá, hắn cũng không có cưỡng cầu, bởi vì giống như Dỗ Kẻ tiểu người này, là sẽ không dễ dàng nói ra bí mật. Ngay tại lúc này, Bèn Trình đột nhiên xuất hiện ở bỏ hoang nhà xưởng bên trong. Hắn nhìn thấy Tần Dương chế phục Dỗ Kẻ, trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười. "Làm được tốt, Tần Dương." Bèn Trình đi tới Tần Dương bên người, vỗ vỗ bả vai hắn, "Ngươi bây giờ có thể hướng về ta đặt câu hỏi." Tần Dương nhìn Bèn Trình, hít sâu một hơi, "Nói cho ta, ta vì sao lại xuyên việt thế lực mới đã quật khởi mạnh mẽ, sự thật này đã không thể tranh luận." Tần Dương lúc này đang cùng Bèn Trình liên thủ, hợp tác để cho bợ rủ sở chờ người đều cảm thấy kinh ngạc. Dù sao, gọ thẳng cục thế mới vừa ổn định lại, Tần Dương liền không kịp chờ đợi bắt đầu hành động. Ken cong, Bèn Trình thủ trung thủ cặp hướng theo hắn tốc độ phát ra tiếng vang giòn giã, hiện ra đến mức dị thường nhân tính hóa. Tần Dương nhìn Bèn Trình thủ trung thủ cặp, trong tâm một hồi thích thú. Cái cặp sách tay này bên trong đến, rất có thể là tiếp xuống dưới hành động quan trọng. Rốt cuộc là từ cái nào không gian tạo thành đâu? Tần Dương trong tâm âm thầm suy nghĩ. Hắn đầu tiên quan tâm là chính mình thuộc quyền. Tại phân phối tự do điểm thuộc tính lúc, Tần Dương đi qua nghị tặng kẽ, quyết định ra sức số lượng thêm một chút, thể chất thêm 2 điểm, tư duy cũng thêm 2 điểm, mà còn lại 2 điểm thì thêm ở trên tinh thần. Phân phối như vậy vừa bảo đảm hắn chiến đấu năng lực, lại gồm cả sinh tồn và. Phân phối xong điểm thuộc tính sau đó, Tần Dương liền bắt đầu tiến hành thuộc tính điều chỉnh. Tần Dương cho tiểu chim cánh cụt truyền đạt một mệnh lệnh, nếu mà tại gò thảm xuất hiện gẹo lở văn gia tộc người, ngươi phải lập tức tiêu diệt. Tiểu chim cánh cụt nghe vậy, lập tức gật đầu một cái, tỏ ý biết Tần Dương ý đồ. Lúc này, Tần Dương nhìn trong tay lĩnh chủ trang bị, trong tâm cảm khái không thôi. Hải tèm này phẩm chất vì là tinh xảo, chủ tuyến nhiệm vụ đánh giá càng là đạt đến cấp độ S hắn biết do, hải tèm này giá trị không chỉ có ở chỗ bản thân thuộc tính gia tăng, càng ở chỗ nó đại biểu thân phận và địa vị. Thuộc quyền các thành viên, chúng ta tâm không thể chìm xuống, khó nói chúng ta thật vô pháp trở lại thế giới ban đầu sao? Tần Dương ở trong lòng âm thầm hỏi. Hắn quay đầu nhìn về phía Bèn Trịn, do xét tính hỏi, không gian cùng là tương đồng khái niệm sao? Bèn Trịn nghe vậy, lắc đầu một cái, biểu thị hắn cũng không rõ ràng cái vấn đề này. Tần Dương thấy vậy, cũng sẽ không xoắn xuýt cái vấn đề này, chuyển mới bắt đầu suy nghĩ tiếp xuống dưới hành động. Hẳn là đủ ta ứng đối tiếp xuống dưới. Tần Dương trong tâm âm thầm suy nghĩ. Sau đó, hắn cầm điện thoại di động lên, cho Gọt Đồn gọi thông điện thoại. Điện thoại sau khi tiếp thông, Tần Dương trực tiếp nói, Gọt Đồn, ta có một cái tin tức trọng yếu phải nói cho ngươi. Chương 379, kịch liệt giao phong chương 379, kịch liệt giao phong. Gọt Đồn nghe vậy, lập tức trở nên nghiêm túc, nói đi, tin tức gì? Tần Dương sẽ cùng Gẹo Lở Văn gia tộc sự tình nói cho Gọt Đồn, cũng yêu cầu hắn giúp đỡ lưu ý gọ thảm hướng đi. Gọt Đồn sau khi nghe xong, lập tức biểu thị sẽ lập tức người tổ chức tay tiến hành lục soát, được, ta cái này liền phái người đi bắt. Sau khi cúp điện thoại, Tần Dương đưa mắt nhìn sang trong tay quyền trượng. Cây quyền trượng này xem ra giống như là đầu làm bằng gỗ, nhưng trên thực tế lại dị thường kiên cố. Càng làm cho người ta kinh ngạc là, quyền trượng nội bộ vậy mà cất giấu một thanh mảnh kiếm. Tần Dương cong ngón tay khẽ búng quyền trượng, cảm thụ được nó truyền đến chắc chắn xúc cảm. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, cây quyền trượng này không chỉ mặt ngoài tuyệt đẹp, hơn nữa tính thực dụng rất mạnh. Nắm giữ nó không chỉ có thể gia tăng ta thuộc tính, còn có thể thời khắc mấu chốt làm vũ khí sử dụng. Thật sự là một chuyện hiếm có lương khí a. Lúc này, Bèn Chín nhìn Tần Dương trong tay quyền trượng, trong mắt lóe lên một tia hâm mộ. Hắn biết rõ, giả bộ như vậy bị ở chính giữa cũng là cực kỳ hiếm thấy. Tần Dương, ngươi cây quyền trượng này thật không tệ. Bèn Chín mở miệng nói. Tần Dương nghe vậy, khẽ mỉm cười, tạm được. Bất quá, nó với ta mà nói cũng chỉ là một công cụ phụ trợ mà thôi. Thực lực chân chính vẫn là phải dựa vào chính mình đi để bạn. Bèn Chín gật đầu một cái, biểu thị đồng ý Tần Dương quan điểm. Thực lực mới là quan trọng nhất. Tiếp xuống dưới trong một đoạn thời gian, Tần Dương cùng Bèn Chín một mực đang âm thầm quan sát đến gò thảm hướng đi. Phát hiện, Gẹo Lở Văn gia tộc người xác thực đã lẻn vào gò thảm, đồng thời chính đang bí mật đưa ra âm mưu gì. Xem ra, chúng ta được, phải mau sớm hành động. Tần Dương nhìn Bèn Chín nói ra. Bèn Chín nghe vậy, gật đầu một cái, không sai. Không có thể làm cho chỗ tài. Ngay sau đó, Tần Dương cùng Bèn Chín bắt đầu chế định cặn kẽ kế hoạch hành động. Quyết định trước tiên trong bóng tối điều tra Gẹo Lở Văn gia tộc kế hoạch, sau đó lại tìm cơ hội nhất cử đem tiêu diệt. Đang điều tra trong quá trình, Tần Dương cùng Bèn Chín gặp phải không ít phiền toái. Không chỉ muốn né tránh Gẹo Lở Văn gia tộc thái mắt, còn muốn ứng đúng đối với thế lực khác quấy nhiễu. Nhưng dù vậy, vẫn kiên trì nổi, cũng từng bước thăm dò Gẹo Lở Văn gia tộc lai lịch. Xem ra, kế hoạch sát thực không đơn giản. Tần Dương nhìn trong tay tình báo nói ra. Bèn Chín nghe vậy, cau mày một cái, đúng vậy a. Chúng ta phải cẩn thận đường lối. Ngay tại lúc này, Tần Dương điện thoại di động đột nhiên vang lên. Hắn cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, phát hiện là Gọt Đồn gọi điện thoại tới. "Uy, Gọt Đồn, có tình huống gì sao?" Tần Dương nhận điện thoại hỏi. Gọt Đồn tại bên đầu điện thoại kia nói ra, "Tần Dương, chúng ta phát hiện Gẹo Lở Văn gia tộc một cái tứ điểm. Các ngươi có muốn tới hay không xem?" Tần Dương nghe vậy, lập tức tinh thần chấn động, "Được, chúng ta lập tức tới." Sau khi cúp điện thoại, Tần Dương cùng Bèn Chín lập tức chạy tới Gọt Đồn nói tới cứ điểm. Khi đến lúc, phát hiện nơi đó đã tụ tập không ít người. Gọt Đồn cùng thủ hạ của hắn nhóm đang cùng Gẹo Lở Văn gia tộc người giằng co. "Tần Dương, các ngươi tới." Gọt Đồn nhìn thấy Tần Dương cùng Bèn Chín sau đó, lập tức nên đón. Tần Dương gật đầu một cái, "Tình huống thế nào?" Gọt Đồn nói ra, "Gẹo Lở Văn gia tộc người tại đây thiết lập một cái hãm tỉnh, nghĩ muốn dẫn dụ chúng ta mắc câu. Nhưng chúng ta kịp thời phát hiện cũng bao vây." Tần Dương nghe vậy, lập tức minh bạch đối phương ý đồ. Hắn quay đầu nhìn về phía Bèn Chín, xem ra chúng ta phải cẩn thận ứng đối. Bèn Chín gật đầu một cái, "Không sai, không có thể làm cho chỗ tài." Ngay sau đó, Tần Dương cùng Bèn Chín bắt đầu chỉ huy thủ hạ nhóm tiến hành công kích. Lợi dụng địa hình cùng nhân số ưu thế, từng bước đem Gẹo Lở Văn gia tộc người đẩy vào tuyệt cảnh. Tại chiến đấu kịch liệt bên trong, Tần Dương cho thấy thực lực kinh người. Tay hắn nắm giữ quyền trượng, vung đến mảnh kiếm, không ngừng chém giết địch nhân. Mà Bèn Chín cũng không cam chịu yếu thế, hắn lợi dụng mình và thân thủ, không ngừng cho địch nhân chế tạo phiền toái. "Tần Dương, ngươi thật là quá lợi hại." Bèn Chín trong chiến đấu nhẫn nhịn không được thở dài nói. Tần Dương nghe vậy, khẽ mỉm cười, "Tạm được. Bất quá, đây đều là dựa vào mọi người kết quả." Đang lúc mọi người dưới sự cố gắng, Gẹo Lở Văn gia tộc người bị toàn bộ tiêu diệt. Tần Dương cùng Bèn Chín nhìn thi thể đầy đất, trong tâm cảm khái không thôi. Đây chỉ là cùng Gẹo Lở Văn gia tộc ở giữa đấu tranh bắt đầu, chính thức còn ở phía sau. "Tiếp theo, chúng ta nên làm cái gì?" Bèn Chín nhìn Tần Dương hỏi. Tần Dương trầm tư một lát sau nói ra, "Ta cảm thấy, chúng ta hẳn là trước tiên về, đem tại đây tình huống nói cho những người khác, sau đó thương lượng lại bước kế tiếp kế hoạch hành động." Bèn Chín nghe vậy, gật đầu một cái, "Được, liền theo lời ngươi nói xử lý." Ngay sau đó, Tần Dương cùng Bèn Chín mang theo thủ hạ nhóm trở lại. Khi trở lại doanh địa lúc, phát hiện còn lại các thành viên đều đang bận rộn, có đang tu luyện tăng thực lực lên, có đang nghiên cứu chiến thuật mới cùng trang bị. "Mọi người yên tĩnh một chút." Tần Dương đi tới trước mặt mọi người nói ra. Mọi người nghe vậy, lập tức dừng lại trong tay sự tình, đưa mắt nhìn sang Tần Dương. Tần Dương đem chính mình tại Gò Thảm trải qua và Gẹo Lở Văn gia tộc sự tình nói cho mọi người. Nghe xong Tần Dương giảng thuật sau đó, mọi người đều lộ ra kinh ngạc và phẫn nộ vẻ mặt. Những này Gẹo Lở Văn gia tộc người thật là quá đáng ghét. Một cái thành viên tức giận nói ra. Một cái khác thành viên cũng phụ họa nói, đúng vậy a, chúng ta không có thể làm cho chỗ tài. Nhất định phải đem tiêu diệt sạch sẽ. Tần Dương thấy vậy, trong tâm một hồi vui mừng. Chính mình đoàn đội các thành viên đều có tín niệm kiên định cùng dũng khí người. Chỉ cần mọi người ở đây, liền nhất định có thể đủ chiến thắng bất luận cái gì khó khăn. Được, mọi người trước tiên yên tĩnh một chút. Tần Dương nhìn mọi người nói, chúng ta bây giờ cần chế định một cái tỉ mỉ kế hoạch hành động. Vừa muốn bảo đảm có thể tiêu diệt Gẹo Lở Văn gia tộc người, lại phải bảo đảm bản thân chúng ta an toàn. Mọi người nghe vậy, dồn dập gật đầu biểu thị đồng ý ngay sau đó, Tần Dương bắt đầu dẫn dắt mọi người tiến hành kế hoạch chế định cùng thảo luận. Bàn bạc cùng sửa đổi, chế định ra một cái vừa tỉ mỉ cẩn thận lại có thể được kế hoạch hành động. Được, kế hoạch đã thiết lập sẵn. Tần Dương nhìn mọi người nói, tiếp theo, chúng ta liền phải dựa theo kế hoạch tiến hành hành động. Mọi người nhất định phải cẩn thận một chút, không nên xem thường. Mọi người nghe vậy, dồn dập tỏ ý biết cũng hứa hẹn sẽ tuân thủ một cách nghiêm chỉnh kế hoạch. Ngay sau đó, Tần Dương mang theo mọi người bắt đầu mới. Một đường vượt mọi chông gai, không ngừng hướng về Gẹo Lở Văn gia tộc thế lực phạm vi tiến tới. Tại tiến lên trong quá trình, Tần Dương cùng Bèn Chỉnh không ngừng lợi dụng mình và thực lực cho địch nhân chế tạo phiền toái. Khi thì thiết lập hạ bẫy dập dẫn dụ địch nhân mắc câu, khi thì lợi dụng địa hình ưu thế tiến hành một tập. Xem ra, kế hoạch chúng ta tiến hành rất thuận lợi. Bèn Chỉnh nhìn Tần Dương nói ra. Tần Dương gật đầu một cái, đúng vậy a, này đều không thể rời bỏ mọi người cùng phối hợp. Ngay tại lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một hồi kịch liệt tiếng súng. Tần Dương cùng Bèn Chỉnh lập tức cảnh giác, mang theo thủ hạ nhóm nhanh chóng về phía trước chạy tới. Làm chạy tới hiện trường lúc, phát hiện Gẹo Lở Văn gia tộc người đang cùng một cô thế lực khác tiến hành kịch chiến. Xem ra, chúng ta tới đúng lúc. Tần Dương nhìn trước mắt cục thế nói ra. Bèn Chỉnh nghe vậy, lập tức minh bạch Tần Dương ý đồ. Hắn mang theo thủ hạ nhóm nhanh chóng gia nhập chiến đấu, cùng Gẹo Lở Văn gia tộc người bày ra kịch liệt giao phong. Chương 380, một mực tại tìm kiếm cái kia tội phạm chương 380, một mực tại tìm kiếm cái kia tội phạm trong chiến đấu, Tần Dương cho thấy thực lực kinh người cùng. Hắn không chỉ lợi dụng quyền trượng cùng mảnh kiếm không ngừng chém giết địch nhân, còn chỉ huy thủ hạ nhóm tiến hành hợp đồng tác chiến. Tại hắn dưới sự dẫn dắt, đoàn đội các thành viên không ngừng giành được thắng lợi cũng từng bước chiếm cứ thượng phong. Tần Dương, ngươi thật là quá tuyệt. Một cái thành viên trong chiến đấu nhẫn nhịn không được thở dài nói. Tần Dương nghe vậy, khẽ mỉm cười, tạm được. Bất quá, đây đều là dựa vào mọi người kết quả. Kích chiến, Gẹo Lở Văn gia tộc người bị toàn bộ tiêu diệt. Tần Dương cùng Bèn Chín nhìn thi thể đầy đất cùng chiến lợi phẩm, trong tâm cảm khái không thôi. Đây chỉ là cùng Gẹo Lở Văn gia tộc ở giữa đấu tranh một cái tiểu thắng lợi nhỏ, chính thức còn ở phía sau. Tiếp theo, chúng ta nên làm cái gì? Một cái thành viên nhìn Tần Dương hỏi. Tần Dương trầm tư một lát sau nói ra, ta cảm thấy, chúng ta hẳn là trước nghỉ ngơi một chút. Sau đó lại tiếp tục hướng về Gẹo Lở Văn gia tộc thế lực phạm vi tiến tới. Mọi người nghe vậy, dồn dập gật đầu biểu thị đồng ý ngay sau đó, Tần Dương mang theo mọi người tìm ra một chỗ an toàn tiến hành nghỉ ngơi. Tại nghỉ ngơi trong quá trình, không chỉ bổ sung thể lực và đạn dược lúc đó, Tần Dương bên tai đột nhiên vang dội một hồi thanh âm nhắc nhở, thanh âm này cùng lúc trước loại kia lạnh như băng cơ giới thanh âm so sánh, êm dịu rất nhiều. Tiếp theo, Tần Dương quay đầu đúng, đối với Bèn Chín nói ra, ngươi phải cẩn thận phỉ cái gia hỏa kia lại đánh trở lại, ta cho ngươi lưu cái đại sát khí, giống như là treo ở ngươi đỉnh đầu đa mổ cân chi kiếm. Để cho tiểu chim cánh cụt nhóm đều đừng khắc buông lỏng. Bèn Chín nghe vậy, trên mặt lộ ra ngưng trọng vẻ mặt, tựa hồ cái không gian này tình cảnh so với hắn tưởng tượng còn biết bắt hơn. Ngươi nói là có một cái đặc biệt nhằm vào cảnh sát thân nhân liên tục tội phạm giết người xuất hiện. Gót đồn cảnh sát trưởng vẻ mặt khốn hoặc hỏi nói, chính là gần nhất cũng không có ai báo án nói phát sinh tương tự án kiện à? Nói xong, gót đồn cảnh sát trưởng cầm trong tay quyền trượng để ở một bên. Ngay tại lúc này, không gian thanh âm nhắc nhở lại vang lên lần nữa, đang đợi đi thăm dò, đi thưởng thức. Tần Dương đắc ý dương dương từ trong không gian lấy ra kia cây quyền trượng. Nó chừng dài hơn 1 mét, toàn thân hiện ra màu xám đen, giống như gò thảm thành phố mãi mãi xa bao phủ tại lo lắng chính giữa không một dạng. Tần Dương cười để điện thoại xuống, tiếp xuống dưới nội dung cốt truyện bên trong, cái này tội phạm giết người sẽ bắt cóc gọt đồn bạn gái bà ra, cũng đem cải tạo thành một cái nhân vật phản diện. Soạn. Tần Dương lần nữa tỉ mỉ quan sát cây quyền trượng này hiệu quả, phát hiện nó kỳ thực càng giống như là một cây gậy trống, vừa thực dụng lại tràn đầy cảm giác thần bí. Bèn Chín nhóm ở một bên nhìn Tần Dương trong tay quyền trượng, trong tâm tràn đầy không muốn. Tần Dương sắp rời khỏi, mà cảm thấy nhất chịu cũng không phải từ này gõ thảm thành phố liền do nói tính toán, mà là cảm thấy trong lòng có chút không an định, lo lắng cho mình vô pháp bảo vệ cẩn thận Tần Dương lưu lại gia nghiệp. Trong đó, một cái Bèn Chín lo lắng nói, chúng ta lo lắng nhất vẫn là nhiệm vụ khen thưởng vật phẩm a, nghe hết sạch tên liền biết rõ khẳng định không đơn giản. Một cái khác Bèn Chín cũng phụ họa nói, đúng vậy à, tuy nhiên Tần Dương đúng, đối với cái không gian này trang bị còn không quá giải, nhưng mà có thể nhiễu loạn tâm trí người tinh thần giống như kỹ năng, làm thế nào có thể nhỏ yếu đâu. Tần Dương nghe Bèn Chín nhóm mà nói, cười an ủi, các ngươi yên tâm đi. Ta đã cho các ngươi làm an bài xong, chỉ cần các ngươi dựa theo kế hoạch làm việc, liền nhất định có thể đủ bảo vệ cẩn thận phiến này lãnh địa. Bèn Chín nhóm nghe vậy, trong tâm hơi yên ổn nhiều chút, nhưng vẫn có một số lo âu. Tiếp xuống dưới đường cũng không dễ đi, nhất thiết phải thời khắc duy trì cảnh giác. Ngay tại lúc này, gót đồn cảnh sát trưởng đột nhiên nói ra, "Tần Dương, ngươi có nghĩ tới hay không, cái này liên tục tội phạm giết người khả năng sẽ là ai chứ? Hắn tại sao phải đối với cảnh sát thân nhân hạ thủ?" Tần Dương nghe vậy, cau mày một cái, trầm tư một lát sau nói ra, "Cái này ta cũng không rõ lắm. Bất quá, từ hắn gây án thủ pháp đến xem, hắn hẳn đúng là một cái phi thường giàu hoạt lại thủ đoạn độc các người. Chúng ta nhất định phải nhanh tìm ra hắn, bằng không hắn có thể sẽ tiếp tục tàn hại vô tội. Gọt đồn cảnh sát trưởng gật đầu một cái, biểu thị đồng ý chính mình với tư cách cảnh sát trưởng, có trách nhiệm bảo hộ thị dân an toàn. Hắn nhìn về phía Tần Dương, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi, "Tần Dương, ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau điều tra vụ án này sao?" Tần Dương cười cười, nói ra, "Đương nhiên nguyện ý, ta vốn chính là đến giúp ngươi sao?" Nói xong, Tần Dương cùng gọt đồn cảnh sát trưởng cùng đi ra khỏi căn phòng, bắt đầu bắt tay điều tra cái này thần bí liên tục tội phạm giết người. Đang điều tra trong quá trình, Tần Dương cùng gọt đồn cảnh sát trưởng gặp phải không ít khó khăn. Không chỉ phải đối mặt giảo hoạt tội phạm giết người, còn muốn ứng đối đủ loại phức tạp manh mối cùng bí ẩn. Nhưng mà, cũng không hề từ bỏ, mà là kiên trì không nghỉ tìm kiếm chân tướng. Một đêm bên trên, Tần Dương cùng gọt đồn cảnh sát trưởng đang nghiên cứu vụ án, đột nhiên tiếp đến một cái điện thoại báo cảnh sát. Bên đầu điện thoại kia người âm thanh run rẩy nói, "Ta phát hiện một cỗ thi thể." Tại công viên bên hồ. Tần Dương cùng gọt đồn cảnh sát trưởng nghe vậy, lập tức khu xe chạy tới hiện trường. Đến hiện trường sau đó, phát hiện một bộ bị tàn nhẫn giết hại thi thể. Bên cạnh thi thể còn để lại một tờ giấy, trên đó viết: "Mục tiêu kế tiếp, bạ dạ gọt đồn." Nhìn thấy tờ giấy này, gọt đồn cảnh sát trưởng sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Bạn gái mình bạ dạ đã trở thành cái này tội phạm giết người mục tiêu kế tiếp. Tần Dương vô gọt đồn cảnh sát trưởng bà bay, an ủi: "Đừng lo lắng, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt bạ dạ." Nói xong, Tần Dương cùng gọt đồn cảnh sát trưởng bắt đầu chế định bảo hộ bạ dạ kế hoạch. Quyết định tại bạ dạ chỗ ở xung quanh bố trí trọng binh trấn giữ, đồng thời còn an bài cảnh sát thường phục trong bóng tối bảo hộ. Nhưng mà, cái này tội phạm giết người tựa hồ phi thường giàu hoạt, hắn một mực đang âm thầm quan sát đến hành động. Ngay tại lấy là nhất thiết đã an bài thỏa đáng đúng lúc đó, tội phạm giết người lại đột nhiên xuất hiện ở bạ dạ chỗ ở phụ cận. Tần Dương cùng gót đồn cảnh sát trưởng lập tức phát hiện sự dị thường này tình huống, nhanh chóng hành động, cố gắng bắt lấy cái này tội phạm giết người. Nhưng mà, tội phạm giết người lại lợi dụng chính mình đặc thù kỹ năng, thành địa trốn khỏi đuổi bắt. Sự kiện lần này để cho Tần Dương cùng gót đồn cảnh sát trưởng càng thêm cảnh giác. Cái này tội phạm giết người cũng không dễ dàng đối phó, phải nghĩ ra một cái càng thêm chu toàn kế mà đến. Tần Dương cùng gót đồn cảnh sát trưởng tiếp tục điều tra đến vụ án này. Từng bước phát hiện một ít liên quan tới tội phạm giết người manh mối, ví dụ như hắn gây án thủ pháp, hắn hành tung quỹ tích chờ đã. Một đêm bên trên, Tần Dương cùng gọt đồn cảnh sát trưởng đang nghiên cứu những đầu mối này, đột nhiên tiếp đến một cái thần bí điện thoại. Bên đầu điện thoại kia tiếng người thanh âm trầm thấp nói ra, "Ta biết cái kia tội phạm giết người là ai." Tần Dương cùng gọt đồn cảnh sát trưởng nghe vậy, lập tức đổi hỏi, "Là ai?" Người thần bí nói ra, "Hắn chính là các ngươi một mực tại tìm kiếm cái kia tội phạm, lúc trước hắn bởi vì mắc phải trọng tội mà bị nhốt vào ngục giam. Nhưng mà, hắn lại trong tù học được đặc thù tinh thần giống như kỹ năng, thành địa vượt ngục cũng bắt đầu hắn kế hoạch báo thù." Nghe được tin tức này, Tần Dương cùng gọt đồn cảnh sát trưởng đều cảm thấy phi thường khiếp sợ. Không nghĩ đến, cái này tội phạm giết người thậm chí có phức tạp như vậy bối cảnh và kỹ năng. Chương 381, đừng để cho người bề trên tìm ra ngươi nhược điểm. Chương 381, đừng để cho người bề trên tìm ra ngươi nhược điểm. Người thần bí tiếp tục nói, "Ta hiện tại đang theo dõi hắn, hắn giống như có lẽ đã chuẩn bị đúng, đối với bạ dạ hạ thủ. Các ngươi nhất định phải nhanh chạy tới nơi này đến." Nói xong, người thần bí cúp điện thoại. Tần Dương cùng gót đồn cảnh sát trưởng lập tức khu xe chạy tới người thần bí nói tới địa điểm. Đến hiện trường sau đó, phát hiện tội phạm giết người đã lẻn vào bạ dạ chỗ ở, cũng chuẩn bị xuống tay với nàng. Tần Dương cùng gót đồn cảnh sát trưởng lập tức hành động, cố gắng cứu bạ dạ. Nhưng mà, tội phạm giết người lại lợi dụng tinh thần mình giống như kỹ năng, thành địa quấy nhiễu tư duy, để cho lọt vào trong hỗn loạn. Ngay tại lúc này, Tần Dương đột nhiên nghĩ tới trong tay mình quyền trượng. Hắn nhanh chóng lấy ra quyền trượng, cũng vung hướng về tội phạm giết người. Chỉ thấy một đạo cho ánh sáng màu đen từ quyền trượng bên trong bắn ra, trong nháy mắt đánh trúng tội phạm giết người. Tội phạm giết người bị đạo hào quang này đánh về sau, lập tức phát ra kêu thê lương thảm thiết. Tinh thần hắn giống như kỹ năng cũng trong nháy mắt mất đi hiệu lực, Tần Dương cùng gọt đồn cảnh sát trưởng nhân cơ hội cứu bà ra. Kịch liệt bắt đầu, Tần Dương cùng gọt đồn cảnh sát trưởng thành địa bắt lấy cái này tội phạm giết người, đem hắn đem về sở cảnh sát, cùng tiến được thẩm vấn. Đang tra hỏi trong quá trình, tội phạm giết người đúng, đối với chính mình hành vi phạm tội cùng khai không kiêng kỵ. Hắn thừa nhận mình là bởi vì trong tù chịu đến bất công đang định gặp mới bắt đầu báo thù. Hắn còn biểu thị, chính mình vốn là cũng không tính đối với cảnh sát thân nhân hạ thủ, nhưng lại bị một ít phần ngoài nhân tố ảnh hưởng, cuối cùng đi lên đầu này không đường về. Nghe thấy những tin tức này, Tần Dương cùng gọt đồn cảnh sát trưởng đều cảm thấy phi thường phẫn nộ cùng bi thống. Cái này tội phạm giết người hành động đã cho rất nhiều gia đình mang theo vô tận thống khổ và bi thương. Cuối cùng, tội phạm giết người bị tuyên án tử hình. Tại hành hình ngày nào đó, rất nhiều thị dân đều đến hiện trường quan sát. Hy vọng nhìn thấy chính nghĩa đạt được quyết trương, hy vọng nhìn thấy ác được bị trừng phạt. Tần Dương cùng gọt đồn cảnh sát trưởng cũng tới đến hiện trường. Nhìn tội phạm giết người bị giết chằng cảnh, trong tâm tràn đầy cảm khái cùng suy nghĩ. Tuy nhiên vụ án này đã kết thúc, nhưng mà chính nghĩa đường vẫn tràn đầy gian khổ và. Trở lại sở cảnh sát sau đó, Tần Dương cùng gọt đồn cảnh sát trưởng tiếp tục vùi đầu vào trong công việc đi. Chính mình với tư cách cảnh sát, có trách nhiệm bảo hộ thị dân an toàn cùng chính nghĩa. Quyết định tiếp tục cố gắng công tác, vì là thị dân sáng tạo một cái càng thêm an toàn, hài hòa xã hội hoàn cảnh. Tần Dương cùng gọt đồn cảnh sát trưởng lại gặp phải rất nhiều tân hòa án kiện. Bằng vào mình và dũng khí, thành địa giải quyết những này án kiện, cũng thắng được thị dân tán thưởng cùng tôn kính. Cùng ngày cùng lúc, bèn chín nhóm cũng tại Tần Dương dưới sự dẫn dắt, từng bước lớn mạnh chính mình thế lực. Không gần như chỉ ở gò thảm trong thành phố đứng vững gót chân, còn bắt đầu hướng ra phía ngoài mở rộng lãnh địa mình. Tại Tần Dương dưới sự chỉ đạo, học sẽ như thế nào cùng thế lực khác chung sống hòa bình, làm sao vận dụng cùng sách lược để ứng đối đủ loại.
Một đêm bên trên, Tần Dương đang cùng Vện Trình nhóm thương lượng kế hoạch. Đột nhiên, một cái Vện Trình vội vã chạy vào, "Tần Dương đại nhân,
không tốt, chúng ta phát hiện một cái thần bí thế lực chính nhòm ngó trong bóng tối chúng ta."
Tần Dương nghe vậy, lập tức nhíu mày.
Cái này thần bí thế lực có thể sẽ đúng, đối với an toàn tạo thành uy hiếp. Hắn nhìn về phía Vện Trình nhóm, hỏi, "Các ngươi biết rõ cái thế lực này lai lịch sao?"
Vện Trình nhóm lắc đầu một cái, biểu thị không biết.
Tần Dương suy nghĩ một lát sau nói ra, "Vậy chúng ta nhất thiết phải cẩn thận ứng đối. Các ngươi trước tiên tăng cường đề phòng, ta đi điều tra một chút cái thế lực này lai lịch." Nói xong, Tần Dương một mình rời phòng, bắt đầu bắt tay điều tra cái này thần bí thế lực. Điều tra cùng hỏi thăm, hắn biết được cái thế lực này lai lịch, nguyên lai là một cái tên là Ám Ảnh Liên Minh tổ chức. Cái này Ám Ảnh Liên Minh tổ chức tại Gò Thảm trong thành phố có cực cao địa vị và sức ảnh hưởng. Không chỉ nắm trong tay chấp nhận trọng yếu bao nhiêu tư nguyên cùng con đường, còn cùng thế lực khác có ngàn vạn lần liên hệ. Tần Dương biết rõ, muốn đối phó cái tổ chức này cũng không dễ dàng, phải nghĩ ra một vòng toàn bộ kế hoạch đến. Tần Dương đột nhiên bị mời gia nhập lần hành động này lúc, chính trực không gian tình huống muôn phần khẩn cấp. Trong lòng của hắn không nhịn được hơi nghi hoặc một chút, nhưng mà đúng, đối với không biết mong đợi.
Ồ, đây là cái gì?
Tần Dương tại vuốt trong tay quyền trượng lúc, đột nhiên cảm giác đến cái này quyền trượng tựa hồ cũng không đơn giản. Hắn tỉ mỉ quan sát, phát hiện quyền trượng nắm trôi nơi chạm trổ một con cú mèo đồ đằng. Xuất phát từ hiếu kỳ, hắn thử nắm chặt đồ đằng, sau đó dụng lực rút ra một cái. Răng rắc một tiếng, quyền trượng dưới đáy lại bị mở ra. Tần Dương định thần nhìn lại, chỉ thấy quyền trượng nội bộ cất giấu một cái tinh xảo tiểu dương. Hắn dè đặt mở ra dương, chỉ thấy bên trong chứa hơn 10 cây lấp lánh phát chỉ, bằng vàng tỏi, còn có một cây súng lục cùng một ít đạn dược. Càng làm cho hắn kinh ngạc là, trong dương còn có một phần liên quan tới vị đạn dược tể chế pháp văn kiện. Chuyện này, đây chẳng lẽ là? Tần Dương trong tâm kinh sợ, hắn biết rõ phần văn kiện này giá trị cùng nguy hiểm tính. Hắn nhanh chóng đem dương khép lại, lại lần nữa giấu kỹ quyền trượng, trong tâm bắt đầu tính toán xử lý như thế nào những này bất ngờ chi tài sản. Gió Lở Văn, cái này, Gò Thảm, đệ nhị quý nhân vật phản diện, hôm nay vậy mà trưởng khống Gò Thảm thế giới dưới lòng đất đại quyền. Tần Dương trong tâm âm thầm suy nghĩ, hắn giống như là một cái không ổn định nhân tố, nhất định phải nhanh trừ rơi, nếu không sẽ đúng, đối với Gò Thảm giúp phát triển tạo thành cực đại uy hiếp. Nghĩ tới đây, Tần Dương quyết định trước tiên liên lạc một chút Gò Đồn. Gò Đồn ở cục cảnh sát địa vị có một số vi diệu, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là có thể để cho giúp đỡ.
"Uy, Gò Đồn sao?"
"Là ta, Tần Dương." Tần Dương gọi thông Gò Đồn điện thoại, gần nhất Gò Thảm tình huống có một số không đúng lắm. Ngươi bên đó như thế nào?
Nga, là Tần Dương, a ta bên này còn tốt, bất quá sở cảnh sát quả thật có chút tiếng gió, nói mặt trên muốn động thủ với ta.
Gọt Đồn thanh âm nghe có chút mệt mỏi, bất quá ngươi yên tâm, ta tự có chừng mực.
Vậy thì tốt.
Thật, ngươi gần nhất có nghe hay không liên quan tới Gẹo Lở Văn tin tức?
Tần Dương thử hỏi dò nói.
Gẹo Lở Văn? Cái tên kia gần nhất xác thực thật sự tại thế giới dưới lòng đất bên trong huyên náo sôi sùng sùng.
Gọt Đồn ngữ khí trở nên nghiêm túc, ngươi làm sao đột nhiên để đến hắn?
Ta cảm thấy hắn là chúng ta trước mắt nhất đại uy hiếp, nhất định phải nhanh trừ rơi.
Tần Dương thẳng thắn nói, ngươi có ý kiến gì hay không?
Trừ rơi Gẹo Lở Văn,
cái này cũng không là một chuyện đơn giản.
Gọt Đồn trầm ngâm chốc lát, bất quá, ta có thể giúp ngươi lưu ý một chút hắn hướng đi, xem có hay không thời cơ.
Vậy liền nhờ cậy.
Tần Dương cảm kích nói, thật, ngươi gần nhất phải cẩn thận một chút, đừng để cho người bề trên tìm ra ngươi nhược điểm.
Yên tâm đi, ta sẽ chú ý.
Gọt Đồn đáp một tiếng, vậy chính ngươi cũng phải cẩn thận.
Sau khi cúp điện thoại, Tần Dương lại lâm vào trầm tư.
Nếu muốn trừ rơi Gẹo Lở Văn, đan dựa vào bản thân cùng Gọt Đồn lực lượng là không đủ. Nhất thiết phải mượn Gò Thảm giúp lực lượng mới có thể đem cái này nhân tố không ổn định triệt để thanh trừ.
Ngay tại lúc này, Tần Dương đột nhiên nghe thấy một hồi dồn dập thanh âm nhắc nhở. Trong lòng của hắn kinh sợ, liền vội vàng kiểm tra hệ thống nhắc nhở.
Chương 382, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi.
Chương 382, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi.
Chỉ thấy biểu hiện trên màn ảnh đến, Mẫn 15 có thể đổi không gian ư?
Đây là ý gì?
Tần Dương nghi ngờ trong lòng không hiểu, Mẫn là ai?
15 lại là cái gì?
Đổi không gian lại là ý gì?
Hắn thử trong đầu hô hoán hệ thống, nhưng hệ thống lại không có bất kỳ đáp ứng.
Tần Dương bất đắc dĩ lắc đầu một cái, quyết định trước tiên không quan tâm đến nó, tiếp tục suy nghĩ làm sao đối phó Gẹo Lở Văn. Nhưng mà, thanh âm nhắc nhở nhưng không có đình chỉ, ngược lại càng ngày càng thường xuyên.
Tần Dương phiền não trong lòng không thôi, nhẫn nhịn không được la lớn, "Đủ, đừng nữa phiền ta."
Ngay tại lúc này, xung quanh hắn cảnh tượng đột nhiên phát sinh biến hóa. Nguyên bản tối tăm căn phòng trong nháy mắt trở nên một mảnh trắng xóa, đưa thân vào một cái vô tận không gian bên trong.
Tần Dương trong tâm kinh sợ, liền vội vàng kiểm tra xung quanh.
Đây là nơi nào? Ta tại sao lại ở chỗ này?
Tần Dương trong tâm tràn đầy nghi hoặc cùng sợ hãi, khó nói.
Đây là...
Hắn thử bước ra một bước, lại phát hiện mình bước chân vậy mà ở trên không bên trong lơ lửng, vô pháp rơi xuống đất.
Tần Dương trong tâm càng thêm kinh hoàng, liền vội vàng hô hoán hệ thống,
"Hệ thống,
hệ thống,
ngươi ở đâu?
Đây là có chuyện gì?"
Lần này, hệ thống có đáp ứng, túc chủ không cần lúng túng, đây là hiện tượng bình thường.
Ngươi đã thành tiến vào một không gian khác.
Một không gian khác?
Đây là ý gì?
Tần Dương trong tâm vẫn tràn đầy nghi hoặc.
Túc chủ có thể hiểu thành, đây là một cái cùng thế giới ban đầu bình hành không gian.
Hệ thống giải thích nói, tại đây, ngươi có thể làm rất nhiều chuyện, ví dụ như tu luyện kỹ năng, chứa đựng vật phẩm chờ đã.
Nha,
nguyên lai là loại này.
Tần Dương trong tâm hơi yên ổn một ít, vậy ta làm sao trở về?
Túc chủ chỉ cần ở trong lòng mặc niệm trở lại vốn là không gian là được.
Hệ thống nói, bất quá, chú ý,
mỗi lần đều cần tiêu hao nhất định có thể số lượng trị. Đương năng lượng trị chưa tới lúc, ngươi đem vô pháp tiến hành. Điểm năng lượng. Đây là cái gì đồ vật? Tần Dương trong tâm sinh ra mới nghi hoặc. Điểm năng lượng là túc chủ tại trong hệ thống tiến hành đủ loại thao tác cần phải cần tư nguyên. Hệ thống giải thích nói, túc chủ có thể thông qua hoàn thành nhiệm vụ, đánh bại địch nhân các loại phương thức đến lấy được điểm năng lượng. Nha. Ta minh bạch. Tần Dương gật đầu một cái, vậy ta bây giờ có thể làm cái gì? Túc chủ có thể ở trong không gian này tu luyện kỹ năng, kiểm tra vật phẩm chờ đã. Hệ thống nói, bất quá, chú ý, tại đây thời gian là đứng im. Nói cách khác, ngươi ở nơi này đợi bao lâu, bên ngoài thời gian đều sẽ không có bất kỳ làm gì biến hóa. Hoa. Thần kỳ như vậy. Tần Dương trong tâm không nhịn được có một số thán phục, vậy ta trước tiên tu luyện một chút kỹ năng đi. Vừa nói, hắn mở ra kỹ năng màn hình, tìm ra gọ thảm chi cùng kỹ năng này. Chỉ thấy kỹ năng miêu tả trên viết, lấy quyền trượng làm trung tâm, cách 20m bên trong chi địch sẽ hãm vào công kích không khác biệt trạng thái, kéo dài 10 phút, hiệu quả cụ thể coi đối tượng mà định ra. Thời gian cột đao 48 giờ. Ừ, kỹ năng này thoạt nhìn thật lợi hại. Tần Dương trong tâm âm thầm suy nghĩ, bất quá, thời gian cột đao hơi dài a, xem ra cần phải cẩn thận sử dụng. Hắn thử ở trong lòng mặc niệm một chút kỹ năng tên gọi, chỉ thấy trong tay quyền trượng đột nhiên phát ra một đạo chói mắt quang mang. Tần Dương trong tâm kinh sợ, liền vội vàng lùi về sau mấy bước. Chỉ thấy quang mang nơi đi qua, không gian bị xé nứt một dạng, bình thường, lộ ra từng đạo dữ tợn vết nứt. Chuyện này, đây chính là gọ thảm chi vương của nguy lực sao? Tần Dương trong tâm không nhịn được có một số chấn động, quả nhiên lợi hại a. Ngay tại lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy một cái thanh âm quen thuộc, "Tần Dương, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Tần Dương trong tâm kinh sợ, liền vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy cả người xuyên áo che gió màu đen, đầu đội hắc sắc mũ dạ nam tử đang đứng tại cách đó không xa, ánh mắt lấp lánh nhìn hắn. "Bèn Trịnh." Tần Dương trong tâm kinh sợ, "Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta vì sao không thể tại đây?" Bèn Trịnh khẽ mỉm cười, "Nhưng lại ngươi, Tần Dương, ngươi tại sao lại xuất hiện ở trong cái không gian này?" Ta cũng không biết rằng." Tần Dương có một số lúng túng gãi đầu một cái, "Ta chính là đột nhiên ở giữa liền đi tới nơi này." "Ồ, có đúng không?" Bèn Trịnh trên dưới quan sát Tần Dương liếc mắt, "Vậy trong tay ngươi quyền trượng là chuyện gì xảy ra?" "Cái này là ta trong nhiệm vụ đạt được." Tần Dương như nói thật nói, nó bên trong cất giấu một ít đồ vật, còn có một ít liên quan tới vị đạo dược tể chế pháp văn kiện. "Ồ, vị đạo dược tể chế pháp?" Bèn Trịnh trong mắt lóe lên vẻ tham lam, "Vậy ngươi có thể hay không đem quyền trượng và văn kiện đều cho ta?" "Cho ngươi?" Tần Dương trong tâm kinh sợ, "Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta là Bèn Trịnh?" Bèn Trịnh cười lạnh một tiếng, "Tại gọi thảm, ta muốn cái gì sẽ có cái đó." "Hừ, ngươi cho rằng ngươi là ai a?" Tần Dương trợn mắt nhìn, nghĩ muốn quyền trượng và văn kiện, không có cửa mà. "Ngươi..." Bèn Trịnh tức đến xanh mét cả mặt mày, "Ngươi đừng, khắc, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ta sẽ không ăn. Ngươi có thể làm gì ta?" Tần Dương không yếu thế chút nào nói. Ngay tại lúc này, Bèn Trịnh đột nhiên thân hình chợt lóe, hướng phía Tần Dương nào tới. Tần Dương trong tâm kinh sợ, liền vội vàng vung đến trong tay quyền trượng nên đón. Ầm. Hai người trong nháy mắt giao đến tay, chỉ thấy quyền phong gào thét, trường ảnh bay tán loạn. Tần Dương tuy nhiên thực lực không tầm thường, nhưng Bèn Trịnh cũng không phải ăn chay. "Hai người ngươi tới ta đi, đấu khó phân thắng bại." "Hừ, Tần Dương, hôm nay ngươi chết chắc." Bèn Trịnh một bên đánh nhau một bên giận dữ hét, "Ai chết vào tay ai còn chưa nhất định đây." Tần Dương hét lớn một tiếng, "Xem chiêu." Vừa nói, hắn đột nhiên vung lên quyền trượng, chỉ thấy một đạo chói mắt quang mang từ quyền trượng bên trong bắn ra, chạy thẳng tới Bèn Trịnh mà đi. Bèn Trịnh trong tâm kinh sợ, liền vội vàng né người né tránh. Nhưng mà, quang mang lại có linh tính một dạng, bình thường, vậy mà rẽ một cái mà tiếp tục hướng phía hắn đuổi theo. "Đáng chết." Bèn Trịnh trong lòng thầm mắng một tiếng, gia hỏa này kỹ năng làm sao cũng khó dây dưa như vậy. Ngay tại lúc này, hắn đột nhiên nghe thấy một cái thanh âm quen thuộc, "Bèn Trịnh, ngươi trốn không được." Bèn Trịnh trong tâm kinh sợ, liền vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy cả người xuyên lam sắc chiến giáp, đầu đội kim sắc đầu khôi nam tử chính hướng phía hắn chạy như bay đến. "Bát Mạn." Bèn Trịnh trong tâm kinh hãi, hắn làm sao sẽ xuất hiện tại đây? "Hừ, Bèn Trịnh, ngươi tận thế đến." Bát Mạn một bên chạy nhanh một bên giận dữ hét. "Bát Mạn, ngươi chớ đắc ý." Bèn Trịnh cắn răng nghiến lợi nói, "Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi." Vừa nói, hắn đột nhiên vung trong tay vũ khí, hướng phía Bát Mạn đánh tới. Bát Mạn thân hình chợt lóe, dễ dàng tránh thoát hắn công kích. Sau đó, hắn để tay sau lưng một quyền, nặng nề đánh vào Bèn Trịnh trên mặt. "A!" Bèn Trịnh kêu thảm một tiếng, cả người bay ngược ra ngoài. Hắn ngã rầm trên mặt đất, sau đó lăn mấy vòng mới dừng lại. Khô khủ. Bèn Trịnh từ dưới đất bò dậy, khóe môi nết lên một vệt máu, "Ngươi, ngươi lại dám đánh ta? Đánh ngươi làm sao?" Bát Mạn lạnh rên một tiếng, "Loại người như ngươi cặn bã, đánh chết ngươi cũng không quá phận." "Ngươi!" Bèn Trịnh giận đến toàn thân phát run, "Ngươi đừng quá khoa trương. Bát Mạn, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi." Chương 383, vậy ra chiến đấu kịch liệt. Chương 383, vậy ra chiến đấu kịch liệt. Vừa nói, hắn lần nữa hướng phía Bát Mạn bổ tới. Nhưng mà, lần này hắn lại không có may mắn như vậy. Bát Mạn dễ dàng tránh thoát hắn công kích, sau đó nhất cước đá vào hắn trên bụng. Ầm. Bèn Trịnh cả người lần nữa bay ngược ra ngoài, sau đó ngã rầm trên mặt đất. Lần này hắn lại cũng không có bỏ dậy, chỉ là nằm trên đất rên rỉ thống khổ. "Hừ, Bèn Trịnh, đây chính là ngươi hạ tràng." Bát Mạn đi tới Bèn Trịnh bên người, dùng chân giẫm ở bộ ngực hắn, "Loại người như ngươi cặn bã, căn bản cũng không xứng đáng sống trên thế giới này." Khô khủng. "Bát Mạn, ngươi sẽ không có kết quả tốt. Bèn chỉnh khó khăn nói ra. Có đúng không? Bát Mạn cười lạnh, xác thực có thể. Còn lại phải dựa vào Bèn chỉnh chính mình phát huy. Phía sau đặc quyền là cái gì Tần Dương cũng không rõ ràng, nhưng trong lòng của hắn đã nhận định là tốt nhất không gian. Nhìn đưa ra nhắc nhở, luân hồi giả không thể tự tiện trở lại thế giới ban đầu, nhất thiết phải đi tới luân hồi chi địa. Nhưng mà lĩnh vực lại vì mở ra một phiến cửa sau, để cho có thể một lần nữa trở lại thế giới ban đầu. Vừa vặn bởi vì một điểm này, Tần Dương liền quyết định đem lĩnh vực vững vàng tập trung vì là chính mình chủ yếu không gian hoạt động. Nếu mà không thể kịp thời trở lại thế giới ban đầu, kia bước vào cái không gian này liền không có chút ý nghĩa nào, dù sao mẫu thân hắn bệnh có thể không chờ được. Nhưng mà nhắc nhở vẫn chưa kết thúc. Đặc quyền phân tích, đây là một hạng đặc biệt quyền lực, có thể giải tích luân hồi giả sở học tri thức, đem chuyển hóa thành kỹ năng đã có sẵn. Hoặc là phân tích vật thật, phân tích sau khi hoàn thành có thể tùy thời dùng tích phân đổi lấy. Đã kích hoạt thế nào, rất sắc bén hại đi. Tần Dương hỏi. Tần Dương dạo chơi tại bờ sông trong gió nhẹ, tâm tình trước giờ chưa từng có khoan khoái. Hắn hít sâu một cái không khí tới mát, cảm thụ được chút gió nhẹ phẩy qua gò má ôn nhu xúc cảm, sở hữu phiền não đều hướng theo cái này chút gió phiêu tán mà đi. Hắn theo bản năng lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian một chút, lại kinh ngạc phát hiện chính mình y phục đã đổi về xuyên việt lúc một bộ kia. Từ gò thảm mang tới quần áo và vali xách tay đều bị hắn đặt ở một người không gian bên trong, tùy thời đều có thể lấy ra sử dụng. Ngươi tính toán đi theo Hàn Phật đi sao? Tần Dương vốn là muốn cho Bợ Rụ Sờ một cái kinh hỉ, lại không nghĩ rằng Bợ Rụ Sờ ngược lại trước tiên tiếp hắn một cái kinh hỉ. Bợ Rụ Sờ mỉm cười lắc đầu một cái, nói ra, chúng ta trong thư phòng phát hiện một đầu đi thông bí mật dưới lòng đất thông đạo, phía dưới có một cái phi thường lớn lòng đất không gian. Chúng ta tính toán trong đó thiết lập một căn cứ bí mật, dùng để cất giữ một ít trọng yếu đồ vật, cũng có thể làm chúng ta bình thường hoạt động nơi. Tần Dương nghe vậy ánh mắt sáng lên, hắn lập tức nghĩ đến một cái tuyệt diệu chủ ý, vậy quá tốt. Chúng ta có thể đem chỗ đó chế tạo thành một cái siêu cấp anh hùng bí mật cơ địa, dùng để huấn luyện cùng chuẩn bị chiến đấu. Cứ như vậy, chúng ta liền có thể tốt hơn bảo hộ Gò Thảm thành phố. Vợ dù sờ nghe vậy cũng lộ ra hưng phấn thần sắc, đúng, ta cũng nghĩ như vậy. Chúng ta có thể đem chỗ đó sửa sang vừa thực dụng lại thoải mái, còn có thể thiết lập một ít cạm bẫy cùng cơ quan, dùng để đối phó những cái kia khách không mời mà đến. Hai người càng nói càng hưng phấn, đã thấy cái kia tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác cùng cảm giác thần bí bí mật cơ địa. Quyết định lập tức hành động, bắt đầu bắt tay chuẩn bị. Vợ dù sờ mang theo Tần Dương đi tới thư phòng mật đạo cửa vào. Cái này mật đạo ẩn giấu phi thường khéo léo, nếu mà không phải Bợ Rụ Sở nói cho Tần Dương, hắn căn bản cũng sẽ không phát hiện tại đây còn có một cái bí mật thông đạo. Bợ Rụ Sở nhẹ nhàng đẩy ra cửa mật đạo, lộ ra một cái đen ngòm cửa vào. Tần Dương hít sâu một hơi, theo sát Bợ Rụ Sở đi vào. Trong mật đạo không khí có một số ẩm ướt, còn tản ra một luồng nhàn nhạt mùi mốc. Nhưng mà Tần Dương lại không thèm để ý chút nào, hắn thật chặt đi theo Bợ Rụ Sở sau lưng, dè đặt đi. Đi qua một đoạn quanh co mật đạo sau đó, đi tới một cái rộng rãi lòng đất không gian. Cái không gian này cao lớn vô cùng, khoảng chừng cao mấy chục mét. Trên vách tường còn khảm nạm đến một ít phát chỉ, quăng, thạch đầu, làm cho cả không gian thoạt nhìn tràn đầy cảm giác thần bí. Hoa! Tại đây quá tuyệt! Tần Dương nhẫn nhịn không được thở dài nói. Vợ dù sở cũng lộ ra hài lòng nụ cười, đúng. Nơi này chính là chúng ta bí mật cơ điện. Chúng ta có thể đem tại đây sửa sang vừa thực dụng lại thoải mái, còn có thể thiết lập một ít cảm bẫy cùng cơ quan. Tần Dương gật đầu một cái, bắt đầu tưởng tượng điều bí mật này trụ sở bộ dáng. Hắn tưởng tượng đến tại đây sẽ có đủ loại thiết bị công nghệ cao, có thể dùng để huấn luyện cùng chuẩn bị chiến đấu. Hắn còn tưởng tượng tại đây sẽ có một cái rộng rãi phòng họp, có thể dùng để thảo luận kế hoạch cùng sách lược. Đúng. Chúng ta còn có thể tại đây thiết lập một cái phòng thí nghiệm. Tần Dương đột nhiên nghĩ đến một cái tuyệt diệu chủ ý, chúng ta có thể dùng để nghiên cứu một ít kỹ thuật khoa học mới cùng thiết bị, để cho chúng ta lực chiến đấu càng cường đại hơn. Vợ dù sờ nghe vậy ánh mắt sáng lên, đúng. Đây cũng là một ý kiến hay. Chúng ta có thể một ít khoa học gia cùng kỹ sư đến giúp đỡ, cùng nhau nghiên cứu kỹ thuật khoa học mới cùng thiết bị. Hai người càng nói càng hưng phấn, đã thấy cái kia tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác cùng cảm giác thần bí bí mật cơ địa chính tại từng bước thành hình. Quyết định lập tức bắt đầu hành động, bắt đầu bắt tay chuẩn bị. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Tần Dương cùng Bợ Rụ Sở đều bắt đầu bận đuối đuổi. Đến một ít chuyên nghiệp kiến trúc sư cùng kỹ sư, bắt đầu bắt tay thiết kế cùng trùng tu điều bí mật này trụ sở. Tần Dương cũng lợi dụng năng lực mình cùng tư nguyên, mua sắm một ít tiên tiến khoa học kỹ thuật thiết bị cùng vũ khí. Hắn còn một ít nghiêm chỉnh huấn luyện binh lính cùng đặc công đến giúp đỡ, huấn luyện chung cùng để cao lực chiến đấu. Trải qua một đoạn thời gian nỗ lực cùng chuẩn bị sau đó, điều bí mật này trụ sở dựng thành. Nó thoạt nhìn vừa thực dụng lại thoải mái, còn tràn đầy cảm giác thần bí cùng khoa học kỹ thuật cảm giác. Tần Dương cùng Bợ Rụ Sở đều vô cùng hài lòng điều bí mật này trụ sở kiến thiết thành quả. Quá tốt, chúng ta có một cái thuộc về mình bí mật cơ địa. Tần Dương hưng phấn hô. Bợ Rụ Sở cũng lộ ra hài lòng nụ cười, đúng, đây là chúng ta thành quả. Chúng ta có thể tại đây huấn luyện, chuẩn bị chiến đấu, còn có thể nghiên cứu kỹ thuật khoa học mới cùng thiết bị. Ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể trở thành Gò Thảm thành phố cường đại nhất siêu cấp anh hùng đoàn đội. Tần Dương gật đầu một cái, trong tâm tràn đầy lòng tin cùng mong đợi. Có điều bí mật này trụ sở cùng Bợ Rụ Sở giúp đỡ, nhất định có thể đủ tốt hơn bảo hộ Gò Thảm thành phố, để cho thành phố này trở nên càng thêm an toàn và mỹ hảo. Tiếp xuống dưới trong cuộc sống, Tần Dương cùng Bợ Rụ Sở đều tại bí mật cơ địa bên trong bận rộn. Một bên huấn luyện đề cao lực chiến đấu, một bên nghiên cứu kỹ thuật khoa học mới cùng thiết bị. Còn thỉnh thoảng ra ngoài tuần tra, bảo hộ Gò Thảm thành phố an toàn. Hôm sau buổi tối, Tần Dương cùng Bợ Rụ Sở chính tại bí mật cơ địa bên trong nghiên cứu một ít kỹ thuật khoa học mới thiết bị. Đột nhiên, nghe đi ra bên ngoài truyền đến một hồi dồn dập còi báo động. Xảy ra chuyện gì? Tần Dương lập tức đứng lên, khẩn trương hỏi. Vợ dù sở cũng nhíu mày, không rõ ràng, ta đi ra xem một chút. Nói xong, vợ dù sở lập tức xỏ vào chính mình chiến y, lao ra bí mật cơ địa. Tần Dương cũng theo sát phía sau, cùng ra ngoài. Đi tới gò tham thành phố trên đường, phát hiện một đám hắc bang phần tử chính đang tập kích một ít vô tội thị dân. Tần Dương cùng vợ dù sở lập tức xông lên, bắt đầu cùng hắc bang phần tử bày ra chiến đấu kịch liệt. Hắc bang phần tử nhóm cầm trong tay đủ loại vũ khí, hung mạnh hướng về Tần Dương cùng vợ dù sở nhào tới. Chương 384, nhất thiết phải gánh chịu trách nhiệm. Chương 384, nhất thiết phải gánh chịu trách nhiệm. Nhưng mà Tần Dương cùng Bợ Rụ Sở lại không sợ hãi chút nào, bằng vào cao siêu chiến đấu kỹ xảo cùng sức chiến đấu cường đại, rất nhanh sẽ đem Hắc Bang phần tử nhóm đánh cho tan tác. Chiến đấu kịch liệt sau đó, Tần Dương cùng Bợ Rụ Sở đem Hắc Bang phần tử nhóm toàn bộ chế phục. Nhìn những cái kia được giải cứu ra các thị dân, trong tâm tràn đầy cảm giác thành tựu cùng cảm giác tự hào. Quá tốt, chúng ta thành. Tần Dương hưng phấn hô. Bợ Rụ Sở cũng lộ ra hài lòng nụ cười, đúng, đây là chúng ta thành quả. Chúng ta nhất định sẽ tiếp tục bảo hộ Gò Tham thành phố an toàn. Tần Dương cùng Bợ Rụ Sở tiếp tục làm việc lúc đấy. Một bên huấn luyện đề cao lực chiến đấu, một bên nghiên cứu kỹ thuật khoa học mới cùng thiết bị. Còn thỉnh thoảng ra ngoài tuần tra, bảo hộ Gò Tham thành phố an toàn. Hôm sau, Tần Dương tại bí mật cơ địa bên trong nghiên cứu một ít kỹ thuật khoa học mới thiết bị lúc, đột nhiên tiếp đến một cái thần bí điện thoại. Bên đầu điện thoại kia truyền tới một âm u mà có lực thanh âm, "Tần Dương, ta là Bạt Mạn Minh Hữu, ta có một cái nhiệm vụ trọng yếu cần ngươi đi hoàn thành." Tần Dương nghe vậy lập tức cảnh giác, "Nhiệm vụ gì?" Bên đầu điện thoại kia thanh âm tiếp tục nói, "Gần nhất, Gò Tham thành phố xuất hiện một cái thần bí phạm tội tổ chức, nắm giữ cường đại khoa học kỹ thuật lực lượng cùng lực chiến đấu. Đã sách lược cùng nhau đối với Gò Tham thành phố tập kích khủng bố, chúng ta nhất định phải nhanh ngăn cản." Tần Dương nghe vậy lập tức minh bạch sự tình nghiêm trọng tính, "Được, ta minh bạch. Ta sẽ lập tức hành động, điều tra cái này phạm tội tổ chức hành tung cùng kế hoạch." Nói xong, Tần Dương lập tức xỏ vào chính mình chiến y, lao ra bí mật cơ địa. Hắn một bên phi hành vừa suy tính cái này thần bí phạm tội tổ chức khả năng hành tung cùng kế hoạch. Điều tra cùng truy tung sau đó, Tần Dương phát hiện cái này thần bí phạm tội tổ chức chỗ ẩn thân. Hắn lén lút lén đi vào, chuẩn bị bày ra một đợt đột tập hành động. Nhưng mà, làm hắn bước vào phạm tội tổ chức trụ sở sau đó, lại phát hiện tại đây đã phủ đầy cạm bẫy cùng cơ quan. Hắn dè đặt tránh né cạm bẫy cùng cơ quan, một bên tìm kiếm phạm tội tổ chức hạch tâm thành viên. Gian nan lục soát sau đó, Tần Dương tìm ra phạm tội tổ chức hạch tâm thành viên, cả người xuyên chiến thứ nhất màu đen, mặt lộ vẻ nụ cười dữ tợn nam tử. Người nam tử này thoạt nhìn vô cùng cường đại cùng nguy hiểm, Tần Dương biết rõ, hắn nhất thiết phải cẩn thận ứng đối. Người là ai? Tại sao phải tập kích Gò Tham thành phố? Tần Dương lạnh lùng hỏi. Nam tử nghe vậy cười lên ha ha, ta là Hắc Ám thế lực lãnh tụ. Chúng ta nắm giữ cường đại khoa học kỹ thuật lực lượng cùng lực chiến đấu, chúng ta chính là muốn để cho Gò Tham thành phố lọt vào hỗn loạn cùng hủy diệt. Tần Dương nghe vậy cuồng nộ hét lên, các ngươi đám này người điên, ta nhất định sẽ ngăn cản các ngươi. Nói xong, Tần Dương lập tức bày ra công kích. Hắn cùng với Hắc Ám thế lực lãnh tụ bày ra chiến đấu kịch liệt, hai người ngươi tới ta đi, quyền phong gào thét, đao quang kiếm ảnh, kinh tâm động phách. Chiến đấu kịch liệt sau đó, Tần Dương bằng vào chính mình cao siêu chiến đấu kỹ xảo cùng sức chiến đấu cường đại, đem Hắc Ám thế lực lãnh tụ đánh bại cũng chế phục. Hắn nhìn ngã trên mặt đất Hắc Ám thế lực lãnh tụ, trong tâm tràn đầy thắng lợi cùng tự hào. Quá tốt, ta thành. Tần Dương hưng phấn hô. Nhưng mà, ngay tại lúc này, hắn đột nhiên nghe đi ra bên ngoài truyền đến một hồi âm thanh nổ lớn. Hắn lập tức xông ra, phát hiện Gò Tham thành phố một tòa trọng yếu kiến trúc đã bị nổ hủy. Không tốt, còn có đồng bọn ở bên ngoài gây ra hỗn loạn. Tần Dương lập tức ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Hắn lập tức bày ra hành động, một bên phi hành một bên tìm kiếm những cái kia gây ra hỗn loạn những đồng bọn. Gian nan lục soát cùng chiến đấu sau đó, hắn đem sở hữu những đồng bọn toàn bộ chế phục cũng giao cho cảnh sát xử lý. Làm Tần Dương trở lại bí mật cơ địa lúc, Bợ Rụ Sở đã ở nơi đó chờ hắn. Hắn nhìn Tần Dương mệt mỏi không chịu nổi bộ dáng, trong tâm tràn đầy kính ý cùng cảm kích. Bợ Rụ Sở nắm thật chặt Tần Dương vào áo, đó là hắn lúc này duy nhất dựa vào, thanh âm hắn mang theo một tia cấp thiết cùng kiên định, vì là Tần Dương giải thích lúc trước trải qua. "Ngươi biết không, nơi đó có một cánh cửa sắt, ta thử tốt lâu tốt nhiều lần mật mã, nhưng chính là không mở ra. Cuối cùng, thật sự hết cách rồi, ta cùng hắn phật chỉ có thể quyết định đem nó nổ tung." "Nổ tung về sau, ngươi đoán chúng ta thấy cái gì?" "Một chiếc siêu cấp điện não, còn có cha ta lưu lại tin." Nói tới chỗ này, Bợ Rụ Sở vẻ mặt trở nên có chút phức tạp, hắn sụ mặt, cố ý không đi nhìn Hàn Phật Dực, tựa hồ là đang trách cứ Hàn Phật Dực, nhưng lại càng giống như là đang tự trách mình. "Hàn Phật Dực, ta biết ngươi là muốn bảo hộ ta, không muốn để cho ta mạo hiểm. Nhưng mà, dù thế nào, ngươi đều không thể ngăn ngừng ta đi hoàn thành cha ta di chí. Đây là tâm hắn nguyện, cũng là ta trách nhiệm." Hàn Phật Dực nghe vậy, sắc mặt cay đắng, hắn bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đây quả thật là không phải hắn sợ trưởng lĩnh vực. Hắn muốn định khuyên can Bợ Rụ Sở, nhưng nhìn thấy Bợ Rụ Sở kia ánh mắt kiên định, mình nói đã vô dụng. "Thiếu gia, chuyện này mà thật không thuộc ta coi, hơn nữa kia thiết môn cũng không phải ta nổ." Hàn Tư Dực giải thích. "Vậy ngươi có thể làm cái gì?" Bợ Rụ Sở có chút không vui nhìn Hàn Tư Dực. Hàn Tư Dực suy nghĩ một chút, sau đó nói, "Thiếu gia, ta có thể giúp ngươi chuẩn bị hết thảy ngươi cần muốn đồ vật, để cho ngươi có thể thuận lợi đi hoàn thành ngươi nhiệm vụ." Nghe thấy Hàn Tư Dực mà nói, Bợ Rụ Sở trên mặt lộ ra vẻ hài lòng thân sắc. Hắn vô Hàn Tư Dực bà bay, nói ra, "Hàn Tư Dực, ta biết ngay ngươi dựa được. Ngươi trải qua nhiều như vậy nguy hiểm, đều còn có thể sống sót, lần này cũng nhất định có thể giúp ta." Lúc này, đang ngồi ở Gò Thảm thành phố trạm xe hơi bên trong, xung quanh người đến người đi, nhưng Bợ Rụ Sở cùng Hàn Phật Dực lại đưa thân vào một cái thế giới khác. Đối thoại cũng dẫn tới xung quanh một số người hiếu kỳ cùng ghé mắt. Hàn Tư nhìn Bờ Rủ Sở kia ánh mắt kiên định, trong tâm ngũ vị tạp trần. Chính mình vô pháp thay đổi Bờ Rủ Sở quyết định, chỉ có thể tận lực đi trợ giúp hắn. Ngay sau đó, hắn gật đầu một cái, nói ra, "Thiếu gia, ngươi yên tâm, ta sẽ tận hết khả năng đi giúp ngươi chuẩn bị." Ngay tại lúc này, Bèn Chín nhắm mắt lại thật sâu hít một hơi, sau đó chậm rãi mở mắt. Ngón tay hắn nhẹ nhàng nhất động, bên cạnh biên tiểu đệ nhóm lập tức hiểu ý, dồn dập lui ra ngoài. Bèn Chín đứng dậy, sửa sang một chút chính mình y phục, sau đó nhìn Bờ Rủ Sở cùng Hàn Tư nói ra, Gò Thảm giúp vận chuyển nhất thiết phải dựa theo Tần Dương các hạ chế định sách lược đến chấp hành, đây là vì là Gò Thảm thành phố toàn thể thị dân. Nói xong câu đó sau đó, Bèn Chín liền chuyển thân trở lại xe mình bên trong. Hắn tốc độ nhẹ nhàng mà có lực, đã thấy thắng lợi. Đi qua Tần Dương một đường khuyên can cùng khuyên bảo, Bờ Rủ Sở hiện tại ngự khí đã hòa hoãn rất nhiều. Nhưng hắn vẫn kiên trì muốn hướng Hàn Tư rõ ràng chính mình phòng tuyến cuối cùng cùng nguyên tắc. Hắn nói ra, "Hàn Tư, ta biết ngươi có thể sẽ cảm thấy ta rất kích động, rất vui hứng, nhưng mà, ta phải làm chuyện này. Đây là ta với tư cách bạt mạng nhi tử, với tư cách gọ thảm thành phố một phần nhất định gánh chịu trách nhiệm." Hàn Tư nghe vậy, trong tâm âm thầm cảm thán. Mặc dù sợ đã lớn lên, không còn là cái kia cần hắn thời khắc bảo hộ bé trai. Chương 385, bỏ hoang công xưởng chương 385, bỏ hoang công xưởng ngay sau đó, hắn gật đầu một cái, nói ra, "Thiếu gia, ta minh bạch tâm ý ngươi, ta sẽ tận hết khả năng đi giúp ngươi thực hiện nguyện vọng ngươi." Nói xong câu đó sau đó, Hàn Tư cũng đội vã rời khỏi trạm xe hơi. Hắn sợ bản thân tại Bờ Rủ Sở trước mặt bật cười, để cho Bờ Rủ Sở cảm thấy hắn đang cười nhạo hắn. Nhưng trên thực tế, hắn là vì là Bờ Rủ Sở trưởng thành cùng quyết tâm mà cảm thấy kiêu ngạo cùng vui mừng. Bờ Rủ Sở nhìn Hàn Tư bóng lưng rời đi, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Chính mình cũng không cô đơn. Ở nơi này tràn đầy nguy hiểm và hắc ám thế giới bên trong, hắn còn có Hàn Tư loại này bằng hữu cùng đồng bọn ở hắn, ngồi bạn hắn. Lúc này, Tần Dương cũng đi tới, hắn vô vô Bờ Rủ Sở bả vai nói ra, "Bờ Rủ Sở, ngươi làm rất khá. Ngươi có thể kiên trì chính mình nguyên tắc, dũng cảm gánh chịu trách nhiệm, cái này khiến ta rất vui mừng. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đủ thành hoàn thành phụ thân ngươi tâm nguyện." Bờ Rủ Sở nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kiên định cùng tự tin. Hắn nói ra, "Thần Dương, ngươi cho tới này cùng giúp đỡ, ta sẽ cố gắng đi làm, đi chứng minh cho ngươi xem." Thần Dương cười cười nói ra, "Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể được. Bất quá ngươi cũng phải chú ý an toàn, bảo vệ tốt chính mình. Dù sao ở cái thế giới này bên trong, nguy hiểm mọi nơi." Bờ Rủ Sở gật gật đầu nói, "Yên tâm đi Thần Dương, ta sẽ cẩn thận. Hơn nữa ta còn có Hàn Phật Dực đang giúp ta đi." Tần Dương nghe vậy, cũng gật gật đầu nói, "Ừm, có Hàn Phật Dực tại ta cũng yên tâm nhiều. Bất quá bản thân ngươi cũng phải cẩn thận nhiều hơn a." Ngay tại lúc này, một hồi dồn dập tiếng bước chân truyền đến. Vợ dù sợ cùng Tần Dương cùng lúc quay đầu nhìn đến, chỉ thấy cả người xuyên áo che gió màu đen, đeo kính mát nam tử đội vã đi tới. Hắn đi tới vợ dù sợ trước mặt, tháo kính mát xuống nói ra, "Vợ dù sợ thiếu gia, ta là ngài phụ thân lúc còn sống trợ thủ, ta gọi là Giáp." Vợ dù sợ nghe vậy, trong tâm kinh sợ. Hắn không nghĩ đến phụ thân mình trợ thủ sẽ xuất hiện vào lúc này. Hắn nhìn Giáp nói ra, "Giáp tiên sinh, ngươi tìm ta có chuyện gì không?" Giáp nói ra, "Vợ dù sở thiếu gia, ta biết ngài đang tìm phụ thân ngài để lại đầu mối cùng di vật, cho nên ta đặc biệt chạy tới nói cho ngài một cái tin." Vợ dù sở nghe vậy, trong tâm vui mừng. Hắn nói ra, "Giáp tiên sinh, nói." Giáp nói ra, "Ta nghe nói phụ thân ngài tại lúc còn sống đã từng lưu lại một phần di chúc cùng một phần trọng yếu văn kiện. Phần văn kiện kia bên trong ghi chép hẳn đúng, đối với gọi thảm thành phố kế hoạch cùng tưởng tượng. Nhưng mà phần văn kiện kia bị ẩn giấu tại một cái bí mật địa phương, chỉ có ngài mới có thể tìm được nó." Vợ dù sở nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn cùng mong đợi. Hắn nói ra, "Giáp tiên sinh, ngươi biết phần văn kiện kia bị giấu ở nơi nào sao?" Giáp lắc đầu một cái nói ra, "Ta không biết, nhưng mà phụ thân ngài đã từng nói cho ta biết, phần văn kiện kia cùng gò thảm thành phố tức tương quan. Nếu mà ngài có thể tìm được nó cũng dựa theo bên trong kế hoạch đi chấp hành, như vậy gò thảm thành phố thì có thể nên đón tới một cái hoàn toàn mới." Vợ dù sở nghe vậy, trong lòng dâng lên một luồng mãnh liệt tinh thần trách nhiệm cùng sứ mệnh cảm giác. Hắn nói ra, "Giáp tiên sinh, ta nhất định sẽ tìm được phần văn kiện kia. Ta sẽ vì gò thảm thành phố mà nỗ lực." Giáp nghe vậy, vui mừng gật gật đầu nói, "Ta tin tưởng ngài nhất định có thể được. Vợ dù sở thiếu gia, ngài nhất định phải cẩn thận a, cái thế giới này tràn đầy nguy hiểm và không biết." Vợ dù sở gật gật đầu nói, "Yên tâm đi Giáp tiên sinh, ta sẽ cẩn thận. Hơn nữa ta còn có Tần Dương cùng Hàn Phật Dực đang giúp ta đi." Giáp nghe vậy, cũng gật gật đầu nói, "Ừm, có tại ta cũng yên tâm nhiều. Vậy ta liền cáo từ trước." Nói xong câu đó sau đó, Giáp liền chuyển thân rời đi. Thân ảnh hắn rất nhanh liền biến mất trong đám người. Vợ dù sở nhìn Giáp bóng lưng rời đi, trong tâm tràn đầy cảm kích cùng kính ý mình có thể gặp phải nhiều như vậy thiện lương, có trách nhiệm tâm người đến giúp đỡ chính mình, mình làm một kiện may mắn dường nào sự tình. Tần Dương nhìn Bờ Rủ Sở kia ánh mắt kiên định cùng tự tin vẻ mặt, trong lòng cũng âm thầm vì là hắn cảm thấy cao hứng cùng kiêu ngạo. Hắn nói ra, "Bờ Rủ Sở, ngươi bây giờ đã có chính mình mục tiêu cùng phương hướng. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đủ thành tìm ra phần văn kiện kia cũng dựa theo bên trong kế hoạch đi chấp hành." Bờ Rủ Sở nghe vậy, mỉm cười gật gật đầu nói, "Ngươi khích lệ cùng Tần Dương, ta nhất định sẽ nỗ lực." Ngay tại lúc này, Hàn Tử Dực đội vã trở về, cầm trong tay hắn một đôi đồ vật cùng một phần địa đồ nói ra, "Thiếu gia, Tần Dương tiên sinh, ta đã chuẩn bị kỹ càng các ngươi cần muốn đồ vật." Vợ dù sở cùng Tần Dương nghe vậy, cùng lúc quay đầu nhìn về phía Hàn Tư Dực. Chỉ thấy Hàn Tư Dực cầm trong tay là một ít trang bị cùng công cụ và một phần bản đồ chi tiết. Vợ dù sở nhìn Hàn Tư Dực trong tay đồ vật nói ra, "Hàn Tư Dực, những thứ này đều là cái gì?" Hàn Tư Dực giải thích, "Thiếu gia, những thứ này đều là ngươi một hồi mà đi tìm phần văn kiện kia lúc cần dùng đến trang bị cùng công cụ. Ví dụ như cái này đèn tin có thể ở trong bóng tối chiếu sáng con đường phía trước, cái này dây thừng có thể dùng để leo lên hoặc là cứu người, cái này kim chỉ nam có thể giúp ngươi phân biệt phương hướng. Bờ rủ sờ nghe Ản Phật giải thích, trong tâm âm thầm cảm thán Ản Phật kỹ lưỡng cùng chú đáo. Hắn nói ra, Ản Phật, ngươi thật là quá lợi hại. Những này đồ vật đều chuẩn bị như vậy đầy đủ. Ản Phật cười cười nói ra, thiếu gia quá khen. Ta chỉ là ta tận hết khả năng đi giúp ngươi chuẩn bị mà thôi. Tần Dương nhìn Ản Phật trong tay địa đồ nói ra, Ản Phật, miếng bản đồ này là đi thông phần văn kiện kia ở chỗ đó lộ tuyến sao? Ản Phật gật gật đầu nói, là Tần Dương tiên sinh. Miếng bản đồ này là ta căn cứ vào giáp tiên sinh cung cấp manh mối cùng tin tức vẽ chế ra. Sẽ không có quá lớn sai số. Tần Dương nghe vậy, nhìn kỹ một chút trên bản đồ lộ tuyến cùng tiêu ký, sau đó gật gật đầu nói, "Ừm, miếng bản đồ này vẽ rất cặn kẽ, rất chính xác. Chúng ta cũng có thể thuận lợi tìm ra phần văn kiện kia." Vợ dù sờ nghe vậy, cũng hưng phấn gật gật đầu nói, "Vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát đi." Ản Phật cùng Tần Dương nghe vậy, cùng lúc gật đầu một cái biểu thị đồng ý, ngay sau đó ba người liền bước lên tìm kiếm phần kia thần bí văn kiện lữ trình. Hôm sau buổi tối, đi tới một tòa bỏ hoang công xưởng bên ngoài. Tòa kia công xưởng thoạt nhìn âm u khủng bố, rách nát không chịu nổi, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ một dạng. Nhưng vợ dù sờ biết rõ, phần văn kiện kia liền ẩn giấu ở tòa này nhà xưởng bên trong một cái địa phương nào đó. Hắn nhìn Ản Phật cùng Tần Dương nói ra, "Ản Phật, Tần Dương, chúng ta vào đi thôi." Phần văn kiện kia liền ẩn giấu ở tòa này nhà xưởng bên trong. Ản Phật nghe vậy, có một số lo âu nói ra, "Thiếu gia, tòa này công xưởng thoạt nhìn thật là nguy hiểm, a chúng ta vẫn cẩn thận điểm đi." Tần Dương cũng gật gật đầu nói, "Đúng vậy bợ rủ sơ, tòa này bên trong công xưởng khả năng có rất nhiều không biết nguy hiểm và cả bẫy. Chúng ta phải cẩn thận ứng đối mới được." Bợ rủ sơ nghe vậy, mỉm cười gật gật đầu nói, "Yên tâm đi các ngươi, ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Ta sẽ dùng ta cùng dũng khí đi đối mặt cùng khắc phục hết thảy khó khăn." Nói xong câu đó sau đó, bợ rủ sơ liền dẫn đầu đi vào tòa kia bỏ hoang công xưởng. Hàn Tư cùng Tần Dương theo sát phía sau, dè đặt theo sau lưng hắn. Xuyên qua hắc ám hành lang cùng căn phòng, tránh né cảm bẫy cùng địch nhân truy kích. Chương 386, cùng bèn trình rằng có chương 386, cùng bèn trình rằng có dọc theo đường đi gặp phải không ít câu đấu cùng cơ quan, nhưng đều bị bợ rủ sợ từng cái tháo gỡ. Đi tới một cái rộng rãi trong tầng hầm ngầm. Cái phòng dưới đất kia bên trong để một chiếc to máy lớn cùng một cái bàn. Trên bàn để một cái bí mật phong thư phong cùng một phần văn kiện. Bợ rủ sợ nhìn phần văn kiện kia nói ra, chính là phần văn kiện này. Hàn Tư cùng Tần Dương nghe vậy, cùng lúc gật đầu một cái biểu thị đồng ý đi tới trước bàn, dè đặt mở ra cái kia phong thư và văn kiện. Chỉ thấy phần văn kiện kia trên ghi lại bợ rủ sở phụ thân đúng, đối với gò thảm thành phố kế hoạch cùng tưởng tượng. Hắn đề xuất rất nhiều lần này, bợ rủ sở mở ra bắt cả vợ quá trình so với nội dung cốt truyện bên trong miêu tả phải nhanh một chút. "Thần, ngươi sẽ sửa máy vi tính sao?" Hàn Tư quay đầu hướng về Tần Dương nhờ giúp đỡ nói. Tần Dương quả quyết lắc đầu một cái, biểu thị chính mình cũng sẽ không cái này hạ kỹ năng. Đi tôi gặp phải loại sự tình này mà hiển nhiên không có chút nào chuẩn bị, một lòng chỉ suy nghĩ làm sao tránh né. "Ta bây giờ biết." Hàn Tư trả lời, bên cạnh hắn để một cái tiểu dương, bên trong chứa đều là hắn cá nhân vật phẩm. Bèn chỉ ngữ khí hung tàn, để cho người không nghi ngờ chút nào hắn quyết tâm cùng ý đồ. Vải Che đột nhiên cảm thấy một hồi lòng rung động, vội vàng trả lời, "Là cả vừa gì, ta là nghe cả vừa gì nói." Nói xong, hắn đưa ra chính mình tay phải, tựa hồ là muốn làm chút gì, nhưng lại không biết nên làm thế nào cho phải. Bèn chỉ đứng dậy, chất vấn hỏi, "Là ngươi đề nghị chúng ta phế trừ gò thảm giúp quy của không?" Tần Dương cảm thấy lỗ tai hơi ngứa chút, theo bản năng xoa xoa, tâm lý phỏng đoán nhất định là tiểu chim cánh cụt vừa tại thì thầm hắn. "Ngươi không phải đã đi sao, Tần?" Bèn chín nhìn Tần Dương, nghi ngờ hỏi. "Ngươi đây là lấy lui làm tiến à, biết rõ mình không được ngăn cản bợ rủ sợ, cho nên liền cố ý làm như thế, vừa trì hoãn bợ rủ sợ tìm kiếm chứng cứ thời gian, lại để cho hắn cam tâm tình nguyện vì ngươi quản lý sự vụ." Tần Dương gãi đúng chỗ ngứa địa chỉ ra Bèn chín như kế. "Vải Che, những lời này là bản thân ngươi nghĩ, nghe vẫn là người khác nói." Bèn chín tiếp tục truy vấn đến, trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Cả bữa thì là đắc bố một cái trợ thủ đắc lực, rất nhiều chuyện đều là thông qua hắn đến chấp hành. Bèn chín đột nhiên chuyển đề tài, cười lạnh nói, "Nguyên lai là Tây Phong à, ta lại không có khai thác mộ tổ tiên nhà ngươi, ngươi giờ học làm sao chỉ, quăng, ngủ à." Hắn lời này hiển nhiên là đang nhạo báng cùng khiêu khích Tây Phong, cố gắng đánh loạn đối phương trật ước. Tần Dương ở một bên nghe, cảm thấy trận này đối thoại thật là càng ngày càng thú vị. "Sửa máy vi tính? Chính nhân quân tử ai sẽ sửa máy vi tính a?" Bèn chín khinh thường hừ một tiếng, tựa hồ đối với sửa máy vi tính loại kỹ năng này tràn đầy khinh bỉ. "Ta có thể hiểu được ngươi tâm tình." Tần Dương lạnh nhạt nói, hắn cũng không nghĩ trong vấn đề này cùng Bèn Chỉnh dây dưa quá nhiều. Vợ dù sở đứng tại bát cả vợ trung ương, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước. Hắn thân thể mặc màu đen bạt mạng chiến y liễu, hiện ra tư thế liên ngang. "Nhiệm vụ lần này rất trọng yếu, chúng ta nhất định phải nhanh tìm ra cái kia hậu trường hắc thủ." Vợ dù sở trầm giọng nói ra, trong giọng nói tràn đầy quyết tâm. Hàn Tư đứng ở một bên, cầm trong tay một phần văn kiện, chính tại cẩn thận đọc. "Ta đã điều tra qua, gần nhất gò thảm thành phố xuất hiện rất nhiều kỳ quái án kiện, những này án kiện tựa hồ cũng cùng cái kia hậu trường hắc thủ có liên quan." Đóng. Hàn Tư nói ra, trong ánh mắt để lộ ra một vẻ lo âu. Tần Dương thì ở một bên tay máy hắn thiết bị điện tử, cố gắng tìm ra một ít manh mối hữu dụng. "Ta cảm thấy chúng ta hẳn là từ máy tính tới tay, nhìn xem có thể hay không tìm ra manh mối gì." Tần Dương đề nghị. Nhưng mà, Dieter lại có vẻ hơi khẩn trương, hắn không ngừng xoa xoa tay, tựa hồ đối với nhiệm vụ lần này tràn đầy sợ hãi. "Ta cảm thấy chúng ta vẫn cẩn thận một chút mới tốt." Dieter lắp bắp nói. Vợ dù sợ liếc hắn một cái, khích lệ nói, "Đừng lo lắng, Dieter. chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt cái này. Hàn Tư ngồi tại trước bàn làm việc, cao mày mà nhìn trước mắt màn ảnh máy vi tính. Biểu hiện trên màn ảnh là một ít phức tạp mật mã và số liệu. Tần, ngươi có thể giúp ta xem máy vi tính này sao? Nó thật giống như ra chút vấn đề. Hàn Tư hướng về Tần Dương nhờ giúp đỡ nói. Tần Dương đi tới, cẩn thận xem trên màn ảnh máy vi tính nội dung. Cái vấn đề này có chút khó giải quyết, bất quá ta có thể thử xem. Tần Dương nói ra, sau đó bắt đầu động thủ sửa chữa máy tính. Nhưng mà, nỗ lực sau đó, Tần Dương vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Xin lỗi, Hàn Tư. Cái vấn đề này ta không giải quyết được. Tần Dương nói ra, trên mặt lộ ra vẻ ấy nấy. Hàn Tư thở dài, có vẻ hơi thất vọng. Không sao, Tần. Ta lại suy nghĩ một chút những biện pháp khác đi. Hàn Tư nói ra, sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh Dương. Bèn Chín ngồi một trương phá trên ghế salon cũ, cầm trong tay một ly rượu vàng, trong ánh mắt tràn đầy giảo hoạt. Vải tre, ngươi gần nhất biểu hiện để cho ta rất không hài lòng. Bèn Chín nói ra, trong giọng nói tràn đầy uy hiếp. Vải tre đứng ở một bên, thân thể khẽ run. Ta đã tận lực. Vải tre nói ra, thanh âm có chút run rẩy. Bèn Chín cười lạnh một tiếng, sau đó đứng dậy đi tới vải tre trước mặt. Ngươi tốt nhất không nên để cho ta phát hiện ngươi có cái gì không nên có suy nghĩ, nếu không ngươi sẽ hối hận. Bèn Chín nói ra, trong giọng nói tràn đầy ngoan ý vải tre hù dọa được. Phải, gật đầu liên tục, biểu thị bản thân sẽ hành sự cẩn thận. Ngay tại lúc này, Bèn Chín điện thoại di động đột nhiên vang lên. Hắn nhận điện thoại, nghe một hồi mà sau đó sắc mặt trở nên âm trầm. Cái gì? Đã phát hiện kế hoạch chúng ta? Bèn Chín kinh ngạc nói ra, sau đó cúp điện thoại. Hắn quay đầu nhìn về phía vải tre, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng thất vọng. Đều là ngươi làm chuyện tốt, hiện tại đã bắt đầu hoài nghi ta nhóm. Bèn Chín giận dữ hét, sau đó vung tay lên phải đánh vải tre. Vải tre bị dọa sợ đến liền vội vàng tránh né, trong miệng không ngừng cầu xin tha thứ. Tần Dương ngồi trước máy vi tính, chính tại cẩn thận nghiên cứu Bèn Chín tư liệu. Ngón tay hắn tại trên bàn gõ nhanh chóng gõ, biểu hiện trên màn ảnh ra từng chuỗi mật mã và số liệu. Cái này Bèn Chín thật là một cái giảo hoạt gia hỏa. Tần Dương tự nhủ, sau đó cau mày một cái. Ngay tại lúc này, hắn điện thoại di động đột nhiên vang lên. Hắn nhận điện thoại, nghe một hồi mà sau đó sắc mặt trở nên nghiêm túc. Được, ta minh bạch, ta sẽ mau chóng đi qua. Tần Dương nói ra, sau đó cúp điện thoại. Hắn đứng dậy, sửa sang một chút y phục, sau đó đi ra khỏi phòng. Tần Dương đứng tại Bèn Chín chỗ ẩn thân bên ngoài, cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh. Hắn chú ý tới có mấy cái khả nghi người quanh quẩn ở phụ cận đến, tựa hồ là đang giám thị cái gì. Xem ra đã có chuẩn bị. Tần Dương tự đủ, sau đó lén lút đi vòng qua một hướng khác. Hắn trốn trong góc chờ đợi đến cơ hội tới đến. Một lát nữa mà, hắn nhìn thấy Bèn Chín mang theo mấy tên thủ hạ đi ra. Ngay tại lúc này, Tần Dương thầm nghĩ trong lòng một tiếng, sau đó xông ra. Hắn nhanh chóng chế phục Bèn Chín mấy tên thủ hạ, sau đó cùng Bèn Chín giằng co. Ngươi đến, Tần. Bèn Chín nhìn Tần Dương, khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Ta biết ngay ngươi sẽ đến tìm ta. Tần Dương nói ra, trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Bèn Chín cười lạnh một tiếng, sau đó vung quyền hướng về Tần Dương đánh tới. Tần Dương linh hoạt tránh ra một đòn này, sau đó phản kích tới. Chương 387, đánh chiếm chúng ta một cái địa bàn. Chương 387, đánh chiếm chúng ta một cái địa bàn. Hai người ngươi tới ta đi đánh nhau, tràn diện mười phần kịch liệt. Vợ dù sở cùng án phật chính tại bát cả vợ bên trong nghiên cứu tình báo mới nhất. Nhìn thấy Tần Dương cùng Bèn Chín đánh nhau, đều hiện ra thập phần lo lắng. Tần Dương làm được hả? Hàn Phất hỏi, trong ánh mắt tràn đầy lo âu. Vợ dù sở trầm mặc một hồi mà, sau đó nói, ta tin tưởng hắn. Hắn nhất định có thể đánh bại Bèn Chín. Ngay tại lúc này, nghe đi ra bên ngoài truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Vợ dù sở cùng Hàn Phất liền vội vàng chạy ra ngoài, nhìn thấy Tần Dương cùng Bèn Chín chính đang kịch liệt giao chiến. Tần Dương, kiên trì. Vợ dù sở hô lớn, sau đó hướng đi qua hỗ trợ. Hắn gia nhập chiến đấu, cùng Tần Dương cùng nhau đối kháng Bèn Chín. Kích chiến, đem Bèn Chín chế phục tại. Ngươi thua, Bèn Chín. Vợ dù sở nhìn trên mặt đất Bèn Chín, nói một cách lạnh lùng. Bèn Chín ngẩng đầu lên nhìn vợ dù sở cùng Tần Dương, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Các ngươi sẽ không đắc ý quá lâu. Bèn Chín giận dữ hét, sau đó vùng vẫy lo nghĩ muốn đứng dậy. Nhưng mà vợ dù sở cùng Tần Dương lại thật chặt đè lại hắn, không để cho hắn có thứ gì cơ hội phản kháng. Bèn Chín được đưa tới bên trong bóp cảnh sát, bị cảnh sát câu lưu lại. Hắn ngồi phòng thẩm vấn bên trong, đối mặt với cảnh sát chất vấn cùng thẩm vấn. Ngươi nhất tốt thành thật khai báo ngươi hành vi phạm tội, nếu không ngươi sẽ nhận được càng nghiêm cẩn trừng phạt. Cảnh sát nghiêm nghị nói ra. Bèn Chín cười lạnh một tiếng, sau đó nói, các ngươi cho rằng như vậy thì có thể khiến cho ta khuất phục sao? Nói cho bọn ngươi, ta Bèn Chín cũng không là dễ chơi. Cảnh ngó nhìn hắn ồn ào trương dạng tử, giận đến cắn răng nghiến lợi. Nhưng mà cũng biết cái này Bèn Chín đúng là một khó chơi ra hỏa, khó đối phó. Ngay tại lúc này, Thần Dương cùng bờ rủ sờ đi tới, nhìn Bèn Chín, trong ánh mắt tràn đầy kiên định cùng quyết tâm. Bèn Chín, ngươi hành vi phạm tội đã bại lộ, ngươi nhất tốt thành thật khai báo, tranh thủ xử lý quan hồng. Bờ rủ sờ nói ra, trong giọng nói tràn đầy uy nghiêm. Bèn Chín nhìn hai người, trong mắt lóe lên một chút sợ hãi cùng bất an. Nhưng mà hắn rất nhanh sẽ khôi phục chấn định, tiếp tục mạnh miệng nói, các ngươi cho là ta sẽ sợ các ngươi sao? Nói cho bọn ngươi, ta Bèn Chín có thể là tới nay đều không sợ chết. Tần Dương nhìn hắn ngoan cố bộ dáng, lắc đầu một cái nói ra, ngươi thật là quá ngoan cố. Bất quá không sao, chúng ta sẽ tìm được chứng cứ để chứng minh ngươi hành vi phạm tội. Nói xong, hắn và bờ rủ sở cùng đi ra khỏi phòng thẩm vấn. Tần Dương ngồi trước máy vi tính, tiếp tục nghiên cứu Bèn Chín tư liệu. Hắn hy vọng có thể tìm ra manh mối để chứng minh Bèn Chín hành vi phạm tội. Cái này Bèn Chín thật là một cái khó chơi ra hỏa. Tần Dương tự nhủ, sau đó xoa xoa con mắt. Hắn đã liên tục công tác thời gian rất lâu, ánh mắt có chút khô khốc cùng mệt mỏi làm phiền. Ngay tại lúc này, hắn điện thoại di động đột nhiên vang lên. Hắn nhận điện thoại, nghe một hồi mà sau đó trên mặt tươi cười. Quá tốt, tìm ra chứng cứ. Tần Dương hưng phấn hô, sau đó cúp điện thoại. Tần Dương hắn đứng dậy, sửa sang một chút y phục, sau đó đi ra khỏi phòng. Dự tính của hắn đem cái tin tức tốt này nói cho Bợ Rủ Sở cùng An Phật. Bợ Rủ Sở cùng An Phật chính tại bắt cả vợ bên trong nghiên cứu tình báo mới nhất. Nhìn thấy Tần Dương đi tới, đều hiện ra 10 phần cao hứng. Tần Dương, ngươi tìm ra chứng cứ sao? An Phật đội bằng hỏi. Tần Dương gật đầu một cái, Bợ Rủ Sở đứng tại hắn rộng rãi trong thư phòng, cau mày, trong ánh mắt để lộ ra kiên định cùng quyết tâm. Thủ hạ của hắn nhóm vây bên người hắn, từng cái thần sắc khẩn trương chờ đợi đến cái gì quyết định trọng đại. Lão đại, một cái thủ hạ nhẫn nhịn không được mở miệng, chớ quản kia Tần định ra chi quy của vậy, ngài dẫn ta nhóm quy lúc trước không có kiêng kỵ gì cả hình dáng, nhanh thì chúng ta có thể trọng trấn thành thế vậy. Vợ dù sờ nghe vậy, khẽ cau mày, hắn nhìn về phía đứng ở một bên lão quản gia An Tử Dực. An Tử Dực vẫn là hắn trợ thủ đắc lực, cũng là hắn người tín nhiệm nhất. An Tử Dực, ngươi thấy thế nào? Vợ dù sờ hỏi. An Tử Dực khẽ không người, giọng ôn hòa mà kiên định, vợ dù sờ thiếu ra, ta tự nhiên cùng ngài một bên, ta xưa nay đã như vậy. Vợ dù sờ gật đầu một cái, hắn biết do An Tử Dực trung thành cùng. Nhưng mà cụ thể trước mắt lại khiến cho hắn không thể không làm ra một ít lựa chọn khó khăn. Nhưng mà, An Tử Dực, Bợ Rủ Sở thấp giọng nói, chuyện này quá mức nguy hiểm, chúng ta nhất định cần phải cẩn thận hành sự. An Tử Dực gật đầu một cái, tỏ ra là đã hiểu. Hắn biết rõ Bợ Rủ Sở nơi đối mặt áp lực hòa, cũng minh bạch nhất thiết phải tìm ra một loại vừa có thể bảo hộ Bợ Rủ Sở còn có thể trọng trấn thanh thế phương pháp. Bợ Rủ Sở hít sâu một hơi, hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định nhìn mọi người, ta biết các ngươi đều đang lo lắng cái gì, nhưng mà, chúng ta không thể bị đi qua quy củ trói buộc. Chúng ta nhất thiết phải tìm ra một loại mới phương thức để ứng đối trước mắt. Bọn thủ hạ nghe vậy, dồn dập gật đầu biểu thị đồng ý. Bợ Rủ Sở trước đến giờ đều không phải một cái quen với nếp cũ người. Hắn luôn là tại thời khắc mấu chốt cho thấy phi phạm cùng dũng khí. Vậy sao? Bợ Rủ Sở tiếp tục nói, chúng ta đầu tiên phải làm chính là tra rõ phỉ cái mù nhỉ trở lại gò thảm chân tướng. Sau lưng nàng rốt cuộc có ai tại? Nàng vì sao phải làm như vậy? Hàn Tư nghe vậy, khẽ cau mày, phỉ cái mù nhỉ, cái kia đã từng hắc bang đầu mục. Bợ Rủ Sở gật đầu một cái, không sai. Nàng đã từng bị chúng ta đánh bại, nhưng bây giờ lại ngóc đầu trở lại. Hơn nữa, nàng tựa hồ so với lúc trước càng cường đại hơn. Chúng ta nhất thiết phải tìm đến nàng nhược điểm, tài năng mới có thể nhất cử đánh bại nàng. Hàn Tư gật đầu một cái, biểu thị đồng ý. Hắn biết rõ Bợ Rủ Sở quyết tâm cùng dũng khí, cũng minh bạch nhất thiết phải toàn lực ứng phó tài năng mới có thể ứng đối trước mắt. Vậy sao? Bợ Rủ Sở tiếp tục nói, chúng ta đầu tiên phải làm chính là thu thập tình báo. Hàn Tư, ngươi phụ trách điều tra phỉ cái mù nhị bối cảnh và hành tung. Những người khác thì phụ trách giám thị dưới tay nàng cùng địa bàn. Bọn thủ hạ dồn dập gật đầu biểu thị đồng ý, đây là trọng trấn thanh thế bước đầu tiên. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Bợ Rủ Sở cùng thủ hạ của hắn nhóm bắt đầu bận với bụi. Tứ sứ thu thập tình báo, giám thị phỉ cái mù nhì hướng đi. Hàn Tư thì lợi dụng chính mình quan hệ cùng Tư Nguyên, thâm nhập điều tra phỉ cái mù nhì bối cảnh và hành tung. Đêm khuya, Hàn Tư mang tới một cái tin tức trọng yếu, Bợ Rủ Sở thiếu ra, ta tra được. Phỉ cái mù nhì sau lưng có một cái người mạnh. Hắn không chỉ cung cấp lượng lớn tiền tài cùng nhân thủ, còn giúp nàng sách lược lần này trở lại gò thảm kế hoạch. Bợ Rủ Sở nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, là ai? Hàn Tư thấp giọng nói ra, là bên tập đoàn nội bộ một cái cao tầng. Bợ Rủ Sở nghe vậy, không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Hắn không nghĩ đến, bên tập đoàn nội bộ lại có người cùng phỉ cái mù nhì cấu kết chung một chỗ. Cái này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái đả kích to lớn. Vậy sao? Bợ Rủ Sở thấp giọng nói, chúng ta nhất thiết phải tìm ra cái này cao tầng, tài năng mới có thể triệt để phá hủy phỉ cái mù nhì kế hoạch. Hàn Tư gật đầu một cái, ta đã đang điều tra. Nhưng mà, cái người này phi thường giàu hạn. Hắn ẩn giấu rất sâu, rất khó tìm hắn tung tích. Bợ Rủ Sở nghe vậy, lọt vào trầm tư. Đây là một cái gian nan nhiệm vụ, nhưng mà hắn nhất thiết phải tìm ra cái người này mới có thể bảo vệ gò thảm an bình. Ngay tại lúc này, cửa thư phòng đột nhiên bị đẩy ra, một cái thủ hạ vội vã đi tới. Lão đại, không tốt, vì cái mù nhì thủ hạ đã đánh chiếm chúng ta một cái địa bàn. Chương 388, có lòng tin là chuyện tốt. Chương 388, có lòng tin là chuyện tốt. Bợ Rủ Sở nghe vậy, đột nhiên đứng dậy. Cái gì? Thủ hạ tiếp tục nói, nhân số rất nhiều, trang bị hoàn mỹ, người chúng ta căn bản không ngăn được ở. Bợ Rủ Sở nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia phẫn nộ, khinh người quá đáng. Hàn Tư Dực, chúng ta nhất định phải lập tức hành động. Hàn Tư Dực gật đầu một cái, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Người chúng ta đã tụ họp xong, tùy thời có thể xuất phát. Bợ Rủ Sở gật đầu một cái, được. Chúng ta lập tức xuất phát. Ngay sau đó, Bợ Rủ Sở cùng thủ hạ của hắn nhóm nhanh chóng rời khỏi thư phòng, ngồi mấy chiếc xe con màu đen, nhanh chóng lái về phía bị công chiếm địa bàn. Khi đến hiện trường lúc, chỉ thấy phỉ cái mù nhì bọn thủ hạ đang điên cuồng chúc mừng, cầm trong tay vũ khí, khoa trương cùng cực. Bợ Rủ Sở thấy vậy, trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Hắn nói khẽ với Hàn Tư Dực nói ra, Hàn Tư Dực, ngươi dẫn dắt một nhóm người từ phía sau đột tập, ta dẫn dắt một nhóm người khác từ chính diện tiến công. Hàn Tư Dực gật đầu một cái, minh bạch. Ngay sau đó, Bợ Rủ Sở cùng Hàn Tư Dực nhanh chóng phân phối xong nhiệm vụ. Mỗi người dẫn dắt một nhóm người, nhanh chóng bày ra hành động. Chiến đấu kịch liệt, Bợ Rủ Sở cùng thủ hạ của hắn nhóm đánh lui phỉ cái mù nhì thủ hạ, lại lần nữa đoạt lại bị công chiếm địa bàn, cũng lại lần nữa tạo uy tín. Nhưng mà, Bợ Rủ Sở biết rõ, đây chỉ là bắt đầu. nhất thiết phải tiếp tục điều tra bên tập đoàn nội bộ cao tầng tài năng mới có thể triệt để phá hủy phỉ cái mù nỉ kế hoạch. Vợ dù sở cùng hắn phải tiếp tục thâm nhập sâu điều tra, từng bước phát hiện liên quan tới bên tập đoàn nội bộ cao tầng bí mật. Nguyên lai, cái người này không chỉ cùng phỉ cái mù nỉ cấu kết chung một chỗ, còn trong bóng tối điều khiển bên tập đoàn rất nhiều nghiệp vụ. Vợ dù sở nghe vậy, không nhịn được cảm thấy khiếp sợ và phẫn nộ. Hắn không nghĩ đến bên tập đoàn nội bộ lại có như thế thối giữa cùng hắc ám một bên. Hắn quyết định nhất thiết phải triệt để thanh trừ cái này cao tầng, mới có thể bảo vệ bên tập đoàn danh dự cùng gò thảm an bình. Ngay sau đó, vợ dù sở cùng hắn bắt đầu chế định kế hoạch. Quyết định lợi dụng nguyên tập đoàn nội bộ một lần hội nghị trọng yếu, đem cái này cao tầng một lưới bắt hết. Tại hội nghị ngày đó, vợ dù sở cùng án phật thật sớm đi tới hội trường, ẩn nút trong bóng tối quan sát hội trường tình huống. Làm cái kia cao tầng xuất hiện lúc, vợ dù sở cùng án phật nhanh chóng bày ra hành động, lợi dụng trước đó chuẩn bị kỹ càng vũ khí cùng cạm bẫy, đem cái này cao tầng cùng thủ hạ của hắn nhóm một lưới bắt hết. Chiến đấu kịch liệt, vợ dù sở cùng án phật đem cái này cao tầng cùng thủ hạ của hắn nhóm toàn bộ bắn chết. Thành địa thanh trừ bên tập đoàn nội bộ thối giữa cùng hắc ám thế lực, cũng lại lần nữa tạo bên tập đoàn danh dự cùng uy tín. Nhưng mà vợ dù sở biết rõ, đây chỉ là một bắt đầu. Hôm sau buổi tối, vợ dù sở cùng án phật trong thư phòng thảo luận kế hoạch. Nhất thiết phải tìm ra một loại càng thêm có hiệu quả cùng kéo dài phương pháp đả kích phạm tội cùng bảo vệ trị an. Án phật, vợ dù sở thấp giọng nói, ngươi cảm thấy chúng ta ứng làm như thế nào làm? Án phật trầm tư một hồi mà, sau đó nói, vợ dù sở thiếu gia, ta nhận vì chúng ta hẳn là tăng cường cùng với các chấp pháp cơ cấu hợp tác. Chỉ có đoàn kết nhất trí, tài năng mới có thể cùng đả kích phạm tội. Vợ dù sở gật đầu một cái, ngươi nói đúng. Chúng ta hẳn là tăng cường cùng với các chấp pháp cơ cấu cầu thông hòa hợp làm, cùng bảo vệ gò thảm an bình. Ngay sau đó, vợ dù sở cùng án phật bắt đầu bắt tay tăng cường cùng với các chấp pháp cơ cấu hợp tác, thiết lập càng thêm chặt chẽ quan hệ hợp tác cùng tin tức cộng hưởng cơ chế, cùng đả kích phạm tội cùng bảo vệ trị an. Đang cố gắng xuống, gò thảm trị an tình trạng từng bước đạt được cải thiện, tỷ lệ phạm tội từng bước hạ xuống, nhân dân cảm giác an toàn từng bước tăng cường. Vợ dù sở ngồi một mình ở trong thư phòng suy tính kế hoạch. Hắn ngay tại lúc này, án phật đi tới, cầm trong tay hắn một phần văn kiện, thần tình nghiêm túc đi tới bờ rủ sở trước mặt. Bờ rủ sở thiếu gia, đây là liên quan tới phỉ cái mù nhì tình báo mới nhất. Bờ rủ sở nghe vậy, lập tức nhận lấy văn kiện nhìn kỹ. Hắn phát hiện, phỉ cái mù nhì cũng không hề từ bỏ kế hoạch báo thù, nàng đang âm thầm đưa ra càng thêm âm hiểm và giả hoạt tâm lưu. Bờ rủ sở nhìn xong văn kiện sau đó, không nhịn được cảm thấy lo âu và phẫn nộ. Hắn không nghĩ đến, phỉ cái mù nhì vậy mà như thế ngoan cố cùng giả hoạt. Hắn quyết định, nhất định phải lập tức dùng hành động đến ngăn cản nàng âm lưu. Bờ rủ sở thấp giọng nói, chúng ta nhất định phải lập tức hành động. Chúng ta không thể để cho phỉ cái mù ni âm mưu được như ý. Hàn Tư gật đầu một cái, ta minh bạch, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Người chúng ta đã tụ họp xong, tùy thời có thể xuất phát. Ngay sau đó, vợ dù sở cùng Hàn Tư lần nữa chỉ huy bọn thủ hạ bày ra hành động. Tứ sứ 43, thu thập tình báo, đả kích phạm tội, bảo vệ trị an. Nhưng mà, vợ dù sở cũng biết, gặp phải to lớn cùng khó khăn. Phỉ cái mù ni âm mưu càng ngày càng âm hiểm và giảo hoạt, nhất thiết phải thời khắc duy trì cảnh giác cùng chuẩn bị. Vợ dù sở cùng Hàn Tư trong thư phòng thảo luận ứng đối ra sao phỉ cái mù ni âm mưu. Hàn Phật, bờ dù sở thấp giọng nói, ngươi cảm thấy chúng ta ứng làm như thế nào làm? Hàn Phật trầm tư một hồi mà, sau đó nói, bờ dù sở thiếu gia, ta nhận vì chúng ta hẳn là tăng cường tình báo thu thập cùng phân tích công tác. Chỉ có giải địch nhân hướng đi cùng kế hoạch, tài năng mới có thể sớm làm ra ứng đối. Bờ dù sở gật đầu một cái, ngươi nói đúng. Chúng ta hẳn là tăng cường tình báo thu thập cùng phân tích công tác, đề cao chúng ta báo động cùng ứng đối năng lực. Ngươi biết Hàn Phật ở đâu cái trạm xe sao? Nhưng mà Hàn Phật lúc trước chính là công, so với ta kinh nghiệm đi nhiều, ngươi xác định không còn nhiều tìm một người giúp ngươi sao? Tần Dương nhướng mày hỏi hắn, hay là nói, ngươi đã chán ăn nạn phật làm hòa phu bánh bột, còn không tìm được phỉ cái sau lưng cổ thế lực kia sao? Bèn chín hỏi. Victor Texas tuy nhiên thật có năng lực, nhưng cũng phi thường không đáng tin cậy, thường xuyên tìm không đến người, cho nên vải che là bèn chín thủ hạ đắc lực nhất người. Vợ dù sờ nhẹ cất lên, chạy chậm đi tới Tần Dương bên cạnh. Giữa lúc Tần Dương bận bịu xử lý bặt màn cùng quản gia hiệp chuyện nhà lúc, bèn chín bên kia cũng gặp phải phiền toái. Vợ dù sờ hiện ra phi thường bị thương, hắn vẫn cho là đêm đó sự tình là cái ngoài ý muốn, không nghĩ đến dĩ nhiên là mưu sát. Trước tiên là phản cồn gia tộc thương nghị chuyện quan trọng bàn ăn xoay, nhưng bây giờ thành ca đàm giúp quyền lực biểu tượng bàn ăn xoay, một tên tiểu đệ đến trước, hướng phía ngồi chủ vị bẹn chín lại báo cáo một cái tin tức xấu. Vợ dù sơ lộ ra vui vẻ đủ cười, đội vã cùng hắn phân bắt tay đặt thành giao dịch. Có lòng tin là chuyện tốt, vợ dù sơ, nhưng ngươi biết làm như thế nào làm sao? Bẹn chín mặt không biểu tình, bình thản hỏi. Suy nghĩ một chút, vợ dù sơ lại thêm tiền đánh cược, nếu mà ngươi nguyện ý, ta nguyện ý trở về trường học đi. Thần Dương đứng tại góc đường, cau mày, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Hắn quay đầu nhìn về phía bên người trợ thủ, hỏi, ngươi biết Đạn Phật ở đâu cái trạm xe sao? Hắn chẳng lẽ đã đi thôi? Trợ thủ gãi đầu một cái, có một số không xác định nói, ta cũng không rõ lắm, bất quá Đạn Phật lúc trước chính là đặc công, hắn hành động luôn là thần bí như vậy khó lường. Có lẽ, chúng ta hẳn là lại tìm người hỗ trợ.